Bởi vì thịt này đoàn quái vật thực sự to lớn, lại thêm nó một mực tại chống cự, xiềng xích không cách nào đưa nó bao khỏa, cho nên có thể đo thu nạp cũng không nhanh, nhưng đổi lại cái khác quái vật, chỉ sợ cũng sớm đã bị Ôn Văn hút khô. Cục thịt quái vật cầm Ôn Văn không có cách nào, vì không bị hút thành quái vật làm, chỉ có thể ra tốc phóng tới khác biệt thự, thông qua tập kích khác quái vật đến chống cự Ôn Văn thu nạp. Nhưng theo dung nhập năng lượng tăng nhiều, Ôn Văn thu nạp năng lượng hiệu suất càng ngày càng cao. Dần dần thịt này đoàn quái vật tập kích hiệu suất liền theo không kịp Ôn Văn thu nạp hiệu suất. Có thể lúc này, Ôn Văn thu nạp tốc độ đột nhiên dừng lại. Đương nhiên, không phải Ôn Văn hút không động, mà là hắn muốn nuôi một hồi cái quái vật này. Cứ như vậy hại chết, chẳng phải là rất lãng phí. Không bằng để nó đến hút khác quái vật, Ôn Văn lại đến hút nó, coi nó là thành một cái di động sạc dự phòng, há không đẹp ư. Phát hiện Ôn Văn đình trệ thu nạp, cục thịt quái vật đại hỉ, tranh thủ thời gian tăng tốc bắt giữ tiểu quái vật tốc độ. Đến bổ sung mình thâm hụt. Khi nó hơi khôi phục một hồi về sau, đồng thời có như vậy một chút năng lực phản kháng về sau, Ôn Văn liền lại bắt đầu thu nạp quái vật này năng lượng. Như thế lặp đi lặp lại, Ôn Văn trong tay trái kim sắt chiếc nhẫn cùng cổ tay vòng, đã thành hình. Hắc hắc hắc, thành hình cũng không thể nghe, tốt như vậy sạc dự phòng, đi nơi nào tìm, không thể tùy tiện chơi hỏng, nói đến ta như thế tìm đầu nguồn có thể so với mình một chỗ tìm hiệu suất cao hơn. Đương nhiên, tiệc vui chóng tàn. Thịt này đoàn quái vật tại hủ hóa địa khu tứ ngược, đưa tới bên ngoài Lâm Chiết Viễn chú ý của bọn hắn. Tại lục sắc sương mù che chắn xuống, hủ hóa nhỏ khu tình huống bên trong ngoại giới đồng dạng đều không cách nào thăm dò, nhưng cái kia cục thịt quái vật thực sự là quá lớn, mà lại mười phần sinh động, không ngừng phá hủy lấy mới biệt thự, cho nên vẫn là bị Lâm Chiết Viễn phát hiện. Lâm Chiết Viễn nhìn từ xa cái kia cục thịt quái vật, sắc mặt dần dần ngưng trọng, sau đó dùng bộ đàm đối Băng Hà nói: "Băng Hà, ngươi thấy vật kia sao? Ta cảm thấy rất không ổn." Một bên khác, hủ hóa cư xá biên giới, Băng Hà ngồi tại một cái trôi nổi ở giữa không trung băng bản phía trên. Ta đương nhiên thấy được, rõ ràng như vậy đồ vật, làm sao có thể nhìn không thấy, bất quá vật kia cũng có thể giúp chúng ta bài trừ một chút khả nghi địa phương, mà lại cũng coi là tại thanh trừ địch nhân của chúng ta. Lâm Chiết Viễn nhíu mày, hắn cũng không muốn ỷ lại loại vật này mang đến cho mình tiện lợi, như vậy, ý của ngươi là nói, thứ này tiếp tục tự chủ hành động. Không phải như vậy. Băng Hà lắc đầu nói. Kia là vừa rồi, hiện tại thứ này đã thôn phệ nhiều như vậy quái vật, mặc dù không cách nào cảm giác, nhưng vật kia thực lực bây giờ khả năng rất đáng sợ, không chỉ là những quái vật kia sẽ gặp nạn, chúng ta phái đi vào liệp ma nhân cũng vô pháp ngăn cản công kích của nó. Trọng yếu nhất chính là, vật kia rất có thể liền là hủ hóa đầu nguồn, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý nó. Lâm Chiết Viễn sầu mi khổ kiểm nói, xử lý nó, thế nào làm, hai chúng ta đều không thể xuất thủ, cung thúc ở bên trong không biết bị thứ gì cuốn lấy. Băng Hà tự tin cười một tiếng, sau đó đối Lâm Chiết Viễn lạnh giọng nói, ta làm sao biết làm như thế nào làm, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi có hậu thủ gì liền tất cả đều dùng đến đi, đừng lề mề chậm chạp không giống cái nam nhân, ngươi không giải quyết được vật kia, liền cứ gọi Hân Di đổi gả cho ta đi. Lâm Chiết Viễn trên trán nổi gân xanh, đối Băng Hà gầm thét nói, tiền tiểu tường, ngươi nha. Bên kia, Băng Hà đã tắt đi bộ đàm, nghe không được Lâm Chiết Viễn. Chương 184, hai ách tay phải. Lâm Chiết Viễn khổ não lau chán, có chút không biết nên làm cái gì. Để đầu kia đồ vật tiếp tục tại trong khu cư xá tứ ngược, đích thật là một cái đại phiền toái. Nhưng bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có cách nào đối phó vật kia, cái này khiến Lâm Chiết Viễn buồn mép tóc dây đều muốn lui về sau. Cứ việc Băng Hà nói liên quan tới Miêu Hân Di tái giá, tại người khác xem ra chỉ là cho đùa, nhưng Lâm Chiết Viễn nhưng không cách nào làm cho đùa nhìn, hắn không muốn để cho tiền tiểu tường tên kia cầm cái này chế rêu hắn. Nói đến, Băng Hà sở dĩ một mực kiên trì để người khác gọi hắn ngoại hiệu, liền là bởi vì chính mình tên gọi không quá vang dội. Vì lẽ đó, trừ cùng hắn không hợp nhau Lâm Chiết Viễn bên ngoài, có rất ít người trực tiếp xưng hô tên của hắn. Lâm Chiết Viễn đang lo khổ, một thanh âm liền theo phía sau hắn chuyển tới. Để cho ta tới đi, ta bộ xương già này, hẳn là còn có thể phát huy một chút tác dụng. Một cái cóng bọc nhỏ trung niên nữ nhân theo chỗ tối đi tới, đi vào Lâm Chiết Viễn bên cạnh, túi đeo lưng của nàng khóa kéo không có kéo chặt chẽ. Bên trong đựng đều là máy chơi game, tiểu thuyết các thứ. Ngài sao lại tới đây, hiệp hội nhiệm vụ ngài không nên lại cắm tay, bởi vì ngài đã giải nghệ. Lâm Chiết Viễn đầu tiên là sắc mặt vui mừng, nhưng ngay lúc đó lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Nào có cái gì không nên nhúng tay, chỉ cần ở chỗ này, ai có thể không đếm xỉa đến đâu, nếu như tà thần thật tại thành thị này nhấc lên tai họa, cũng sẽ không bởi vì ta giải nghệ liền bỏ qua ta. Trung niên nữ nhân mỉm cười nói. Nghe trung niên nữ nhân nói như vậy, Lâm Chiết Viễn liền qua loa nhẹ lòng một ít, có nữ nhân này tại, bọn hắn hẳn là có thể nhẹ lòng một ít. Nàng tên gọi Vương Cầm, là một cái đã hơn 90 tuổi, giải nghệ du lịch liệt giả. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn, nàng nhiều nhất không đến 30 năm tuổi mà thôi. Hiện tại các ngươi đối mặt nan đề, liền là cái kia cái cự đại cục thì đi, thật là một cái buồn nôn quái vật, ta trước đi thử một chút nó sâu cạn. Vương Cầm tại sau lưng ba lô tìm kiếm một hồi, sau đó móc ra một thanh có chút mảnh khảnh cung xếp. Sau đó, trong tay nàng bích điểm sáng màu xanh lục ngưng kết, cuối cùng biến thành một đầu tràn ngập sinh mệnh khí tức mũi tên. Đây chính là năng lực của nàng, có thể ngưng tụ tự nhiên chi lực, bắn ra các loại mang có khác biệt hiệu quả mũi tên. Cái kia một bao máy chơi game cùng tiểu thuyết, cùng năng lực của nàng không có quan hệ, chỉ là nàng dùng để tiêu khiển đồ vật miễn. Nàng đem trường cung kéo căng, màu xanh biết mũi tên hóa thành một đạo thúy ý lưu tinh, bay về phía hủ hóa cư xá. Đây là siêu viễn trình xạ kích, uy lực không mạnh, nhìn xem nó ứng đối ra sao, sau đó ta lại căn cứ biểu hiện của nó, đến chế định tương ứng kế hoạch tác chiến. Con kia tiễn vượt qua tương đương quãng đường dài, đâm vào cục thịt quái vật trên thân, để nó phát ra một tiếng rên rỉ. Năng lực của ta, đối loại này vật dơ bẩn, có rất mạnh sát thương năng lực, vì lẽ đó. Vương Cầm nhìn về phía cục thịt quái vật phương hướng, nàng vững tin một tiễn này, làm sao cũng có thể hơi để con quái vật kia chịu bị thương. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia cục thịt quái vật vậy mà héo rút, sau đó trực tiếp sụp đổ thành đầy đất thịt nát. Thật giống như, quái vật kia bị một tiễn này bắn chết. Lâm Chí Viễn kinh điệu cái cằm, nhìn xem cái hướng kia ngơ ngác nói. Quái vật kia là chết đi, cái này, thật không hổ là giải nghệ du lịch liệp giả, thực lực liền là cường hãn, đời ta khả năng cũng sẽ không có thực lực như vậy. Vương Cầm nghi ngờ gảy một chút tóc, mũi tên kia hoàn toàn chính xác chỉ là tham dò A, như vậy khoảng cách xa, ngay cả một đầu thai hại cấp quái vật đều giết không chết. Mà nhìn quái vật kia dày vò tư thế, làm sao cũng có thai nạn cấp trung cảnh trở lên thực lực. Có thể cái kia khổng lồ quái vật, cứ thế mà chết đi. Đây là tình huống như thế nào? Hủ hóa trong cư xá, Ôn Văn đang đem cục thịt quái vật xem như sạc dự phòng, bổ sung thu nhận cần có năng lượng. Đồng nhiên, một chi xanh biết mũi tên, từ phương xa bắn tới, trực tiếp đâm xuyên cục thịt quái vật thân thể. Bị mũi tên này mũi tên lan đến gần huyết nục, tất cả đều đã mất đi thần dị đặc thù, biến thành thuần túy huyết nục, giống như là bị Ôn Văn thai ách găng tay hút khô đồng dạng. Nhưng đây chỉ là biểu hiện có chút giống nhau miễn, thực tế cái kia mũi tên lên năng lượng, cực độ thịt này đoàn quái vật thể nội dị loại sức mạnh. Vì lẽ đó sinh ra cùng loại tịnh hóa đồng dạng hiệu quả. Hủ hóa trong khu cư xá quái vật, sẽ không dùng năng lượng như vậy, vì lẽ đó đây cũng là liệp ma nhân công kích, con hàng này cùng thợ săn nổi lên xung đột. Ôn Văn hết sức rõ ràng thịt này đoàn quái vật thực lực, tiến vào hủ hóa cư xá dò xét liệp ma nhân cứ việc đều là hảo thủ, nhưng có rất ít người có thể địch qua nó. Vì lẽ đó Ôn Văn biết, là thời điểm nên kết thúc gia hỏa này sinh mệnh. Hắn có thể làm không được tại tùy thời có thể giết chết tình huống của tên này xuống. Còn để ra hỏa này đi tổn thương cái khác liệp ma nhân tính mệnh. Vì lẽ đó Ôn Văn cánh tay phải vừa dùng lực, thu nạp cường độ lập tức liền mạnh không chỉ một lần, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì thu chi cân bằng quái vật, trực tiếp sụp đổ thành một đống nhúc nhích khối thịt. Mà những này khối thịt cũng dần dần đã mất đi hoạt tính, treo chống bọn chúng vận động năng lượng, đã toàn bộ tiến vào thai ách găng tay bên trong. Khắp nơi đều có buồn nôn tàn chi cùng sền sệt lục sắc chất lỏng, Ôn Văn ghét bỏ từ bên trong chui ra ngoài. Sau đó hắn lại trên người mình nhẹ nhàng vừa gõ, một tầng băng sắc liền theo ô uế thoát hạ xuống. Trước đó vì chống cự nhiệt độ cao mà chế tạo băng sắc, không có gặp được vốn có nhiệt độ cao, mà là trời đất xui khiến đem Ôn Văn cùng những cái kia ô uế cách ly, cũng coi là không có lãng phí tần sảng năng lượng. Kỳ quái, kề bên này băng không có thợ săn tồn tại a. Cục thịt quái vật thanh thế quá mức kinh người, bình thường liệp ma nhân đều sẽ cách thứ này xa xa, vì lẽ đó phụ cận cũng không có liệp ma nhân tồn tại. Chẳng lẽ ta động thủ chậm, cái kia săn người đã bị thứ này thôn phệ? Ôn Văn gãi gãi đầu có chút không hiểu. Được rồi, trước không nghĩ, ta đã làm tốt mình nên làm, nếu như hắn thật vận khí không tốt, ta cũng không có cách nào. Lúc này lấy cục thịt quái vật làm tâm điểm, đã có hơn 10 ngôi biệt thự bị cục thịt quái vật phá hủy, vì lẽ đó hủ hóa đầu nguồn khẳng định không tại những địa phương kia. Sau đó Ôn Văn nhiệm vụ, liền là tiến về những kiến trúc khác, tìm kiếm hủ hóa đầu nguồn khả năng tồn tại địa phương. Bất quá, tại trước khi lên đường, Ôn Văn muốn xem trước một chút tay trái đã phát dục hoàn toàn thai ách găng tay, có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Đầu tiên, theo ở bề ngoài nhìn, tay trái bao tay cùng tay phải giống nhau như lúc, đều là giống nhau không thể phá vỡ. Đồng thời, cái tay này bộ cũng cho Ôn Văn cánh tay trái mang đến lực lượng khổng lồ tăng tốc, hiện tại hắn hai con chi trên lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua hạ thân. Sau đó là tay trái bắn ra xiềng xích màu đen, chợt nhìn qua tay trái xiềng xích cùng trên tay phải giống nhau. Nhưng những này xiềng xích cũng không có tay phải xiềng xích cái kia hấp thụ năng lượng đặc chất. Tương đúng, kỳ lực nói muốn so tay phải đủ nhiều, cũng càng thêm có xâm lược tính, thậm chí bên này xiềng xích đỉnh là sắc bén lưỡi đao, mà tay phải bắn ra xiềng xích, đỉnh là nho nhỏ quả cân. Xiềng xích này hẳn là cũng có mình đặc tính, nhưng Ôn Văn bây giờ còn chưa có mở phát ra tới. Sau đó, liền là Ôn Văn mong đợi nhất, trên tay phải chiếc nhẫn, hắn điểm hai lần về sau phát hiện, chiếc nhẫn này lên không cách nào lựa chọn nhà tù số hiệu. Nói cách khác, Ôn Văn không cách nào thông qua tay trái chiếc nhẫn sử dụng quái vật năng lực. Thế nhưng là, tay trái chiếc nhẫn lên, có thể lựa chọn thu nhận nhà kho số hiệu. Chương 185, đầu nguồn cùng kịch chiến. Chẳng lẽ, thông qua chiếc nhẫn này có thể sử dụng thu nhận vật năng lực? Ôn Văn đại hỉ, hắn đã lấy được mấy cái thu nhận vật, nhưng vẫn luôn không có thật tốt lợi dụng những này thu nhận vật. Đến mức hắn cầm tới chiếc học vòng tay, cùng trăm vị chén loại này có thể bình thường sử dụng thu nhận vật thời điểm, đều không muốn đem hai cái này thu nhận vật nhốt vào thu dung sở, bởi vì một khi làm như vậy, hắn liền không thể bình thường sử dụng thu nhận vật. Nhưng bây giờ, tình huống khả năng xuất hiện biến hóa. Cùng quái vật năng lực so sánh, thu nhận vật năng lực có chút không thể nói lý, Ôn Văn rất hiếu kỳ thu nhận vật năng lực đến cùng là thế nào biểu hiện. Vì không tạo thành không thể vãn hồi tình huống, Ôn Văn trước dùng thu nhận trong kho hàng, duy nhất giam giữ hai họa cấp thu nhận vật, ZH0001 sắt thép cánh bắt đầu khảo thí. Lựa chọn hoàn tất về sau, Ôn Văn búng tay một cái, liền cảm giác phía sau trầm xuống, sau đó liền trọng lượng đột nhiên giảm bớt, nhẹ như không có vật gì. Nhưng Ôn Văn biết, tại sau lưng của hắn, nhiều hơn một vật. Một đôi sáng loáng, phân biệt có 20 phiến sắt thép lông vũ cánh, sắt thép cánh. Ôn Văn tâm niệm vừa động, cánh liền hóa thành trường đao liên, đem ven đường một viên hủ hóa cây cối chặt đứt. Nguyên lai, không phải có thể sử dụng thu nhận vật năng lực, mà là có thể trực tiếp sử dụng thu nhận vật. Ôn Văn khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, cái này cái thứ hai găng tay cho thấy năng lực, không thể so cái thứ nhất găng tay nhỏ. Hắn tiếp tục đối chiếc nhẫn năng lực tiến hành nghiên cứu, phát hiện tay trái 5 cái chiếc nhẫn, giống tay phải chiếc nhẫn đồng dạng, cũng có được một chút hạn chế. Mặc dù sử dụng thời điểm, hắn có thể đơn giản khống chế những này thu nhận vật, nhưng khống chế cùng có thể tự do sử dụng còn có khoảng cách. Chí ít vẫn là không cách nào tránh khỏi thu nhận vật mặt trái hiệu quả, chỉ là khiến cái này thu nhận vật biến đắc hảo dụng một chút mà thôi. Nếu như đem nát đầu gối con rối phóng xuất, nhiều nhất là Ôn Văn nhìn xuống nó sẽ không đập nát Ôn Văn đầu gối miễn, nhưng Ôn Văn không cách nào điều khiển nó không đập nát đầu gối của người khác. Những này thu nhận vật cũng sẽ không bởi vì Ôn Văn thông qua thu dung sở sử dụng bọn chúng, liền mất đi mình đặc tính, nhiều lắm thì đối Ôn Văn hơi hiền lành một chút miễn. Còn có, tay trái không giống tay phải như thế, có thể đồng thời phát động nhiều loại năng lực, tay trái chiếc nhẫn chỉ có thể để một loại thu nhận vật đối Ôn Văn thân hòa, cái khác thu nhận vật thả lúc đi ra, sẽ không nhận Ôn Văn khống chế. Nhưng thông qua tay trái thả ra thu nhận vật, không quản chạy bao xa, Ôn Văn chỉ cần đánh một cái búng tay, liền sẽ trở lại thu dung sở bên trong. Ừm. Dạng này ta có thể đem ta cái khác thu nhận vật cũng đều bỏ vào, liền tương đương với có một cái tùy thời sử dụng, thu nhận vật nhà kho. Mặt khác những này thu nhận vật mặc dù sẽ không hoàn toàn chịu ta khống chế, nhưng là chỉ cần dùng tốt cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ôn Văn tùy tiện tưởng tượng, liền nghĩ đến không ít tao thao tác, nếu như chính hắn một mình đối mặt cường địch, đem nát đầu gối con rối phóng xuất, liền có thể đối địch phương tạo thành to lớn quá nhiễu. Chiếc nhẫn xem hết, Ôn Văn liền bắt đầu nhìn về phía cổ tay. Cái này cùng tay phải đồng dạng cổ tay vòng có thể mang đến cho mình năng lực gì đâu. Nhưng là hắn đơn giản xem xét, đã cảm thấy có chút thất vọng, ai. Cái này không phải là sử dụng quái vật thể chất sao, nhìn cùng tay phải không có gì khác biệt à. Tay trái cổ tay vòng cùng tay phải cổ tay vòng công năng trùng điệp, tay phải bên kia đã lựa chọn quỷ hút máu thể chất, tay trái lại lựa chọn thể chất có thể có làm được cái gì. Nhưng hắn vẫn lễ phép tính thí nghiệm một chút, miễn cho bỏ lỡ cái gì trọng yếu biến hóa. Vì lẽ đó, hắn tại tay trái cổ tay vòng lựa chọn kim ưng thể chất. Trải qua một đoạn thời gian ngắn chuyển hóa, Ôn Văn mở to hai mắt nhìn, bởi vì lần này ở sau lưng hắn, xuất hiện một đôi kim ưng cánh. Hắn vậy mà thành công chuyển đổi thành kim ưng thể chất. Thế nhưng là, quỷ hút máu thể chất không có biến mất. Hiện tại Ôn Văn có thể đồng thời sử dụng hai loại thể chất, đồng thời hai loại thể chất không liên quan tới nhau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai loại thai hại cấp quái vật thể chất điệp ra, để Ôn Văn lực lượng tiếp tục bành trướng thêm. Ôn Văn thậm chí cảm giác, liền lúc trước Nhan Bích Thanh, nếu như không tiến vào loại kia siêu cấp tha thứ người trạng thái, cũng không phải là đối thủ của mình. Nơi này, thật sự là chỗ tốt ta. Đối với cái khác liệt ma nhân đến nói, cái này hủ hóa cư xá liền là không chịu thêm một khắc hiểm ác chỗ, nhưng đối với Ôn Văn đến nói, nơi này chính là một chỗ để hắn không bỏ được rời đi bảo địa. Từ nơi này rời đi về sau, Ôn Văn còn không biết có thể hay không gặp lại cơ hội như vậy. Ôn Văn chính thể sẽ mình lực lượng mới. Đông nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng, chỉ thấy một đạo sáng tỏ hào quang màu đỏ bay thẳng bầu trời, là thợ săn hiệp hội phối trí siêu cường lực đạn tín hiệu. Có người bắn đạn tín hiệu, đại biểu cho có người tìm được đầu nguồn sở tại địa. Ôn Văn con mắt có chút meo lại, hơi chút do dự, liền trực tiếp hướng phía đó bay đi. Lâm Chiết Viên nói, bọn hắn chỉ cần tìm tới đầu nguồn liền có thể rút khỏi đến, sau đó giao cho hiệp hội sắp chạy tới hành động đội xử lý. Nhưng Ôn Văn vẫn là phải xác nhận một chút, cái kia đạn tín hiệu phát xạ có chính xác không. Mà lại, nếu như khả năng, Ôn Văn cũng không muốn mấy người hành động đội tới, nếu như hành động đội tới trưởng, Băng Hà Lâm Chiết Viễn hai người nhịn không được, gặp nạn chính là Phù Dung Hà Thị người bình thường. Làm liệp ma nhân, hắn ít nhất phải thử một chút thanh trừ đầu nguồn, nếm thử đều không thử nghiệm liền rút đi, không phải là phong cách của hắn. Không chỉ là Ôn Văn, cái khác liệp ma nhân đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Bay một đoạn ngắn khoảng cách về sau, Ôn Văn cánh sau lưng tự động thu hồi, kim ưng thể chất cánh là khả khống, có thể tùy thời thu hồi thể nội. Làm Ôn Văn đạt tới thời điểm, phát hiện nơi này đã bắt đầu kịch chiến, các loại dị năng lực lượng tung bay, so khoa huyễn mảng lớn còn muốn kích thích. Chiến đấu một phương, là Cung Bảo Đinh, Diêm Tu cùng Lâm Lộ. Còn bên kia, thì là ba cái trên thân mang theo lục sắc đường vân siêu năng giả. Cung Bảo Đinh trước đó khả năng cũng gặp phải địch nhân cường đại, ngực của hắn bụng ở giữa, có một chỗ rõ ràng vết thương, nhưng siêu năng giả thể chất cường hãn, để hắn vẫn như cũ có thể bảo trì sức chiến đấu. Đối với Cung Bảo Đinh sẽ thụ thương, Ôn Văn cũng không kỳ quái, cái này hủ hóa cư xá có cái kia cục thịt quái vật, tự nhiên cũng có thể là có cái khác đáng sợ quái vật. Nếu như Ôn Văn gặp phải không phải cục thịt quái vật, mà là có được ngang cấp sức chiến đấu cái khác quái vật, hắn khả năng cũng không chiếm được tốt. Cung Bảo Đinh một người cùng hai cái bị hủ hóa khống chế siêu năng giả chiến đấu, bên trong một cái là cơ thủy đao siêu năng giả, xanh biết dòng nước có thể đem hỏa diễm tiêu diệt. Mà một người khác mặc nữ tính siêu năng giả, thì khiêng một cây trường thương, không ngừng chuyển đổi lấy vị trí, thỉnh thoảng liền hướng Cung Bảo Đinh bắn ra một thương, mỗi một súng đều bắn tới Cung Bảo Đinh điểm yếu, để hắn nhất định phải bứt ra phòng ngự. Hai cái thai hại cấp siêu năng giả hợp lực, vậy mà cùng Cung Bảo Đinh thế lực ngang nhau. Cung Bảo Đinh cho dù thụ thương, cũng không nên là hai cái thai hại cấp siêu năng giả có thể địch nổi, vì lẽ đó cái kia hai cái siêu năng giả bị hủ hóa khống chế về sau, thực lực ngược lại mạnh hơn. Mà một bên khác, Lâm Lộ cùng Diêm Tu hai người, ngay tại liên thủ đối kháng một cái cơ bắp tráng hán đầu trọc, tráng hán này mỗi một quyền mỗi một chân đều sẽ tạo thành to lớn phá hư. Tráng hán kia dung mạo bị lục sắc đường vân làm vặn mẹo, nhưng ẩn ẩn vẫn là có thể nhìn ra thân phận của hắn. Vậy mà là Vưu Hán. Chương 186, cảm giác đói bụng. Vưu Hán cũng bị khống chế. Ôn Văn sầm mặt lại. Hắn gia nhập thợ săn hiệp hội cũng đã nhiều ngày, cùng Vưu Hán mặc dù không có gì giao tình, nhưng cũng coi là người quen. Nhìn thấy Vưu Hán biến thành dạng này, Ôn Văn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lại nhìn về phía Vưu Hán bên hông, Ôn Văn trong lòng hiểu rõ, cái kia đạn tín hiệu là nàng phát ra tới. Nàng dùng sau cùng khí lực, phát ra tín hiệu, có thể mình nhưng không có từ nơi này đào tẩu. Vo xoa tay, Ôn Văn liền muốn gia nhập chiến cuộc, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ muốn gia nhập vào, liền có thể thoải mái mà thay đổi cục diện. Hắn không rõ ràng trùng điệp hai loại thể chất mình, có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng hắn rõ ràng mình thực lực nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Có thể hắn vừa bước ra một bước, liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hai ách găng tay xuất hiện lần nữa đói cảm xúc. Ôn Văn trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem ngôi biệt thự kia, gây nên thai ách găng tay cảm giác đói bụng đồ vật, ngay tại biệt thự kia trong tầng hầm ngầm. Gia nhập hiệp hội về sau, Ôn Văn thấy được rất nhiều hơn mình trước đó không cách nào tiếp xúc đến tư liệu, vì lẽ đó tại siêu năng giả bên trong thế giới bên trong, hắn cũng không tính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Hắn biết, lần trước mình thai ách găng tay thu nạp huyết sắc trái tim, liền là để thai biến cấp có thể giáng lâm hiện thế năng lượng hạch tâm. Năng lượng hạch tâm sau cùng một điểm năng lượng, ngay tại Ôn Văn trái tim bên trong, để thân thể của hắn kéo dài cường đại. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là Ôn Văn cơ sở tố chất thân thể, hoàn toàn chính xác đang một mực mạnh lên. Mà liền là loại cấp bậc kia năng lượng, mới có thể để cho Thu Dung Sở mở ra tầng thứ hai. Lần này, Thu Dung Sở lại lần nữa xuất hiện cảm giác đói bụng, là không phải nói rõ biệt thự này trong tầng hầm ngầm, có huyết sắc trái tim tương đương, thậm chí cường hãn hơn năng lượng. Nói như vậy, nơi này thật là hủ hóa sinh ra đầu nguồn, ta chỉ cần để thai ách găng tay đem cái kia năng lượng thu nạp, liền có thể để lần này tai nạn đình chỉ. Ôn Văn suy tư một chút, quyết định không ra tay trợ giúp Cung Bảo Đinh bọn hắn, dù sao bọn hắn chiến đấu mặc dù tại giằng co, nhưng cũng không có rơi vào phía dưới. Mà lại tín hiệu vừa phát ra ngoài, một hồi khẳng định sẽ có cái khác liệp ma nhân tới, tỉ như thả ra mũi tên kia siêu năng giả. Cùng bọn hắn hội hợp, sẽ để cho Ôn Văn thu nạp năng lượng hoạch tâm trở nên rất không tiện. Vô luận là vì ngăn lại chàng tai nạn này, vẫn là vì để cho mình trở nên càng mạnh, Ôn Văn đều không nên ra ngoài. vì lẽ đó Ôn Văn ẩn nấp ở khí tức của mình, lặng lẽ vây quanh biệt thự mặt sau. Hắn đi đến biệt thự phía sau cửa chống trộm trước, nắm tay đặt tại cầm trên tay nhẹ nhàng uốn éo, toàn bộ cửa sắt liền bị vặn thành bánh quai trèo, rớt xuống. Hiện tại Ôn Văn đã có thể tính là một cái hình người quái vật. Trước kia hắn phá hư môn này là rất đơn giản, nhưng giữ cửa xoay thành dạng này, trên cơ bản là làm không được. Kim ưng thể chất cho Ôn Văn mang tới, trừ cánh bên ngoài, còn một cặp đủ để phân kim liệt thạch móng vuốt. Cẩn thận bước vào biệt thự, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, Ôn Văn bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Hắn phải nắm chặt thời gian thu nạp cái kia năng lượng, không phải chờ đến lúc bên ngoài người tiến đến sẽ không hay. Rất nhanh, hắn đã tìm được tầng hầm lối vào, đang chuẩn bị đột nhập đi vào, một đầu xích hồng sắc xúc tu, liền không hề có điểm báo trước đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, để tiến lên bên trong Ôn Văn tránh không kịp, chỉ có thể hiển hóa ra thai ách găng tay, cản ở trước ngực. Nhưng cái kia xúc tu không chỉ tốc độ nhanh, lực đạo còn lớn đến kinh người, Ôn Văn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng thủng lấp kín tường mới dừng lại. Mà lấy Ôn Văn quái vật đồng dạng thể chất, vẫn cảm thấy yết hầu phát ngọt, khiếp sợ nhìn về phía trước. Ta sợ là đụng vào thiết bản A. Ôn Văn đứng dậy quá trình bên trong, dị dạng nữ quái vật, tám đầu chân dài tê động, xinh đẹp đi hướng Ôn Văn. Thân thể của nàng tỷ lệ có chút kỳ quái, chân là bình thường nữ nhân phẩm chất, nhưng lại dài nhiều, eo so nữ nhân bình thường thô, nhưng đặt ở thân thể kia lên lại có vẻ vừa vặn, lấy Ôn Văn quỷ dị thẩm mỹ quan đến xem, còn có như vậy một tia đẹp mắt. Chân này, tám lần vui vẻ a. Ôn Văn liếm liếm bờ môi, ánh mắt quỷ dị, cô gái này quái vật dáng dấp ngược lại là rất độc đáo. Sau đó hắn đưa tay nhìn xem, tiểu diệm ý nghĩ liền toàn đều biến mất, thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ thấy một mực vô cùng cứng cỏi thu nhận viên chế phục, ống tay áo đã biến mất, chỉ còn lại đen nhánh thai ách găng tay. Chỉ là lực lượng lớn, ống tay áo của ta không nên vỡ vụn. Ôn Văn lập tức nhìn về phía cái kia một đầu xúc tu, phát hiện tại cái kia đỏ bừng trên xúc tu, vậy mà sinh trưởng lít nha lít nhít tôm. Những này tôm còn đều là sống, tôm hùm móng nuốt nhỏ tựa như là từng cái kìm, đem chạm tới hết thể đều cắt thất linh bắt lạc, nếu như Ôn Văn không có hiển lộ ra thai ách găng tay, chỉ sợ toàn bộ tay đều giữ không được. Nói cái gì tôm sinh hoạt tại ô nhiễm nặng đều là giả, nguyên lai là sinh trưởng ở mỹ nữ trên người. Bất quá bản thám tử cũng không tiếp tục ăn tôm. Bây giờ còn chưa có lâm vào tuyệt cảnh, vì lẽ đó Ôn Văn tâm tình coi như không tệ, thậm chí có thể đùa giỡn một chút. Hai thanh chủy thủ theo ống tay áo trượt xuống đến, phân biệt nắm chặt, trận địa sẵn sàng. Chỉ bằng vừa rồi một kích kia, Ôn Văn liền có thể xác nhận, thứ này ít nhất là thai nạn cấp quái vật, mà lại không phải phổ thông thai nạn cấp. Cùng loại cấp bậc này đối thủ chính diện chiến đấu, vẫn là quá mạo hiểm, nhưng là không có cách nào, hắn muốn thu nạp hủ hóa đầu nguồn năng lượng, liền nhất định phải đột phá con quái vật này phong tỏa. Mà lại, hiện tại coi như Ôn Văn không muốn đánh, quái vật này cũng chưa chắc sẽ bỏ qua Ôn Văn. Dù sao, nàng tấm kia nhu khuôn mặt đẹp lên, tất cả đều là xâm nghiêm sắc khí. Chỉ rằng co một lát, xúc tu tựa như là to lớn roi đồng dạng, hướng Ôn Văn đánh tới, mũi nhọn thậm chí có đáng sợ âm bạo thanh. Ôn Văn thân thể có chút một bên, lại tránh được đầu này xúc tu, chỉ cần tập trung tinh thần, Ôn Văn tránh thoát công kích này cũng không khó. Thế nhưng là, sau lưng nàng xúc tu, không chỉ một đầu. Mấy đầu xúc tu thay nhau đánh tới, để Ôn Văn có chút ứng đối không rảnh, cô gái này quái vật tốc độ đánh nhanh đến không giảng đạo lý, chỉ bằng mượn mấy cây xúc tu, hắn meo vậy mà dùng ra quạt điện cảm giác. Ôn Văn mặc dù miễn cưỡng có thể cam đoan sẽ không bị chính diện đánh trúng, nhưng hắn cũng không thể tới gần người, càng đừng đề cập phản kích, chỉ có thể chật vật phòng ngự miễn. Dùng truy thủ ngược lại là có thể cắt tổn thương xúc tu, có thể cái này xúc tu vô cùng cứng rắn, Ôn Văn coi như toàn lực ứng phó cũng liền có thể chặt tổn thương một tầng vỏ ngoài, mà tầng kia vỏ ngoài, cô gái này quái vật nháy mắt liền có thể đem khép lại. Loại tình huống này nổ súng là so sánh lựa chọn tốt, có thể nổ súng sẽ lưu lại vết tích, để người ta biết Ôn Văn ở đây cùng người chiến đấu qua. Đánh lấy, Ôn Văn đột nhiên tại cô gái này quái vật trên thân, tìm được một tia cảm giác quen thuộc. Hắn ở nơi nào gặp qua nữ nhân này? Là tại nhưng vì nhà bảo tàng thời điểm, cái kia chủ động tiếp cận Ôn Văn Liêu Gia Hân. Cái này nữ nhân trên người hủ hóa khí tức cực nặng, cùng phía ngoài quái vật hoàn toàn không tại một cái cấp độ, may mắn lúc trước không có tiếp nhận nàng mời, không phải nói không chừng liền bị hố. Ôn Văn nhưng lại không biết, nếu như lúc trước nàng tiếp nhận Liêu Gia Hân mời, Liêu Gia Hân liền sẽ không gặp phải gờ dần đi, như vậy nơi này cũng sẽ không biến thành nhân gian địa ngục. Đáng tiếc không có nếu như... Coi như không phải Liêu Gia Hân gặp nạn, cũng sẽ có những người khác bị vĩ đại mẫu thân khống chế, trở thành thai nạn đầu nguồn. Chương 187, Đen thập tự. Ôn Văn chính suy nghĩ lấy, Liêu Gia Hân lại công kích có chút ngán. Gia hỏa này giống như là linh hoạt hầu tử, mà không phải một chỉ có thể tùy ý nghiền chết côn trùng. Vì lẽ đó, nàng cũng phải hơi xuất ra một chút bản sự đối phó Ôn Văn. Nàng túi người, đối Ôn Văn phương hướng, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, Ôn Văn liền phát hiện, mình không động được. Không phải tinh thần công kích, chung quanh thân thể không có rõ ràng trói buộc cảm giác, nhưng hắn liền là không thể động đậy. Còn chưa chờ Ôn Văn suy nghĩ ra đối sách, mấy đầu xúc tu đồng thời đâm đi qua, đem Ôn Văn chọc thủng. Ôn Văn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nàng xúc tu đều cực kỳ thô to, tất cả đều cắm vào thân thể, dù là Ôn Văn là quỷ hút máu thể chất cũng chịu không được. Hắn lúc này mới phát hiện, cả hai thực lực căn bản cũng không tại một cái đẳng cấp lên, chỉ cần nàng thêm chút nghiêm túc, Ôn Văn liền không cách nào chống cự. Vì lẽ đó Ôn Văn cắn răng một cái, trực tiếp về tới Thu Dung sở, đã đánh không lại, hắn mới không lại ở chỗ này liều mạng. Liêu Gia Hân mở mịt đem xúc tu thu hồi, ngẹo đầu liếm lắp một chút phía trên vết máu, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Vừa xuyên hảo xuyên xuyên, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, làm sao lại không có đây. Cái khác xông vào biệt thự này siêu năng giả, nàng chọn đem lây nhiễm, trở thành biệt thự này thủ vệ, bảo vệ gờ dẫn đi an toàn. Nhưng Ôn Văn loại này thẳng đến gờ dẫn đi mà đi, nàng liền muốn trực tiếp giết chết, bởi vì cử chỉ này để nàng cảm thấy phẫn nộ. Cho dù là biến thành này tấm quỷ bộ dáng, Liêu Gia Hân thứ nhất ý thức, còn là bảo vệ gờ dẫn đi. Đây là tà thần lực lượng, đối nàng đại não cùng linh hồn tiến hành chiều sâu cải tạo, để nàng từ trong tới ngoài, dù là biến thành quái vật đều cực độ cố chấp. Tà thần đáng sợ liền đáng sợ ở đây, dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể làm cho một người bình thường triệt để văn mẹo. Trở lại Thu Dung sở về sau, Ôn Văn thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng dạng này khôi phục quá chậm, chỉ dựa vào Đào Thanh Thanh mang tới tự lành năng lực, hoàn toàn khôi phục về sau món ăn cũng đã lạnh. Vì lẽ đó Ôn Văn đi Thu Dung sở kho lạnh, cầm mười mấy túi máu tươi, răng nanh rôi ra, trực tiếp hút. Uống máu tươi thời điểm, có thể để quỷ hút máu thân thể siêu tốc khôi phục, đỉnh cấp quỷ hút máu tốc độ khôi phục càng thêm kinh người. Ôn Văn tại hiệp sẽ thấy, một cái không biết thực hư trong tin tức nói, có một tên lớn quỷ hút máu, trong thân thể chứa đựng hải lượng máu tươi, một người bình thường toàn bộ huyết dịch, liền đại biểu một đầu sinh mệnh. Tại sở hữu bị hắn thôn vệ sinh mệnh tiêu hao hoàn tất, hắn liền là không chết. Ôn Văn đương nhiên làm không được loại trình độ đó, nhưng mấy bao máu vào trong bụng, thương thế của hắn liền gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn kịch liệt lắc đầu, lại hít sâu một hơi, liền ngừng lại. Hắn chỉ cần khôi phục thân thể, lại uống hết, liền là thuần túy khát máu dục vọng quay phá. Tại từng cái phương diện, Ôn Văn cũng sẽ không để cho mình xa vào loại này ô uế trong dục vọng. Sau đó, Ôn Văn đi vào Từ Hải cửa phòng giam miệng, nghe được Ôn Văn tiếng bước chân, Từ Hải vội vàng đi đến nhà tù bên cạnh, cung nên Ôn Văn. Hiện tại thai hỏa khu trong phòng giam, Từ Hải nhà tù là cao lớn nhất lên, toàn bộ liền là một cái phòng làm việc, có rất nhiều thú vị vật nhỏ, để hắn có thể thuận tiện chế tạo khôi lỗi. Không giống khác quái vật, nhàm chán số đầu sợi đều biến thú vị. Bất quá, hắn phòng giam bên trong, chỉ có công việc đồ vật, không có hưởng lạc vật phẩm, cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Ôn Văn dừng một chút mở miệng hỏi, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu con chuột khôi lỗi? Từ Hải có chút thấp thỏm nói với Ôn Văn, trước đó ngài định tố 5 cái đầu heo mị nữ mới vừa vặn hoàn thành, chuột khôi lỗi hiện tại chỉ làm 2 con. Sinh hoạt san bằng Từ Hải góc cạnh, hắn hiện tại cũng không dám đối Ôn Văn nói chuyện lớn tiếng. 2 con. Ôn Văn sờ sờ cằm, tổng cộng một chút, 2 con cũng là miễn cưỡng đủ. Sau đó, hắn không có sóng tốn thời gian, nắm nuốt chỉ khôi lỗi chuột, đi ra Thu Dung sở, lần nữa đối mặt Liêu Gia Hân. Liêu Gia Hân ngạc nhiên mỉm cười, nàng đồ ăn lại xuất hiện. Đáng tiếc, Ôn Văn chỉ là xuất hiện một nháy mắt mà thôi, hắn buông xuống cái kia con chuột, liền lại trở lại Thu Dung sở bên trong. Không sai. Hắn chuẩn bị dùng thai biến cấp năng lượng, trực tiếp tập kích Liêu Gia Hân. Hiện tại lại không có người đang nhìn hắn, hắn đương nhiên các loại thủ đoạn toàn cũng có thể sử dụng. Không có lo lắng Ôn Văn, mới là cường đại nhất, bởi vì lúc này hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng Thu Dung sở lực lượng. Nho nhỏ chuột bị ngã ngã xuống trên mặt đất, bò lên liền chuẩn bị đào tẩu. Đương nhiên, đây đều là tại phía sau màn khống chế Ôn Văn diễn xuất tới. Còn chưa đi 2 bước, con đường phía trước liền bị một trương thiếp trên mặt đất mỹ lệ khuôn mặt chặn. Liêu Gia Hân tại nằm sấp quan sát con chuột này, nước bọt của nàng đều chảy ra. Chuột hét lên một tiếng, toàn thân lông tóc đều dọa đến dựng đứng. Sau đó, Liêu Gia Hân bắt lấy chuột, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nàng có thể nhìn ra con chuột này không phải bình thường sinh mệnh, nhưng lại không bình thường, cũng chỉ là nàng đồ ăn miễn. Cũng thua thiệt những này hủ hóa sinh vật không có cái gì trí thông minh, Liêu Gia Hân có bảo hộ gỡ dẫn đi suy nghĩ đều rất khó được, không phải đổi lại bình thường thực lực này quái vật. Chắc chắn sẽ không đi nuốt ăn cái này xem xét liền không bình thường chuột. Chuột bị nuốt vào miệng bên trong, nàng còn không tới kịp nhấm nuốt, năng lượng màu đen liền theo chuột trong thân thể bộc phát ra, hóa thành màu đen quang lưu, xông thẳng tới chân trời. Liêu Gia Hân chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thân thể liền nhanh chóng bị phân giải, không có bị sóng năng lượng cùng mấy đầu xúc tu, còn muốn tái sinh, nhưng rất nhanh liền bị năng lượng màu đen đuổi theo ra đến, nghiền thành mảnh vỡ. Lúc trước Ôn Văn chỉ là bị năng lượng dư ba làm bị thương, liền không cách nào bình yên tự lành, Liêu Gia Hân trực tiếp bị năng lượng đánh trúng, càng không khả năng có cơ hội khôi phục. Một cái viễn siêu bình thường tai nạn cấp quái vật, chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Bất quá, nàng chết cũng không oan uổng, có thể bị ở trong miệng nổ tung thai biến cấp lực lượng giết chết, tiểu chết cũng coi là quý hiếm. Biệt thự bên ngoài, Cung Bảo Đinh bọn người chính chiến đấu kịch liệt. Đồng nhiên, một đạo màu đen quang lưu, xuyên phá biệt thự nóc phòng, bay thẳng bầu trời đêm. Tại cách đất hơn 20 mét chỗ, lại phân ra một đầu nằm ngang dòng năng lượng, hai đạo năng lượng giao hội, tạo thành một cái cự đại màu đen thập tự. Nhàn nhạt màu đen vòng sáng đem cái này to lớn màu đen thập tự bao phủ lại, đem phụ cận hết thể hủ hóa khí tức, tất cả đều xua tan. Vì không cho thai biến cấp phạm vi công kích quá lớn, nộ thương người khác, cũng vì mình một hồi có thể bình yên hấp thu năng lượng. Lần này công kích Ôn Văn là tận lực khống chế phạm vi, hơn nữa còn đem cái khác uy lực đều hướng lên dẫn đạo, lúc này mới sáng tạo ra cái này màu đen thập tự kinh người dị tượng. Cung Bảo Đinh phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm, đem hai cái bị khống chế siêu năng giả bước lui, sau đó khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo màu đen thập tự. Đây là vị kia lực lượng, hắn cũng ở nơi đây sao? Hắn chịu ra tay, lần này tai nạn liền thật có thể bị lắng lại. Cung Bảo Đinh khỏe miệng phát họa lên vẻ mỉm cười, trên tay hỏa diễm càng hơn mấy phần, hai người kia trực tiếp liền bị áp chế lại. Đã vị kia liền tại phụ cận, hắn cũng không thể biểu hiện quá yếu. Chương 188, hủ hóa đầu nguồn. Màu đen phản nghịch thập tự, một khi xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giống là một thanh từ trên trời giáng xuống thần phát kiếm, đem cái này hủ hóa thế giới đâm thủng, hai biến cấp đặc hữu uy áp, để hết thể chung quanh sinh vật, tất cả đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này cũng không so phủ Dung Hà Nhạc Viên sự kiện, chỉ là có thai biến cấp tồn đang muốn giáng lâm mà thôi, lần này bọn hắn trực tiếp đối mặt liền là thai biến cấp công kích. Trừ Cung Bảo Đinh trở nên có chút phấn khởi bên ngoài, Diêm Thu cùng Lâm Lộ trạng thái đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, đến mức Diêm sửa một cái tử bị Vưu Hán đá bay, trên mặt nạ nhân tính hóa xuất hiện thổ huyết biểu lộ. Dù sao bọn hắn thực lực, vẫn là quá yếu. Thai biến cấp lực lượng, dù là không có tận lực nhằm vào bọn họ, vẫn là sẽ đối bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. Hủ hóa cư xá bên ngoài, Băng Hà tay run một cái, một đạo vụn băng theo trên tay thoát hạ xuống, đem một đầu xui xẻo quái vật chọc lấy một cái xuyên thấu. Này khí tức, không phải liền là ta đang điều tra vị kia thai biến cấp tồn ở đây sao? Hắn vậy mà trực tiếp xuất thủ đối phó hủ hóa đầu nguồn rồi. Ta phỏng đoán quả nhiên không sai, vị này đối thế giới hiện thực ôm lấy thiện ý, lần trước bạo phát khí tức chính là vì nhắc nhở chúng ta, phụ Dung Hà thị có tai nạn sắp bộc phát. Sau đó, hắn trông về phía xa hủ hóa cư xá phương hướng, mỉm cười. Bất kể như thế nào, nhiều một vị hư hư thực thực không có ác ý thai biến cấp tồn tại, đối hiệp hội đến nói là một chuyện tốt. Dù sao, toàn bộ hiệp hội sở thuộc chân ngã cảnh giới siêu năng giả, cũng chỉ có 8 vị đoạn tội người mà thôi. Liêu Gia Hân sau khi chết, Ôn Văn lập tức theo Thu Dung sở bên trong chui ra ngoài, hắn tận lực khống chế qua, không có tác động đến mình biến mất địa phương. Hiện trường hỗn loạn tương bừng, Liêu Gia Hân tàn chi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả đều bị phá hủy. Năng lượng màu đen lưu, còn sừng sững tại trong biệt thự, để phóng thích công kích Ôn Văn bản thân đều cảm thấy áp lực. Hai hại ngục ti lực lượng cái gì cũng tốt, liền là lưu lại quá lâu, nếu như không tận lực khắc chế, như vậy năng lượng sẽ rất lâu sau đó mới tiêu tán. Nhưng cái này cũng mang đến một chỗ tốt, đó chính là chỉ cần đạo này màu đen thập tự vẫn tồn tại, người bên ngoài cũng không dám tiến vào biệt thự này, cho Ôn Văn hành động cung cấp rất lớn đúng tiện lợi. So với thai biến cấp phía trên tồn tại tiện tay bố trí, vẫn là thiết thực ngay tại trước mặt thai biến cấp lực uy hiếp càng mạnh một chút. Ta thân bố trí, nếu như không có thể thuận lợi tiến hành tiếp, như vậy cũng liền dừng bước tại đây. Nhưng ở hiện thế thai biến cấp tồn tại, chỉ cần có ý nghĩ này, liền có năng lực đem một tòa thành thị theo trong địa đồ xóa đi. Thai biến cấp bên trong thai biến hai chữ, có thể không phải chỉ là nói xuông, là thật có thể bằng vào sức một mình nhấc lên một trận đại thai biến. Mỗi một cái thai biến cấp tồn tại năng lực, đều sắp xỉ tại các nơi xa cổ thần thoại thần linh trong truyền thuyết. Ôn Văn không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng đoán cũng đoán được, đơn giản liền là chấn kinh khiếp sợ đến đâu mà thôi. Thừa dịp không ai tới quấy rầy mình, hắn tiện tay tháo bỏ xuống tầng hầm cửa, đi xuống dưới đất thất. Kỳ thật, làm thám tử, Ôn Văn là biết chút chuẩn vào trong cậy khóa thủ đoạn, nhưng cái kia nơi nào có bạo lực phá hư tới sảng khoái. Càng là đi xuống dưới, Ôn Văn lại càng thấy đến bầu không khí quỷ dị, thật giống như có một cái vô cùng tà ác đồ vật đang nhìn chăm chú hắn như vậy. Trong đầu không ngừng vang lên cổ quái nói mớ, lý trí phảng phất đang dần dần biến mất, hỗn loạn hắc ám dục vọng bắt đầu phát sinh. Ngắn ngủi một đoạn thang lầu, Ôn Văn đi phảng phất đầm rồng hang hổ. Không được, không thể dạng này, lại xuống đi ta có thể sẽ mất khống chế. Cái này dưới đất đến cùng có đồ vật gì? Ôn Văn cắn răng một cái, mở ra nhà kho nhân viên quản lý ngược bài, lúc này mới qua loa cảm giác tốt một chút. Dưới đấy khả năng có một thứ gì đó ý chí tồn tại, cứ như thế trôi qua có chút nguy hiểm, coi như lần này không có việc gì, lần sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mà lại, chỉ dựa vào ngược bài là vô dụng, ta vẫn là có khả năng điên mất, cần nghĩ viết biện pháp ổn thỏa. Ôn Văn tiến vào thu dung sở, đổi thay hại ngục ti áo choàng, đầu tiên muốn thay hình đổi dạng, không thể để cho đồ vật bên trong ghi nhớ dung mạo của mình. Sau đó, Ôn Văn tại tay trái viết vài đoạn lời nói, đây là hắn một hồi việc cần phải làm. Cuối cùng, hắn hoán đổi thành tóc quan khỉ đầu chó thể chất, theo thu dung sở bên trong đi ra. Ở vào tóc quan khỉ đầu chó trạng thái thời điểm, Ôn Văn mặc dù trí thông minh không cao, nhưng là mất khống chế phong hiểm lại hạ xuống thấp nhất, trí thông minh thấp cũng là có chỗ tốt. Quả nhiên, một sau khi đi ra, nói mớ vẫn tồn tại, nhưng Ôn Văn cảm xúc lại hết sức bình ổn, không có một tia mất khống chế dấu hiệu. Sau đó hắn nhìn về phía mình tay trái, đem cái kia vài đoạn lời nói ghi lại. Tóc quan khỉ đầu chó trí thông minh là thấp, nhưng là chiếu vào yêu cầu làm còn là có thể làm được, mặc dù có thể có chút không đáng tin cậy, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Tiếp tục đi xuống dưới, đều không có gặp được cái gì cổ quái, quỷ dị nói mớ càng ngày càng vang dội, nhưng Ôn Văn trực tiếp làm ca nghe, thậm chí còn nghe rất này. Đón lấy, Ôn Văn đã nhìn thấy tầng hầm cảnh tượng, nơi này về sau lục mênh mông một mảnh, tầng hầm không gian tất cả đều bị lục sắc sợi bông đồng dạng đồ vật lấp đầy. Ngắm lại về sau, Ôn Văn trực tiếp đem cửa gỗ hủy đi, làm ra hai cái cây gỗ, đem những cái kia sợi bông chạm vật chất đẩy ra. Nhưng chỉ gậy mấy lần, cây gỗ liền bị biến mất hầu như không còn, liền nắm tay vị trí, cũng bắt đầu sụp đổ biến mất. Ôn Văn đem cây gỗ ném ra, quan sát một phen về sau mới phát hiện, để cây gỗ biến mất, là cực kỳ nhỏ bé mà lại trong suốt côn trùng. Đám côn trùng này thật nhanh thôn phệ lấy cây gỗ, để biến mất. Thật là, những này thế giới bên trong đại lão, làm sao đều thích dùng côn trùng đến bảo hộ trọng yếu đồ vật, nhiều buồn nôn. Ôn Văn nhịn không được ở trên người cào hai lần nói. Sau đó hắn gắt một cái, búng tay một cái, hàn khí phát tán ra, chỉ trong chốc lát, nhiệt độ của nơi này liền như là trời đông giá rét, những cái kia nhỏ bé côn trùng cũng đều đã mất đi hoạt tính. Sau đó, Ôn Văn thừa dịp đám côn trùng này hề phải suy sụp cơ hội, xiềng xích màu đen nối đuôi nhau mà ra, đem những này sợi bông tất cả đều gảy đến hai bên, đem tầng hầm trung tâm không gian lộ ra. Cho đến lúc này, Ôn Văn mới biết được hủ hóa đầu nguồn là cái gì. Kia là một cái đường kính chừng 2 mét lục sắc hơi mở cục thịt, hoặc là nói là phôi thai. Phôi thai nội bộ, ẩn ẩn có một vật tại dựng dục, giống như là người, nhưng giống như có cùng bạch tuộc cùng loại đầu lâu. Phôi thai ngoại bộ, có thể trông thấy một chút đã mơ hồ biến hình thân thể bộ kiện, chính trung tâm là một trương tuyệt vọng gương mặt. Gương mặt này Ôn Văn rất quen thuộc, chính là mê hoặc thằng hề gờ dần đi. Từ lần trước ngươi tại Hạ Thủy nói chật vật trốn sau khi đi, ta liền lại chưa thấy qua ngươi, không nghĩ tới ngươi đã biến thành bộ dáng này. Mặc dù là địch nhân, nhưng nhìn thấy gờ dần đi rơi xuống kết cục này, Ôn Văn cũng có chút thổn thức. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, gia hỏa này phong quang vô hạ, xa xa đứng, chỉ bằng mượn năng lực thiếu chút nữa để Ôn Văn chôn vùi ở nơi đó. Nhưng bây giờ, hắn lại thành tà thần dùng để thai nghén vật gì đó ruộng ương. Ôn Văn cảm khái dừng ở đây, tại tóc quan khỉ đầu chó thể chất phía dưới, hắn cũng không nghĩ ra quá nhiều đồ vật. Chương 189, công thành. Nhìn thấy Ôn Văn về sau, gờ dần đi hỗn độn ánh mắt, sáng lên, trên mặt lộ ra khát vọng chi tình. Hắn kỳ thật đã không có tư duy, cũng không có ý thức, nhìn thấy Ôn Văn sẽ có phản ứng, cũng chẳng qua là sau cùng chấp niệm miễn. Cái kia chấp niệm liền là truy cầu tử vong, không muốn vĩnh viễn tại trong thống khổ trầm luân. Ôn Văn không nói gì, trực tiếp đối cục thịt đưa tay phải ra, sợi xích màu đen nối đuôi nhau mà ra, đem toàn bộ phôi thai bao vây lại. Năng lượng màu xanh sẫm trống rỗng xuất hiện, đối kháng xiềng xích màu đen, cái này năng lượng mới là hướng về phía phôi thai mạnh nhất phòng hộ. Nhưng những năng lượng này căn bản là không có cách đột phá xiềng xích màu đen phong tỏa, chớ nói chi là làm bị thương Ôn Văn. Thấy vòng phòng hộ không có tác dụng, trong phôi thai quái dị thai nhi thay đổi một chút tư thế, đang đối mặt lấy Ôn Văn, bắt đầu kể ra ý nghĩa không rõ, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình lời nói. Không cách nào hình dung âm thanh động đất vang theo trong miệng hắn thổ lộ hết mà ra, đủ để cho phổ thông cấp thấp siêu năng giả trực tiếp nổi điên, nhưng Ôn Văn nghe chỉ cảm thấy có chút nhao nhao. Hắn trước đó làm chuẩn bị, lại thêm xiềng xích màu đen cũng đối thanh âm này làm ra nhất định ngăn cách, để cái kia thai nhi căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến Ôn Văn. Đón lấy, Ôn Văn nắm tay hướng tấm chắn năng lượng bên trong dùng sức đẩy, liền bắt đầu thu nạp vòng bảo hộ bên trong năng lượng. Chỉ không đến một phút đồng hồ, xiềng xích màu đen liền đem vòng phòng hộ hút khô, sau đó đâm vào trong phôi thai, bắt đầu thu nạp bên trong lượng lớn hủ hóa năng lượng. Vừa mới bắt đầu thu nạp, quái dị thai nhi liền có chút luống cuống, trực tiếp mở to mắt, lộ ra một đôi phảng phất vượt sâu đồng dạng con người đen nhánh. Ôn Văn ý thức chỉ một thoáng liền bắt đầu mơ hồ, lúc thanh tỉnh, đã xuất hiện tại một cái che kín lục sắc xương mủ cự lớn trên bình đài. Trên bình đài khắc đầy ý nghĩa không rõ cổ quái phù văn, phảng phất là tiến hành một loại nào đó tế tự tế đàn. Sau đó Ôn Văn ngẩng đầu nhìn lên, vừa ngẩng đầu một cái, liền kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng ngồi xuống che mắt. Hắn vừa mới nhìn đến phía trên bình đài, nổi lơ lửng một cái nửa người trên là tuyệt mỹ nữ nhân, nửa người dưới là đáng sợ tổ hợp cục thịt quái vật to lớn. Quái vật kia khoảng cách tế đàn khoảng cách không biết có bao xa, nhưng thoạt nhìn là khổng lồ như vậy, lớn đến Ôn Văn đối khoảng cách cảm giác đều giống như xảy ra vấn đề. Mà Ôn Văn có loại trực giác, đây chính là cái kia hủ hóa đầu nguồn, ở xa một cái thế giới khác tà thần. Hắn vậy mà trực diện tà thần. Không đúng, nếu như là thật tà thần, vừa rồi nhìn cái nhìn kia, liền đã biến thành vặn vẹo quái vật. Vật kia, chỉ là một cái cũng không tồn tại hư ảnh, mà Ôn Văn hiện tại hẳn là ở vào cái kia thai nhi cấu tạo thế giới tinh thần bên trong. Hắn cái này mới an tâm lại, mới vừa rồi còn coi là liền muốn ở chỗ này phát nhai nữa nha. Trên tế đài lục sắc xương mù cuốn thành một cái vòng xoáy, sau đó theo trong vòng xoáy đi tới một cái bóng người cao lớn. Bóng người này có tròn trịa bụng, phía sau kéo lấy một đôi to lớn, mang theo rất nhiều phá lô cánh rơi, trên đầu thì là nằm chất nhầy bạch tuộc đầu lâu. Chậc chậc, ngươi không phải liền là cái kia trong phôi thai thai nhi sao, dáng dấp nhanh như vậy là ăn kim khả lạc à. Bạch tuộc đầu cầm lên xúc tu ngọ ngoại. Đối Ôn Văn nghiêm nghị nói, dừng lại, không phải ngươi sẽ hối hận. Ôn Văn gãi cái mông, khép mắt lại đến, có chút thoải mái nói, ngươi gọi ta dừng lại, ta liền dừng lại, chẳng phải là thật mất mặt. Ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh. Hướng bên ngoài cái kia thật đáng buồn siêu năng giả giống nhau sao, vậy vẫn là miễn đi. Ôn Văn hơi không kiên nhẫn nói. Bạch tuộc đầu con mắt trợn tròn, đối Ôn Văn lớn tiếng nói, đáng chết nhân loại, ngươi căn bản cũng không biết, cái gì là chân chính địa ngục. Ta không cần biết. Ôn Văn thân hình khẽ động, cả người hóa thành tàn ảnh, nháy mắt đạt tới bạch tuộc đầu lĩnh đỉnh, một quyền đâm tới, trực tiếp đánh xuyên qua bạch tuộc đầu đầu, lang liệt quyền phong để thân thể nó đều trở nên có chút hư ảo. Hiện tại Ôn Văn thế nhưng là tương đương khuyết thiếu tính nhẫn nại, nói mấy câu liền hơi không kiên nhẫn. Tóc quan khỉ đầu chó trạng thái trí thông minh không tốt, có thể thực lực thật là hiện tại Ôn Văn có thể sử dụng thể chất bên trong mạnh nhất một cái. Cùng quy hút máu thể chất điệp ra lên, liền là Ôn Văn chính diện năng lực chiến đấu mạnh nhất một cái trạng thái. Ai? Chỉ là một cái hư ảnh a, xem ra ngươi cũng không có biện pháp gì đối phó ta, chỉ có thể dùng loại vật này kéo dài thời gian. Mắt thấy Ôn Văn mềm không được cứng không xong, cái kia bạch tuộc đầu càng phát phẫn nộ, trên mặt xúc tu vốn qua vốn lại, vặn vẹo lực đạo đủ để đánh con rồi chết. Ôn Văn liếm môi một cái nói, sách, ngươi trên mặt xúc tu nhìn ngược lại là rất gân nói, nếu là cắt đi cho ta ăn, có lẽ ta sẽ cân nhắc chỉ hoãn một chút thời gian. A, khinh người quá đáng. Bạch tuộc đầu thực sự chịu không được. Cả người bành trướng, biến thành một chỉ có vô số chỉ xúc tu kinh dị đại bạch tuộc, đồng thời càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem toàn bộ bình đài chiếm hết. Ôn Văn bị giật nảy mình, hắn không có thể tránh né địa phương, ngay cả vội vươn tay ra cản trước người hô to. Chớ chịu lao tử! Ngươi không được qua đây a! Nhưng rất nhanh, con bạch tuộc này thân ảnh liền theo Ôn Văn thân thể xuyên qua, mặc dù nhìn rất buồn nôn, không có đối Ôn Văn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ôn Văn mặt kéo xuống nói, ai? Đây cũng là hư ảnh. Ngươi liền không thể chơi điểm khác. Đừng dọa dọa người tốt ta. Bạch tuộc đầu cũng là có nỗi khổ không nói được, lúc đầu nó liền không có hoàn thành giáng lâm, chỉ là đến đây một bộ phận ý thức, nhưng không có mang tới bất kỳ lực lượng nào. Mà Ôn Văn vậy mà có thể miễn dịch tinh thần của nó ảnh hưởng, đây càng để hắn cầm Ôn Văn không có cách nào. Vì lẽ đó, hắn duy nhất có thể làm, liền là làm ra chút cái bóng hư ảo dọa một chút Ôn Văn miễn. Được rồi, xem ra ngươi chỉ là một con cọp giấy, vậy ta vẫn trở về bên ngoài đi. Sớm một chút đem ngươi hút khô. Ôn Văn sờ soạng một chút ngược bài, tập trung tinh thần, trước mắt huyễn cảnh liền một chút xíu biến mất. Bạch tuộc đầu duỗi ra người khăng tay, tràn ngập phẫn hận nói với Ôn Văn, chờ một chút, ngươi đừng đi, lưu lại tên của ngươi. A, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? Ta sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó ngươi đem cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Chờ ngươi tìm tới ta đang nói đi, dù sao khi đó ngươi cũng chỉ là cho ta tặng lễ miễn, đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta gọi Ngô Vọng, có gan ngươi liền tới tìm ta. Sau khi nói xong, Ôn Văn liền cưỡng ép thối lui ra khỏi cái này tinh thần không gian, chỉ để lại bạch tuộc đầu tại không gian bên trong vô năng cùng nộ. Theo trong ảo cảnh đi ra, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản Ôn Văn thu nạp cố năng lượng này. Theo hút vào năng lượng tăng nhiều, Ôn Văn có thể cảm giác được, hai ách găng tay chính đang lặng lẽ cải biến, theo hai bên bả vai bắt đầu, màu đen một chút xíu hướng trên thân lan tràn, chậm rãi mở rộng lấy phạm vi. Đồng nhiên, Ôn Văn trong đầu xuất hiện băng lánh máy móc âm, để Ôn Văn không thể nín được cười. Hai ách thu dung sở, tầng thứ 3 thai nạn khu, đã kích hoạt, có thể thông qua thai hại khu trung tâm tiến về thai nạn khu. Thai họa thu nhận viên Ôn Văn 10086, tiến hành chức vị thay đổi, thăng cấp làm thai nạn thu nhận viên 4399, xin mời kịp thời tiến về trong thai nạn trụ cột khu, tiến hành chức vị thay đổi. Thai hại khu thu nhận nhà kho nhân viên quản lý Ôn Văn, thu hoạch được mới chức vị, thai nạn khu thu nhận nhà kho nhân viên quản lý. Thai hại ngục ti Ôn Văn, tiến hành chức vị thay đổi, thăng cấp làm thai nạn ngục đốc, thu hoạch được thai nạn khu trở xuống nhà giam quyền hạn quản lý. Thai ách thu dung sở tiến vào chữa trị trạng thái, kể trên sở hữu thay đổi chữa trị sau khi hoàn thành mở ra, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 190, ta có thể làm ma pháp thiếu nữ. Thai ách thu dung sở lần nữa thăng cấp, cái này mang ý nghĩa chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, mở ra thai nạn khu về sau, Ôn Văn liền có thể sử dụng nhan bích thanh năng lực, có được đồng hóa cảnh giới thực lực. Cái này sóng không lỗ, kiếm lợi lớn. Ôn Văn thân thể đều tại có chút run run, cười đến không khép lại được chân. Đồng dạng là lộ ra 8 cái răng, người ta liền có thể cười phong độ nhẹ nhàng, nhưng Ôn Văn lại cười đến ngu như bò. Ân. Hắn cười thời điểm, phía trên lộ ra 4 viên răng, phía dưới cũng lộ ra 4 viên răng. Sau đó Ôn Văn ánh mắt phiết đến trên tay tờ giấy, gãi gãi đầu phát, đem tóc quan khỉ đầu chó thể chất đổi thành kim ưng thể chất. Lần này ngược lại là không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ, thể chất trùng điệp về sau. Tóc quan khỉ đầu chó thể chất mặc dù vẫn là sẽ rất xuẩn, nhưng tốt xấu có thể dựa theo trước đó dự định kế hoạch hành động, này cũng là một chuyện tốt. Chờ một chút. Ôn Văn vỗ tay một cái, sắc mặt có chút phát khổ, hắn nghĩ tới một cái thật không tốt khả năng. Lần này thăng cấp, đoán chừng muốn chi ít 10 ngày nửa tháng, nhan bích thanh mặc dù là siêu năng giả, nhưng là hắn dù sao dùng là thân thể của nhân loại, bị giam đến thai nạn khu nhà giam thời gian dài như vậy, không sẽ chết đói đi. Vừa nghĩ tới cái kia loại khả năng. Ôn Văn liền có một ít tác hàn. Nếu là mình liều sống liều chết bắt đến một cái thai nạn cấp quái vật, cuối cùng biến thành một cái thai nạn cấp thi thể, vậy hắn có thể khóc cũng không tìm tới địa phương. Ách! Thi thể có lẽ có thể giao cho Từ Hải chế tạo khôi lỗi, thai nạn cấp cường giả chế tạo khôi lỗi, chí ít cũng có thể phát huy thai hại cấp thực lực đi, ngược lại cũng không phải vô dụng. Đón lấy, Ôn Văn đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia to lớn phôi thai. Hơi mờ nhục bích bên trong, những cái kia nước ối đồng dạng chất lỏng chỉ còn lại không tới một nửa. Bên trong nho nhỏ thai nhi hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nhưng nó còn sống. Gơ dẫn đi thần sắc dần dần thanh tỉnh một chút, trong mắt tất cả đều là thoải mái thần sắc. Cảm ơn ngươi, hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, xin mời giết ta. Ôn Văn lắc đầu, hắn muốn giữ lại cuối cùng này một tia năng lượng kỳ dị, không cho hủ hóa hiện tại liền kết thúc. Nhìn Ôn Văn không ý định động thủ, gơ dẫn đi gấp, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, động thủ à. Đừng ra lệnh cho ta, cẩn thận ta cứ như vậy rời đi. Ôn Văn quăng miệng lên nói, ngươi liền không có một chút đồng tình tâm sao, ta đã sống không được, chỉ muốn sớm đi kết thúc thống khổ. Gơ dẫn đi tiếng buồn ba nói. Ôn Văn rút một chút lỗ tai, khinh thường nói, ha ha, ngươi cũng không phải ma pháp thiếu nữ, ta tại sao phải đồng tình ngươi. Ma pháp thiếu nữ. Gơ dẫn đi nghẹn lời, hắn không biết nên như thế nào nói tiếp, bởi vì hắn không có nghe hiểu Ôn Văn đang nói cái gì. Trầm ngâm một lát sau, gơ dẫn đi thăm dò nói, ý của ngươi là nói. Chỉ cần ta nguyện ý làm ma pháp thiếu nữ, ngươi liền có thể giúp ta kết thúc thống khổ à? Ôn Văn run run một chút, trong đầu hiển hiện gờ dân đi biến thành nữ nhân bộ dáng, nổi da gà lập tức liền dậy. Lấy hắn cường hãn thể chất, nổi da gà lên làn da, có thể làm giấy giáp dùng. Ôn Văn cũng không trả lời, trực tiếp xoay người rời đi, lại ở chỗ này, Ôn Văn khả năng nghĩ đến càng không tốt hình tượng. Chớ đi, chỉ cần ngươi nguyện ngươi giúp ta, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Biến thành bộ dáng này. Gờ dẫn đi đã không có ý niệm khác, tiết tháo cái gì đều có thể vứt bỏ. Ai? Chịu không được, chịu không được. Ôn Văn không nhìn gờ dẫn đi khẩn cầu, khuên tay rời đi cái phòng dưới đất này. Hiện tại, Ôn Văn muốn đem dấu vết của mình lưu lại tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Cùng Liêu Gia Hân chiến đấu vết tích, còn có rơi xuống mặt đất máu tươi đều dễ nói. Nhưng tóc quan khỉ đầu chó thể chất lúc dấu vết lưu lại thực sự quá nhiều, mấu chốt là Ôn Văn chính mình cũng không nhớ rõ khi đó ở nơi đó lưu lại vết tích. Dạng này cũng rất dễ dàng tại sự tình kết thúc về sau, bị hiệp hội điều tra ra mình từng tiến vào qua căn này biệt thự. Nguyên nhân chính là như thế, Ôn Văn mới không có thu nạp một tia năng lượng cuối cùng. Bởi vì chỉ cần hủ hóa vừa kết thúc, Lâm Chiết Viễn cùng Băng Hà hai người liền sẽ giành tay, tiến về nơi này, đến lúc đó lưu cho hắn thanh trừ đầu mối thời gian cũng quá ngắn. Ôn Văn không muốn mạo hiểm, vì lẽ đó hắn dự định trước theo trong biệt thự ra ngoài, trợ giúp Cung Bảo Đinh bọn hắn giải quyết ba cái kia bị lây nhiễm siêu năng giả. Sau đó, dùng hai hại ngục ti lực lượng, triệt để phá hủy biệt thự này bên trong hết thảy. Phá hủy phương thức, đương nhiên là dùng một cái khác khôi lối chuột. Ôn Văn tới trước đến trong biệt thự ương, dùng hàn băng chế tạo một cái nhỏ cái lồng, đem chuột bảo vệ. Sau đó, hắn đem kim ưng thể chất hoán đổi thành phổ thông quỷ hồn thể chất. Hoán đổi hoàn tất về sau, Ôn Văn liền có được đem thân thể hư hóa năng lực, trực tiếp tiềm nhập lòng đất, từ dưới đất thoát ly biệt thự này phạm vi. Bạch. Một lát sau, Ôn Văn thẳng tắp theo mặt đất đụng tới, nôn khan hai lần. Hủ hóa không chỉ trên mặt đất, dưới mặt đất cũng tất cả đều bị dị loại sức mạnh ăn mòn, ở trong đó ghé qua đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Hoán đổi về kim ưng thể chất về sau, Ôn Văn dùng băng tinh ngưng tụ thành một chiếc gương, quan sát đến mình bây giờ. Ta đi vào chiến trường hơi trễ, vì không nhận hoài nghi, nhất định phải có một cái giải thích hợp lý, thủ thương cũng không tệ. Y phục của ta rách rách dưới dưới, nhưng trên thân lại không có một chỗ vết thương, đây là một sơ hở. Do dự một chút về sau, Ôn Văn chịu đựng đau đớn, đem mình quần áo chỗ thủng địa phương bắt nát, để cho mình nhìn thê thảm vô cùng, lại không đem vết thương phục hồi như cũ. Cùng người khác cùng một chỗ hành động liền là phiền phức, còn phải thông qua tự mình hại mình để che giấu hành tung của mình. Có được đồng hóa cảnh giới năng lực chiến đấu về sau, ta liền đi tham gia du lịch liệp giả khảo hạch, khi đó mới là thật tự do tự tại. Đi vào chiến trường về sau, Ôn Văn phát hiện thế cục lại phát sinh biến hóa. Liệp ma nhân một phương, lại thêm ra đến mấy cái siêu năng giả, trong đó bao quát Cẩm Trường Cung Vương Cẩm, nàng đứng tại chỗ cao càng không ngừng bắn xanh biết mũi tên, mỗi một tiếng bắn đi ra đều có thể lấy được tốt đẹp chiến quả. Cung Bảo Đinh đã biến thành hỏa diễm thần điểu trạng thái, nóng rực hỏa lưu tùy ý lưu chuyển. Cái kia hai cái siêu năng giả cũng sớm đã nhịn không được. Còn có băng hà mấy cái trợ thủ, cũng biểu hiện ra rất mạnh năng lực chiến đấu. Thế nhưng là, dù vậy, liệp ma nhân một phương cũng không chiếm thượng phong. Bởi vì địch nhân đã sớm không chỉ là ba cái kia bị lây nhiễm siêu năng giả, toàn bộ hủ hóa cư xá, sở hữu quái vật đều trong triều tâm hội tụ, trong đó không thiếu cùng cái kia cục thịt quái vật ngang cấp hủ hóa sinh vật. Liệp ma nhân nhóm vây quanh vòng tròn, chật vật chống cự lại những này điên cuồng quái vật tiến công. Cứ việc những quái vật này cá thể thực lực cũng không cường đại, nhưng mã kiến nhiều cắn chết voi, mấy người ứng đối mười phần gian nan. Tại Liêu Gia Hân trước khi chết một khắc cuối cùng, phát ra một tiếng gầm rú. Cái kia gầm rú không phải kêu rên tuyệt vọng, là mệnh lệnh, cũng là tín hiệu, nói cho nơi này sở hữu quái vật, hủ hóa đầu nguồn sắp nhận uy hiếp. Vì lẽ đó, sở hữu quái vật tất cả đều đuổi đến bên này, bảo hộ gờ dần đi, nhất là theo Ôn Văn thu nạp năng lượng, cái kia thai nhi càng ngày càng yếu. Những quái vật này cũng càng ngày càng điên cuồng. Ôn Văn quan sát trong chốc lát, đem mục tiêu của mình định là Vưu Hán. Hắn qua một thời gian ngắn, liền muốn tấn cấp trở thành đồng hóa cảnh giới siêu năng giả, vì không lộ vẻ đột ngột, Ôn Văn cần hiển lộ ra một chút tấn cấp trước dấu hiệu. Mà tốt nhất dấu hiệu, liền là thực lực tăng lên. Thế là, Ôn Văn khóa chặt Vưu Hán vị trí, trực tiếp nhảy tới. Chương 191, triển lộ thực lực. Lúc này, Vưu Hán chính cơ thô to cánh tay, thô bạo tiến công. Diêm Tu chỗ điều khiển Bạch Quang, căn bản là không có cách trói buộc chặt Vưu Hán, hắn chỉ có thể đem Bạch Quang hóa thành một đạo tấm thuẫn, cản trước người giống như là một cái bia ngắm đồng dạng bị Vưu Hán cuồng truy. Lâm Lộ giống như là một đầu to lớn bọ chét, cường hãn hai chân cho nàng cường đại cơ động năng lực, để Vưu Hán căn bản là không có cách bắt giữ thân ảnh của nàng. Nhưng tương tự, công kích của nàng năng lực liền có vẻ hơi không đủ, đủ để đá cong thép tấm hai chân, lại không cách nào dung chuyển Vưu Hán bàn thạch đồng dạng cơ bắp. Hai người hợp lực, đến bây giờ còn không có đem Vưu Hán chế phục. Đương nhiên, nay chủ yếu là có quá nhiều tiểu quái vật quấy nhiễu, mà lại bọn hắn còn tận lực không công kích chí mạng bộ vị. Không phải hiện tại Vưu Hán mặc dù rất mạnh, nhưng không có trí thông minh, đã sớm được giải quyết. Đương nhiên, Ôn Văn xuất hiện sau lưng Vưu Hán bản năng hướng sau lưng vung ra một quyền này đủ để đem một cây đại thụ chặn ngang đánh gãy. Nhưng Ôn Văn năm ngón tay mở ra thành những chảo bộ dáng, trực tiếp chế trụ Vưu Hán cổ tay, để nàng không cách nào tránh thoát. Vưu Hán xoay người lại, phẫn nộ gầm rú một tiếng, khác một nắm đấm cũng giống là máy đóng cọc đồng dạng đối Ôn Văn mặt đánh tới, nhưng một quyền này cũng bị Ôn Văn khóa lại. Ôn Văn hai cánh tay đủ dùng sức, để Vưu Hán không thể động đậy, nhẹ nhõm đem áp chế. Nếu như Ôn Văn dưới thân Vưu Hán không phải cái cơ bắp mạnh nữ, mà là mềm mại thiếu nữ, cái kia Ôn Văn cái này tư thế bị người qua đường trông thấy rất có thể sẽ báo cảnh. Đồng nhiên, Lâm Lộ một cước đá bay một đầu đánh út về phía Ôn Văn phía sau lưng quái vật, nói với hắn: tốt nhất đừng tổn thương nàng tính mệnh, các nàng đều còn có thể cứu. Ôn Văn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, giống như là Vưu Hán loại này siêu năng giả, mặc dù bị khống chế lại, nhưng chỉ cần bị khống chế thời gian không dài, liền không có đến mức không thể vãn hồi. Gơ dẫn đi đều có thể chống lại lâu như vậy, không có đạo lý Vưu Hán bọn hắn chỉ là một đoạn như vậy thời gian liền triệt để hủ hóa. Bình thường loại tình huống này, hiệp hội đề xướng bắt sống, nhưng nếu như tình thế hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, cũng có thể đem đánh giết, lấy cam đoan an toàn của mình làm ưu tiên. Diêm Tu cùng Lâm Lộ hai người, đều có thừa lực, cho nên mới không có thương tổn Vưu Hán. Ôn Văn bắt Vưu Hán hai cánh tay, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang, tinh thần xung kích giống là một thanh lợi kiếm, lọt vào Vưu Hán đại não. Vưu Hán vốn cũng không mạnh mẽ tinh thần phòng ngự, tại bị hủ hóa ăn mòn về sau càng thêm yếu đuối, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, không dãy rủa nữa. Tinh thần xung kích tại đối phó yếu hơn mình địch nhân thời điểm, thật liền là thần kỹ. Không đợi nàng chậm qua thần, Ôn Văn buông tay ra, đánh một tùi trỏ đánh vào cằm của nàng lên, to lớn lực đạo trực tiếp để Vưu Hán cái cằm sai chỗ, nhưng nàng cũng không có bất tỉnh đi. Chỉ là cắn răng một cái, bắp thịt trên mặt vặn vẹo mấy lần, cái cằm liền lại về tới tại chỗ. Còn có thể khống chế cơ thể của mình, cái này có chút biến thái đi, năng lực này hẳn là có thể dùng tại địa phương khác, nàng lão công tương lai sợ không phải sẽ gây mất. Ôn Văn nhả rãnh một tiếng, sau đó song tay nắm lấy đầu của nàng, một cái lên gối trực tiếp đánh vào trên trán nàng. Lần này lực đạo so với lần trước càng lớn, để Vưu Hán trở nên vượng vượng hồ hồ, lui lại mấy bước, có chút đứng không vững. Tiếp lấy Ôn Văn hai cánh tay cũng thành cổ tay chặt, tại không trung xoay chuyển vài vòng, giống như quạt gió xoay tròn. Hai cánh tay đao liên tiếp tại trên vai của nàng chặt 6-7 lần, dù là Vưu Hán thân thể cường đại, cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi ngất đi. Lúc này Vưu Hán, toàn bộ cái cổ vị trí đều sưng đỏ, xương bả vai thậm chí đều bị đánh nát. Không thể trách Ôn Văn mạnh tay, tại xuất hiện dưới loại tình huống này, đây đã là tốt nhất xử lý phương pháp. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì bị hủ hóa lây nhiễm, dẫn đến ý chí của nàng không còn cứng cỏi, muốn đem nàng đánh ngất xỉu cơ hồ là chuyện không thể nào. Đánh ngất xỉu Vưu Hán về sau, Ôn Văn làm bộ rơi trên mặt đất thở dốc mấy lần, đến biểu thị vừa rồi công kích là 10 phần phí sức mới dùng đến. Ngươi được đấy, trước kia vẫn luôn tại giấu rốt đúng không? Lâm Lộ kinh ngạc nhìn xem Ôn Văn, nàng thật sự có chút bị Ôn Văn kinh đến. Diêm Tu không nói một lời, làm lãnh khốc hình, nhưng hắn trên mặt nạ một loạt dấu chấm than bắn hắn. Đang đứng tại chỗ cao, thu gặt lấy quái vật Vương Cẩm, âm thầm gật gật đầu, chỉ bằng vừa rồi Ôn Văn biểu hiện cái kia mấy tay. Nàng liền có thể xác định Ôn Văn là một mầm mống tốt. Chỉ cần tấn cấp đồng hóa cảnh giới, làm một cái du lịch liệp giả, không có vấn đề gì. Nàng làm mấy chục năm du lịch liệp giả, đối công việc này có rất sâu tình cảm, mặc dù đã giải nghệ, nhưng vẫn là muốn cho hiệp hội tăng thêm máu mới. Đón lấy, nàng nhéo một cái dây cung, 10 mũi tên lần lượt xuất hiện tại trên dây cung, sau đó bị lập tức bắn ra. Cái hướng kia lên, mấy cái tiểu quái vật đến không kịp né tránh, chỉ có thể bị xếp hàng tiễn đánh chết. Nàng mũi tên cực độ khắc chế hủ hóa năng lượng, phổ thông tiểu quái vật chỉ cần trúng một tiễn, liền sẽ sụp đổ. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Ôn Văn đổi một cái mục tiêu mới, xông về cái kia không ngừng thả bắn lén nữ liệp ma nhân. Thương của nàng rất phiền phức, để ở đây liệp ma nhân nhóm đều bó tay bó chân, vì lẽ đó Ôn Văn muốn trước giải quyết nàng, mở ra cục diện. Tốt ra, Ôn Văn chỉ là xem ở sở hữu trong địch nhân, tiểu thư này tỷ xinh đẹp nhất, mặc màu đen váy dài, trang dung tinh xảo tư thái yểu điệu. Cho dù trên mặt che kín lục sắc đường vân, cũng vẫn có mấy phần mỹ lệ, cho nên mới chọn nàng động thủ. Một mực đối diện với mấy cái này dị dạng quái vật, Ôn Văn đều sợ hãi mình thẩm mỹ quan phát sinh biến hóa. Trước đó nhìn tám đầu chân liêu ra hân, cảm thấy quỷ dị đẹp mắt, liền là dấu hiệu. Nữ liệp ma nhân chống rồng ánh mắt khóa chặt Ôn Văn, mang theo năng lượng quái dị đạn, theo trong thương phun ra. Ôn Văn trong mắt hơi híp, tại chỗ nằm xuống, thân thể từng cái bộ vị đều vận động, lấy một loại phương thức quỷ dị hướng nữ nhân kia phóng đi. Nữ nhân kia súng, là không kém hơn trước hổ quần lang cường đại vũ khí, bị trực tiếp đánh trúng sẽ rất phiền phức, lấy loại phương thức này tiến lên có thể trình độ lớn nhất tránh né đạn. Đánh bại nát đầu gối con rối thời điểm, Ôn Văn liền giải tỏa mới tư thế, hiện tại hắn dựa vào ngón tay ngón chân liền có thể hoàn thành di động cao tốc. Động tác thoạt nhìn là kinh dị một chút, nhưng thật dùng tốt. Đối mặt phương này thức tiến lên Ôn Văn, nữ liệp ma nhân vẫn là không có cải biến chiến đấu sách lược, nàng cũng vô pháp cải biến chiến đấu sách lược. Hiện tại nàng sử dụng chính là nàng bình thường lúc chiến đấu thường dùng nhất chiến pháp, có thể ứng đối đại đa số địch nhân, nhưng cái này không bao gồm Ôn Văn loại này kỳ đi loại. Mà bị lây nhiễm nàng, là không cách nào cải biến mình hình thức chiến đấu. Ôn Văn nhẹ nhõm tiếp cận nữ liệp ma nhân, con mắt ở trên người nàng trên dưới quét mắt. Muốn đánh chỗ nào đem nàng đánh ngất xỉu đâu, dù sao cũng là vì cứu người, bất kể thế nào đánh cũng không tính là đùa nghịch lưu manh đâu. Ha ha, bị cận thân xạ thủ, liền là dê đợi làm thịt, ta. Ẩm. Nữ liệp ma nhân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cước đá trúng Ôn Văn bả vai, giống như là đá banh đồng dạng chân nâng lên lão cao, trực tiếp đem Ôn Văn đá bay ra thật xa, nện vào con đường một đầu khác một ngôi biệt thự bên trong. Nàng chủ yếu vũ khí là súng, nhưng trừ súng bên ngoài, nàng cận chiến cũng không nhỏ yếu. Bay ở giữa không trung, Ôn Văn ảo não mắng một tiếng, đáng chết, an toàn quần là nhân loại thất bại nhất phát minh. Chương 192, gấp đôi vui vẻ. Ôn Văn theo gạch ngói vụn bên trong leo ra, mở to hai mắt nhìn xem cái kia đen nhánh dòng năng lượng. Tiện thể quan sát một chút những người khác thần sắc, quả nhiên đều là biểu tình khiếp sợ. Có liệp ma nhân, nhìn xem năng lượng màu đen một chút xíu khuếch tán, thậm chí muốn có cẳng liền chạy. Nhưng nhìn thấy năng lượng tại biệt thự biên giới đình chỉ, liền lại yên tâm lại. Ôn Văn biểu lộ cùng đám người thân đồng bộ, chỉ cần hắn tại năng lượng bộc phát thời điểm, cùng liệp ma nhân nhóm ở cùng một chỗ, liền sẽ không có người hoài nghi năng lượng màu đen kia là hắn thả ra. Mặc dù cho dù Ôn Văn không làm như vậy, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn, nhưng hắn vẫn là phải tận lực rũ sạch mình hiềm nghi. Sơ hở liền là tại lần lượt tự cho là đúng bên trong xuất hiện, vì lẽ đó không quản tình huống như thế nào, Ôn Văn đều muốn làm được tốt nhất. Hai biến cấp năng lượng bộc phát về sau, hủ hóa liền triệt để đỉnh trệ xuống tới, trên bầu trời lục sắc sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Trong cư xá quỷ dị vật chất cũng dừng lại sinh trưởng, đồng thời có một chút điểm héo rút xu thế, thoạt nhìn vẫn là mười phần quái dị, nhưng ít ra không giống dị thế giới đồ vật. Ý vị này, hủ hóa đầu nguồn, bị vừa rồi cái kia hai biến cấp công kích triệt để phá hủy. Đối với cái này cảm thụ sâu nhất, liền là một mực gian nan ngăn cản hủ hóa băng hà cùng Lâm Chết Viễn. Băng Hà dẫm lên băng bàn, đứng giữa không trung, trong lòng tất cả đều là cảm khái. Hắn quả nhiên xuất thủ bảo vệ Phù Dung Hà Thị, đáng tiếc hắn không nguyện ý lộ diện, không phải ta có thể mời hắn cùng Hoa Phủ Đại Khu đoạn tội người trao đổi một chút, nói không chừng hiệp hội lại sẽ thêm ra một cái mới đoạn tội người. Sau đó, dưới chân của hắn xuất hiện một đạo hàn băng tháng trưởng, đem hắn cấp tốc hướng trung tâm chiến trường mang đến. Đã mất đi trói buộc, hắn liền có thể phát huy làm đồng hóa cảnh lên tự năng lực. Cùng đám người cùng một chỗ chấn kinh một hồi về sau, Ôn Văn lần nữa hướng cái kia nữ liệp ma nhân phóng đi. Lần này hắn tiến lên càng thêm cấp tốc, mà không có đầu nguồn ủng hộ, nữ liệp ma nhân tốc độ phản ứng so trước đó chậm rất nhiều. Ôn Văn mười phần thoải mái mà liền chạy tới bên cạnh nàng, nàng lại là một chân đá tới. Nhưng lần này Ôn Văn không có bị đá bên trong, trực tiếp cầm nàng mảnh khảnh mắt cá chân, sau đó đột nhiên đi lên vén lên, trực tiếp để nàng đã mất đi cân bằng, nằm trên mặt đất. Sau đó một tay khống chế lại chân của nàng chân. Một cái tay khác bóp lấy cổ của nàng, một chút đem đầu của nàng hướng mặt đất đánh tới, chỉ đụng mấy lần, nàng liền đã mất đi ý thức. Mặc dù tiểu thư này tỷ dáng rất đẹp mắt, nhưng Ôn Văn lại không biết nàng, chịu bắt sống đều là cho liệp ma nhân hiệp hội mặt mũi, về phần hạ thủ ôn nhu một chút, không tồn tại. Không chỉ là cô gái này liệp ma nhân, cái khác sở hữu quái vật hoạt tính đều có chỗ giảm xuống, đám người ứng đối, cũng càng thêm dễ dàng. Ôn Văn đang chuẩn bị lại tìm cái thằng xui xẻo mà động thủ. Một đạo hàn băng dòng sông liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống quái vật dày đặc nhất địa phương, đem những quái vật kia toàn bộ đóng băng. Không giống Ôn Văn đông lạnh chỉ có thể khống chế lại hành động của bọn nó, lại không cách nào giết chết bọn chúng. Những quái vật kia tại bị băng hà đông cứng thời điểm, liền đã chết. Sau đó băng hà rơi xuống mặt đất, băng tinh ngưng kết mà thành dòng sông, lấy khó mà ngăn cản tư thế, cường thế quét dọn lấy chung quanh sở hữu quái vật. Sức một mình, khủng bố như vậy. Đây mới là gần như lấy lực lượng một người đem hủ hóa chặn đường, đồng hóa lên tự liệp ma nhân băng hà toàn bộ thực lực. Đại lao đến, Ôn Văn cũng liền buông lỏng, ngồi dưới đất nhìn băng hà một cái để người biểu diễn. Không thể không nói, băng hà năng lực không chỉ tính sát thương cường đại, hơn nữa còn rất đẹp mắt. Nếu là mùa hè thời điểm, để hắn ở một bên đùa nghịch một chiêu này, mà mình thì dùng năng lực của hắn dưa hấu ướp đá, quả thực sảng khoái ghê gớm. Lâm Chiết Viễn cũng gia nhập chiến cuộc, tại bọn hắn hợp lực xuống. Còn lại quái vật rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ, băng hà mình liền tiêu diệt một nửa trở lên quái vật. Sau khi dừng lại, băng hà gọi một cú điện thoại, hắn đây là tại thông chi đội hành động đặc biệt không cần đến đây. Làm chuyên môn xử lý phạm vi lớn siêu năng sự kiện khẩn cấp tiểu đội, đội hành động đặc biệt xử lý mỗi một sự kiện, đều không thể so lần này hủ hóa cư xá nhẹ nhõm bao nhiêu. Bọn hắn tại toàn bộ hoa phủ đại khu bốn phía cứu hỏa, bốn phía bôn ba, mệt nhọc không chịu nổi, như không tất yếu không cần để bọn họ chạy tới. Bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Quái vật toàn bộ bị tiêu diệt về sau, đại lượng hiệp trợ người tràn vào hủ hóa cư xá, bắt đầu làm giải quyết tốt hậu quả xử lý. Đầu nguồn biến mất về sau, hủ hóa cư xá đã không còn có mãnh liệt lây nhiễm tính, người bình thường mặc trang phục phòng hộ cũng có thể tiến đến. Trước đó chiến đấu qua siêu năng giả, bao quát Ôn Văn ở bên trong, đều đã mệt nhọc không chịu nổi, vì lẽ đó đều đi đầu rời trận, hiện trường chỉ để lại Lâm Chiết Viễn cùng Băng Hà hai người. Cuối cùng kết thúc, Lâm Chiết Viễn cũng không lo được bẩn, đặt mông ngồi trên mặt đất lên, trước đó hắn phụ trợ băng hà ngăn cản hủ hóa, hao phí đại lượng khí lực. Khoảng thời gian này hắn là thật mệnh muốn chết rồi, nhạc viên sự kiện, vây bắt Nhan Bích Thanh, hiện tại lại tới một cái cùng tà thần tương quan sự kiện lớn, phổ thông thành thị 10 năm 8 năm khả năng đều không gặp được đại sự, hắn nơi này liên tục gặp phải 3 lần. Băng Hà đứng tại Lâm Chiết Viễn phía trước, đưa lưng về phía Lâm Chiết Viễn nói đầu nguồn đã bị triệt để phá hủy, nơi đó thứ gì đều không có để lại, ta cũng không có tiếp tục điều tra cần thiết. Ta sẽ hồi phục phía trên, cái này thai biến cấp siêu năng giả đối hiệp hội không có ác ý, chí ít, trước mắt không có biểu hiện ra ác ý. Lâm Chiết Viễn hơi xúc động, ban đầu hắn còn đối cái này thai biến cấp tồn tại vô cùng cảnh giác, hiện tại xác thực nguyên nhân bởi vì hắn, miễn trừ một trận nguy cơ. Quyền hạn của ta không có ngươi cao, nhưng ta có thể cảm giác được, những năm gần đây vô luận là bí ẩn tổ chức, vẫn là những quái vật kia, đều trở nên sinh động không ít, đây là có chuyện gì. Băng Hà thở dài một tiếng nói nhiều ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không phải buông lỏng cảnh giác, tình huống sẽ càng ngày càng ác liệt, ngươi phải làm cho tốt đánh lâu dài đấu chuẩn bị. Lâm Chiết Viễn nằm trên mặt đất, lớn tiếng nói loại kia chuẩn bị, mỗi một cái liệp ma nhân ban đầu liền làm xong a. Về đến nhà, Ôn Văn vết thương trên người mới bắt đầu khép lại. Ở trước mặt người ngoài, hắn không muốn biểu hiện ra quá mức biến thái tự lành năng lực, bởi vì thụ thương là một cái rất tốt lấy cớ, một khi hắn biểu hiện ra siêu cường tự lành năng lực, lấy cớ này liền không có cách nào dùng. Khôi phục về sau, Ôn Văn muốn làm chuyện thứ nhất, liền là tắm rửa. Rời đi hủ hóa cư xá thời điểm, Ôn Văn kỳ thật đã tắm rửa qua, hơn nữa còn tiến hành triệt để trừ độc, để phòng đem hủ hóa cư xá bên trong đồ vật mang ra. Nhưng hắn từ đầu đến cuối trong lòng có chút bóng ma, bởi vì nơi đó thực sự quá. Nằm trong bồn tắm, Ôn Văn xuất ra cái kia màu hồng thai mèo chén nước, theo thứ tự hướng trong bồn tắm đổ vào sữa tắm, tẩy khít tinh, tẩy trắng tề, gừng nước chờ một chút vật kỳ quái. Dù sao Ôn Văn nước tắm cực kỳ phức tạp, người bình thường ngâm một hồi mà có thể sẽ rơi một lớp ra, nhưng đối Ôn Văn đến nói chính tốt có thể tẩy trên người hắn ô uế. Thư thư phục phục ngâm một tắm rửa, Ôn Văn theo trong bồn tắm đi ra, đứng ở trước gương, màu đen thai ách găng tay hiện hiện ra. Hắn muốn nhìn, hiện tại thai ách găng tay biến thành cái gì bộ dáng. Màu đen bộ phận bắt đầu lan tràn, hai cánh tay tất cả đều trở nên đen nhánh, bất quá màu đen bộ phận không có đến đây đình trệ, đến bả vai về sau, phân tán thành màu đen đường vân, khuyết tán ra đến, tại trước ngực giao hội, bảo vệ ngực của hắn. Ôn Văn vòng quanh tấm gương chuyển hai vòng, sắc mặt trở nên đen nhánh như sắt, không phải thai ách găng tay lan tràn tới trên mặt, mà là xấu hổ giận dữ đan sen bố trí. Găng tay phạm vi biến lớn ta rất vui vẻ, bảo vệ ngực thiếu một cái muốn hại ta cũng rất vui vẻ, hợp lại cùng nhau hẳn là gấp đôi vui vẻ mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì cái này hình dạng thấy thế nào, làm sao giống bikini? Chương 193, một phần khế ước. Vội vàng mặc lên một bộ áo ngủ, Ôn Văn sắc mặt mới qua loa biến tốt một chút. Sau đó sờ lên cằm, thì thầm nói ai, ngươi đừng nói, ta vừa rồi như thế còn thật hấp dẫn. A, ta vừa rồi suy nghĩ cái gì, thật đáng sợ. Ôn Văn dùng mình một cái, liền theo tấm gương bên cạnh đi ra. Về sau, hắn đem thu nhận viên chế phục tẩy mấy lần, máng lên móc áo phóng tới thu dung sở chờ lấy bản thân khôi phục. Cứ việc chế phục có bản thân năng lực chữa trị, nhưng dù sao bị thương quá nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể mặc. Khoảng thời gian này, Ôn Văn cũng chỉ có thể mặc cái kia một thân áo khoác trắng. Bất quá không quản mặc cái gì, Ôn Văn đều đặt quyết tâm, tuyệt đối sẽ không tại sử dụng thai ách găng tay thời điểm, lộ ra nửa người trên. Coi như hắn mình đã nhìn thuận mắt, cũng không thể để người khác nhìn thấy. Hắn mặc dù là biến thái, nhưng thật không có mặc nữ sĩ bikini đam mê, thật xuyên ra ngoài sẽ bị người cười chết. Xử lý xong trong nhà sự tình, Ôn Văn liền mang theo ba con mà ra cửa, trừ làm nhiệm vụ, Ôn Văn đồng dạng đều mang theo ba con. Khoảng thời gian này trôi qua có chút khẩn trương, hắn muốn đi ra ngoài thư giãn một tí, thuận tiện cho những quái vật kia mua chút lễ vật. Bọn hắn một mực bị giam giữ tại thu dung sở bên trong, không có giải trí thủ đoạn, mười phần tịch mịch. Làm hảo tâm ngục giam nhân viên quản lý, Ôn Văn muốn trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này. Vì lẽ đó, hắn đi tới phủ Dung Hà thị đại đồ thư quán. Đầu tiên, hắn trước mua mấy quyển mình muốn nhìn sách, đều là hắn thích nhất tiểu thuyết trinh thám. Tỷ như xanh biết nhân sinh sát vách lão vương giết người sự kiện tuyệt không tha thứ. Ân, những này thật là tiểu thuyết trinh thám. Dù sao, mặc dù liên bang thám tử ngành nghề phát đạt, nhưng giống Ôn Văn loại này, chỉ nhìn chằm chằm độ khó cao hung sát án thám tử ít càng thêm ít. Phổ thông thám tử nhóm nhận nhiều nhất nhiệm vụ, liền là bắt tiểu tam. Vì lẽ đó, thám tử nghề này nghiệp nhiều khi, xử lý chính là một chút yêu hận gút mắc sự tình. Chọn tốt mình muốn sách về sau, Ôn Văn bắt đầu tìm kiếm hắn muốn cho bọn quái vật mua thư tịch. Không sai, Ôn Văn muốn cho những quái vật kia mua sách, vừa vặn thi đại học vừa mới kết thúc, cũng là thời điểm cho những quái vật kia tăng lên một chút văn hóa tố dưỡng. Tốt nhất còn có thể sửa đổi bọn hắn tam quan, để bọn hắn biến thành đối xã sẽ hữu dụng quái vật. Ôn Văn cũng không phải cái gì ma quỷ, nếu như những quái vật kia có thể cải tà quy chính, quan cái 10 năm 8 năm, Ôn Văn vẫn là có khả năng đem bọn nó thả ra để bọn chúng làm chút chuyện có ý nghĩa. Tỷ như để quỷ ngôn thụ tinh đi thông khí cố cát, để từ hải đi bán nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân. Vì lẽ đó, Ôn Văn đầu tiên là mua mười mấy bộ cao trung tài liệu giảng dạy, lại mua một đống lớn chính năng lượng thư tịch, tỷ như liên bang hoạch tâm giá trị quan kim cương là như thế nào mài thành súp gà cho tâm hồn tam thiên đầu. Ôn Văn không chỉ mua sách, mà lại vì phòng ngừa bọn hắn không biết chữ, hoặc là không muốn xem sách, còn cố ý mua mấy cái âm hưởng, hắn chuẩn bị tại mỗi ngày cố định thời gian, tuần hoàn phát ra những sách này nội dung. Hắn thật sự là một cái thiện lương thai hại ngục ti a. Mua xong thư tịch về sau, Ôn Văn tùy tiện tại ven đường tìm một cái quán cà phê, ngồi xuống, đánh một thông điện thoại liền bắt đầu an tâm chờ đợi. Hắn vừa liên hệ Triệu Kim Vũ, chuẩn bị đem mình trước đó theo cung bảo đinh gian phòng bên trong làm tới đồ cổ bán đi. Bán đồ cổ tiền, hắn chuẩn bị cho Triệu Kim Vũ 1/5, coi là làm thù lao. Mua mấy cái âm hưởng cùng cái kia một đống sách về sau, Thu Dung Sở tài chính đã có chút không chịu nổi. Ân. Ôn Văn tiền của mình còn là có không ít, nhưng cái kia là chính hắn tiền, công cùng tư muốn tách ra. Hy vọng kế tiếp thu nhận viên là người có tiền, dạng này ta là được rồi. Hắc hắc hắc. Đông nhiên, Ôn Văn hảo tâm tình biến mất, sau lưng hắn, chuyển đến thấp tiếng khóc lóc. Thanh âm rất nhỏ, quấy rầy không đến người khác, nhưng đối Ôn Văn đến nói lại là rất rõ ràng, muốn không chú ý cũng khó khăn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú tiểu nam sinh, Ôn Nhu đối diện thiếu nữ nói lộ lộ, ngươi chớ khóc. Ngươi đã khóc một ngày, lại khóc liền không đẹp. Thiếu nữ kia 15-16 tuổi niên kỷ, hẳn là còn tại lên cấp 3, mặc đồng phục cũng không che giấu được thiên sinh lệ chất. Thế nhưng là Triệu Phàm, tỷ tỷ của ta. Ô ô. Thiếu nữ lại khóc lên. Ôn Văn tay nâng chán đầu, thở dài một tiếng tự nói nói người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như vậy, tuổi quá trẻ liền có đôi có cặp, lao tử sắp chạy ba vẫn là một cái độc thân cầu. Hắn đứng người lên, muốn đi ra bên ngoài ngồi, tiếng khóc để tâm hắn phiền, ảnh hưởng tâm tình của hắn. Thế nhưng là, cái kia gọi Trương Phàm tiểu nam sinh một câu, lại để cho Ôn Văn một lần nữa ngồi xuống lại. Lộ lộ, thiên hai là thế nào cũng tránh không khỏi, ai biết lại đột nhiên có thiên thạch hạ xuống, dẫn bạo tiểu tam tiểu khu khí thiên nhiên đường ống, làm cho cả cư xá không người còn sống, ngươi vẫn là sớm ngày đi ra bi thương đi, tỷ tỷ ngươi cũng không hy vọng ngươi dạng này. Trương Phàm ôm cái này gọi lộ lộ nữ hài bả vai, nhẹ giọng an ủi nói. Ôn Văn trên mặt biểu lộ có chút không kềm được, nhịn không được thấp giọng nhả danh nói thiên thạch dẫn bạo khí thiên nhiên đường ống. Lý do này là cái kia một thiên tài nghĩ, quả thực kỳ hoa. Phát sinh siêu tự nhiên sự kiện lúc, ứng đối dân chúng lý do, bình thường đều từ hiệp hội cùng chính phủ cùng nhau thương định. Nói một cách khác, đối với chuyện này, Ôn Văn cũng có quyền lên tiếng, chỉ bất quá mấy ngày nay hắn không có đi làm, mới xuất hiện như thế một cái kỳ hoa lý do. Trương Phàm chính an ủi, đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt, lại mở mắt lúc, hắn liền xuất hiện ở một địa phương khác. Nơi này tựa như là cái tiểu hoa viên, chim chóc đứng tại ngọn cây, nhẹ nhàng kêu to, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Ta hẳn là đang ngồi ở trong quán cà phê. Tại hắn đối diện, ngồi một người mặc màu trắng tây trang thân ảnh này thấy không rõ khuôn mặt, lại không hiểu làm hắn an tâm. Ngươi có muốn hay không muốn lấy được Liêu Gia Lộ, cùng nàng đi đến hôn nhân điện đường? Người áo trắng uống một ngụm cà phê nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ta chỉ hỏi ngươi, nghĩ không muốn lấy được nàng. Người áo trắng trầm giọng hỏi. Trương Phàm do dự một chút về sau, rốt cục mở miệng nói ta đương nhiên nghĩ, tỷ tỷ nàng Liêu Gia Hân, là lớn bình trà công ty chủ tịch, giá trị bản thân ước vạn, đã chết tại tiểu tam tiểu khu bên trong, mà nàng liền là cái này di sản người thừa kế duy nhất. Ta chỉ cần cùng nàng đi cùng một chỗ, liền có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm. Thế nhưng là, ta rất rõ ràng, giữa chúng ta là không có khả năng, nhìn chúng ta giống như quan hệ rất tốt. Nhưng kỳ thật, ta chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi. Không biết là chịu thứ gì ảnh hưởng, Trương Phàm đem đáy lòng ý nghĩ, tất cả đều nôn lộ ra, không có một chút giấu giếm. Những lời này, thả làm thường ngày, hắn là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng hôm nay, hắn tại một cái người xa lạ trước mặt, nói ra những lời này. Bạch Âu Phục mỉm cười, thiếu niên này có nhu cầu liền tốt, dạng này hắn liền có thể tiến hành giao dịch ta có thể giúp ngươi, để ngươi cầm xuống nàng. Trương Phàm mừng rỡ gật đầu. Sau đó Văn Bạch Âu Phục nhưng là, đại giới là cái gì đây? Không có gì, chỉ là ký kết một phần khế ước. Chương 194, đồ cổ giao dịch. Trương Phàm không còn an ủi thiếu nữ, đằng sau liền an tĩnh rất nhiều, Ôn Văn cũng rốt cục có thể tĩnh hạ tâm uống cà phê. Nhưng hắn đông nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được tại sau lưng xuất hiện một cỗ dị dạng năng lượng, dây dưa tại cái kia Trương Phàm trên thân. Lực lượng này rất bí ẩn, nếu như không phải hắn thực lực lớn co tăng lên, khả năng đều chú ý không đến. Thật là, liền không thể để ta thật tốt uống chút cà phê à? Ôn Văn đứng người lên, quan sát đến Trương Phàm, phát hiện ánh mắt của hắn trống rỗng, trong miệng giống như tại lẩm bẩm cái gì. Đông nhiên, hắn cầm lấy trên bàn một cây bút, phảng phất muốn trên bàn viết cái gì, nhưng là ngòi bút của hắn, khoảng cách cái bản chí ít có 1 cm. Không chờ hắn viết, Ôn Văn trực tiếp cầm Trương Phàm tay, đem hắn ngăn cản xuống tới. Ôn Văn cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn có thể xác định, đây không phải chuyện gì tốt. Trương Phàm tỉnh táo lại, nhìn xem Ôn Văn thật giống như trông thấy quỷ đồng dạng, một đại nam nhân đột nhiên nắm chặt mình tay là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, tay ngươi trắng trẻo non nớt, thật tốt. Ôn Văn không chút nào cảm thấy xấu hổ, nắm lên Trương Phàm tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy nói. Làm một sử dụng năng lực thời điểm, trước ngực sẽ xuất hiện bikini đồ án siêu năng giả đến nói, chuyện bình thường đã rất khó để Ôn Văn lúng túng. Trương Phàm ác hàn, nổi da gà lên một thân, ngay cả bận bịu rút ra chính mình tay, nhìn về phía Ôn Văn ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái đồ biến thái. A, không phải giống như, hắn liền là đang nhìn biến thái. Lộ lộ chúng ta đi, nơi này có một cái kẻ ngu. Trương Phàm lôi kéo Liêu ra lộ, rời đi quán cà phê, cái kia cố kỳ quái lực lượng, cũng tiêu tán ở không. Ôn Văn híp mắt lại đến, nhìn ngoài cửa sổ. Vừa rồi hắn nắm chặt Trương Phàm tay thời điểm, tại cửa sổ ở ngoài trông thấy một người mặc bạch tây trang thân ảnh. Cái này khiến hắn nhớ tới, tại bắt quỷ hồn lúc phát hiện, Phụ Dung Hà Thị rất nhiều ác tính vụ án phía sau, đều có dị thường lực lượng quấy phá, phải chăng cùng vừa rồi bạch đâu phục nam nhân có quan hệ. Sau khi suy nghĩ một chút, Ôn Văn hướng trong hiệp hội gọi một cú điện thoại, gọi hai cái hiệp trợ người đi tiếp cận đây đối với thiếu nam thiếu nữ. Mặc dù bị Ôn Văn ngăn cản về sau, cái kia bạch đâu phục đại khái suất sẽ không lại đi tìm hai người kia, nhưng Ôn Văn vẫn là phải phái người tiếp cận bọn hắn, để phòng xuất hiện cái gì bất chắc. Chờ một lúc về sau, một cô tạo hình có chút sốc nổi lì mụ xin dừng ở quán cà phê cổng, Triệu Kim Vũ mang theo hai cái tiểu đệ đi vào quán cà phê. Ôn tiên sinh, ngài có chuyện gì liền xin phân phó, ta tận lực cho ngài làm được. Triệu Kim Vũ cúi đầu không lưng mà nói, thái độ bày so với lần trước còn phải thấp hơn không ít. Trước một hồi, hắn ủy thác thành bắt trình tên chọc người ngược sát Ôn Văn, sau đó mấy cái kia tay chân toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sống không thấy người chết không thấy xác. Đáng sợ nhất là, sau đó không ai truy cứu chuyện này, thật giống như mấy người kia cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng. Chớ nhìn bọn họ những này sống trong nghề nhìn phong quang vô hạn, làm không ít chuyện thất đức, nhưng làm lên chuyện đến như giống trên băng mỏng, một khi vượt tuyến liền đem lọt vào lôi đình đả kích. Liên bang đối với phương diện này quản lý 10 phần nghiêm ngặt, chỉ cần xúc phạm ranh giới cuối cùng, khẳng định không có kết cục tốt. Thế nhưng là hắn người trước mặt này, rất có thể liền giết mấy người, nhưng ngay cả một cái bọt nước đều không có kích thích tới. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta lần này là muốn nhờ ngươi giúp ta bán ít đồ. Ôn Văn vô vô bên cạnh trên ghế ngồi một cái dương nói. Triệu Kim Vũ vô bộ ngực nói ngài cùng ta còn nói cái gì xin nhờ, trực tiếp phân phó liền tốt. Đồ cổ vật, thư tịch, tất cả đều chí ít có hơn ngàn năm lịch sử, bảo tồn hoàn hảo, bán đi tiền ngươi có thể lấy đi. 1/10. Ôn Văn vốn là chuẩn bị cho hắn 1/5 tới, nhưng nhìn thái độ hắn về sau, liền lại xuống giá. Tiền thứ này, có thể tiết kiệm một chút. Liền tiết kiệm một chút. Triệu Kim Vũ đánh mở dương, trong mắt lóe lên một tia thần sắc tham lam. Giống nhau giá trị đồ cổ, bình thường đều là làm tốt phòng hộ biện pháp đơn độc bảo tồn. Mà trước mặt hắn vị này, liền trực tiếp đem tất cả mọi thứ, tất cả đều chứa ở một cái dương bên trong lấy tới buôn bán. Triệu Kim Vũ đầu bên trong, lại hiện lên không ít tiểu thuyết mạng nội dung, chẳng lẽ người này không phải đô thị binh vương, mà là cái gì trộm mộ thế gia truyền nhân. Không trách hắn suy nghĩ lung tung, một dương này đồ vật thật có giá trị không nhỏ. Loạn thế thời đại vàng son đồ cổ, liên bang đã thành lập mấy trăm năm, chính là cường thịnh thời điểm, đồ cổ giá cả 10 phần khả quan. Ôn Văn thân thể nghiêng về phía trước, con mắt thửng đỏ nói bán xong sau, đánh tới ta tài khoản bên trong đến, chỉ bắt ngươi nên cầm, không nên động cái gì tiểu tâm tư. Triệu Kim Vũ mở mịt gật đầu, nếu như nói hắn mới vừa rồi còn có chút tiểu tâm tư, hiện tại đã không có khả năng có. Bởi vì Ôn Văn trong lòng của hắn, chôn xuống một cái tinh thần ám chỉ, để hắn không cách nào đối số tiền kia lên tham nghiệm. Thu Dung Sở đều nhanh muốn lâm vào tài chính thiếu hụt, số tiền kia cũng không thể xảy ra vấn đề. Đàm luận hảo giao dịch về sau, Ôn Văn liền đứng dậy rời đi, hắn còn có khác chuyện cần phải làm. Lần trước ủy thác Chu Kỳ phái hỗ trợ, đáp ứng thù lao là 5 cái đầu heo mỹ nữ, lần này đi ra ngoài Ôn Văn vừa vặn đem đồ vật cho hắn đưa qua. Không thể không nói, từ hải tồn tại thật to tăng tiến Ôn Văn cùng Chu Kỳ phái hữu nghị, hiện tại hai người tốt hòa thân hai anh em đồng dạng. Ôn Văn đến thời điểm, Chu Kỳ phái đang cùng một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân nói chuyện. Người kia khổ khuôn mặt, giống như là tại khẩn cầu Chu Kỳ phái thứ gì, nhìn thấy Ôn Văn tới, Chu Kỳ phái quả quyết từ bỏ nam nhân kia, hướng Ôn Văn đi tới. Sau đó, trung niên nam nhân kia nhìn về phía Ôn Văn ánh mắt liền đủ hoán, thậm chí còn mang theo chút nho nhỏ phẫn hận. Ôn Văn gãi gãi đầu, hắn lại không có đắc tội nam nhân này, gia hỏa này ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Hắn nhưng lại không biết, nam nhân này là Phù Dung tiểu chủ lão bản, Chu Kỳ phái thần kỳ chủ nghệ, vẫn luôn là Phù Dung tiểu chủ trụ cột. Thế nhưng là, tại Ôn Văn xuất hiện về sau, Chu đầu bếp cũng rất ít tự mình làm đồ ăn, thường xuyên không biết tại bận bịu những thứ gì. Hiện tại Ôn Văn vừa xuất hiện, Chu đầu bếp liền lại từ bỏ hắn, để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Cái này tất cả đều là Ôn Văn hại. Bất quá, cái này trung niên nam nhân chỉ là nhìn Ôn Văn có chút không vừa mắt, cũng không chuẩn bị gây sự với Ôn Văn. Lại bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền không quan tâm đối không liên hệ chút nào người xa lạ tiến hành bắt cóc cùng uy hiếp, loại này thiểu năng thao tác sẽ chỉ xuất hiện tại kiểu cũ tiểu thuyết đô thị bên trong. Làm việc như thế trương dương bá đạo người, sẽ chỉ bị xã hội đào thải cùng vứt bỏ. Cái loại người này có lẽ sẽ chút ít tồn tại, nhưng sẽ không nhiều đến có thể để người tùy tiện gặp được. Đem Ôn Văn đưa đến nhà mình, Chu Kỳ phái xoa xoa tay nói vật của ta muốn làm xong chưa. Ôn Văn gật gật đầu, hiện tại hắn đối với làm loại chuyện này, cũng sớm đã không có xấu hổ cảm giác, trước lạ sau quen, giao dịch nhiều cũng thành thói quen. Hắn mở ra vali xách tay, theo thứ tự từ bên trong xuất ra hát trừ, heo trắng, sữa hoa heo, hương heo, lợn rừng 5 cái đầu heo mỹ nữ, đặt ở Chu Kỳ phái trước mặt. Chu Kỳ phái tay run rẩy, đem cái kia 5 cái bút bê chuyển tới phòng ngủ, sau đó liền đóng cửa lại, nhìn Ôn Văn thẳng lắc đầu. Gia hỏa này mặc dù thân thể cường tráng, nhưng bây giờ đã 6 cái, có thể chống đỡ à? Cũng đừng đột tử a. Chương 195, quái vật đại học tập. Trong lòng ác ý nghĩ đến, Ôn Văn ngồi trên ghế, đeo ống nghe lên, bắt đầu quan sát kia bản xanh biết nhân sinh. Quyển sách này viết rất đúng Ôn Văn khẩu vị, nội dung chủ yếu là, một ngày nào đó Long Ngạo Thiên thức nam chính, phát hiện mình bên trong một cái bạn gái hành tung có chút quỷ bí, tìm thám tử tư, theo thám tử điều tra, hắn mới phát hiện, chung quanh hắn sở hữu nữ nhân tất cả đều. Đắm chìm trong cố sự bên trong, đảo mắt liền đi qua một giờ, Chu Kỳ phái hài lòng từ trong phòng đi tới. Ôn Văn im lặng nói, ngươi liền không thể trước nói chuyện, lại làm việc. Chu Kỳ phái lắc đầu nói, heo có quính lên, chuyện này nhịn không được. Đúng rồi, lần trước ngươi giúp ta ngăn trở tên kia, ngươi cảm giác thế nào? Ôn Văn theo miệng hỏi, mặc dù Ngô Vọng đại khái suất đã chết, nhưng hắn vẫn là thường xuyên chú ý Ngô Vọng tin tức, dù sao Ôn Văn không có tự mình thấy qua Ngô Vọng thi thể. Chu Kỳ phái móc ra một thanh màu đen đinh dài, hơi có tiếc rẻ nói, thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, nhưng bất quá là tôm tép nhãi nhép miễn, trong tay có không ít đồ tốt, đáng tiếc ta mới đoạt tới đồng dạng, hắn liền chạy. Ôn Văn nheo mắt, theo bản năng cách cái kia đinh dài xa một chút, thứ này thực sự quá nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ quỷ hút máu ra lợi á liền là bị thứ này lập tức đâm chết, Chu Kỳ phái vậy mà có thể theo cao phảng trong tay, cướp đi cái này đinh dài, xem ra thực lực của hắn, so biểu hiện ra còn mạnh hơn a. Không nói trước những này, ngươi gần nhất có tin tức gì sao? Thu Dung Sở tấn thăng sắp đến, Ôn Văn thực lực lại tăng lên rất nhiều, hắn nghĩ trước tìm một con quái vật, bắt đến giải buồn. Chu Kỳ phái lắc đầu nói, gần nhất Phù Dung Hà Thị, thế nhưng là sạch sẽ rất, quái vật đối nguy hiểm cảm giác muốn so người cường liệt nhiều, lại là tà thần chi lực bộc phát, lại là thai biến cấp cường giả, là cái quái vật đều biết nơi này rất nguy hiểm. Ôn Văn nhíu mày lại, có chút dự cảm không tốt, vì lẽ đó không có tin tức gì, lên điểm mặt bàn quái vật, tất cả đều chạy ra thành thị này, ai cũng không muốn không hiểu thấu liền táng nộp mạng. Ôn Văn ánh mắt ngưng lại, Chu Kỳ phái có ý tứ là, hắn không sợ bị thai bay vạ gió. Không thu hoạch được gì theo Chu Kỳ phái trong nhà đi ra, Ôn Văn trực tiếp về nhà. Mấy ngày gần đây nhất, Phù Dung Hà Thợ Săn Hiệp Hội ở vào ngừng trạng thái, Lâm Chất Viễn đang chuyên tâm xử lý hủ hóa cư xá sự tình. Hủ hóa cư xá phạm vi quá lớn, cứ như vậy đặt vào không quản, căn bản là không che giấu được, vì lẽ đó bọn hắn muốn đem nơi đó hủ hóa hình dạng mặt đất khôi phục bình thường. Đối với thanh trừ cao vị giai cường giả năng lượng còn sót lại, Thợ Săn Hiệp Hội có biện pháp của mình. Dù sao cao vị giai cường giả năng lượng còn sót lại quá rộng cũng quá lâu, nếu như sở hữu bị ảnh hưởng thổ địa tất cả đều từ bỏ, người siêu năng kia tồn tại đã sớm không che giấu được. Liền trước đó Ôn Văn lưu lại mấy chỗ năng lượng, đang điều tra hoàn tất về sau, cũng đều bị thanh trừ. Những công việc này cùng Ôn Văn loại này liệt ma nhân không có quan hệ, lại thêm Ôn Văn nhìn thụ thương không nhẹ, vì lẽ đó Lâm Chiết Viễn liền cho hắn thả vài ngày nghỉ. Trừ phi thật xuất hiện cần muốn đối phó quái vật, không phải trong thời gian ngắn sẽ không tìm Ôn Văn, vì lẽ đó khoảng thời gian này Ôn Văn ở vào không có việc gì trạng thái. Sau khi về nhà, Ôn Văn lập tức tiến vào nhà vệ sinh, sau đó thông qua nhà vệ sinh tiến thai ách thu dung sở. Đầu tiên là đi vào thai hại khu, lúc này, thai hại khu bốn con quái vật đang đứng ở khác biệt trạng thái bên trong. Đào Thanh Thanh mặc màu hồng tơ chất áo ngủ, nằm tại mềm mại trên giường lớn nghỉ ngơi, ngủ rất là thơ ngọt, người bình thường trông thấy nàng tuyệt đối nghĩ không ra nàng là một đầu quỷ hút máu. Tần Sảng phòng giam bên trong khắp nơi là tản mát tứ chi, tóc bị dây thừng buộc lên đem đầu lâu sâu giữa không trung, nhìn khủng bố dị thường, hắn tại hoàn nguyên hắn khi chết tư thái, quỷ hồn loại này tinh thần không bình thường đồ chơi, làm gì đều là có khả năng. Mà tóc quăn khỉ đầu chó. Hắn cũng đang ngủ, nằm trên đống cỏ bong bóng nước mũi thổi lão đại, còn ngáy khò khò, có thể nói là tương đương không tim không phổi. Về phần bán nhân mã, nhìn thấy Ôn Văn về sau liền nửa quỳ xuống tới, đây là đối Ôn Văn biểu thị thần phục. Bọn hắn bán nhân mã nhất tộc, tôn kính nhất cường giả, chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể đạt được bọn hắn hiệu chung. Vì lẽ đó tại thế giới bên trong, bán nhân mã thường xuyên xung làm một ít cường đại tồn tại chó săn. Ừm, không sai không sai, xem ra các ngươi đều thích hứng thu dung sở sinh hoạt, nhưng dạng này còn chưa đủ, thời gian dài trầm mặc là sẽ hợp hực, vẫn là học tập đi. Ôn Văn vỗ tay, đem mấy con quái vật lực chú ý hấp dẫn tới. Học tập cái gì? Đào Thanh Thanh từ trên giường ngồi xuống, trừng Ôn Văn liếc mắt, đi đến hàng rào bên cạnh tức giận nhìn xem Ôn Văn. Trên người nàng chỉ mặc một kiện màu hồng tơ tằm áo ngủ, da thịt như ẩn như hiện, nhìn có mấy phần mê người. Bởi vì Ôn Văn vẫn luôn tại dùng quỷ hút máu thể chất, vì lẽ đó đối Đào Thanh Thanh quả thực liền là thân nữ nhi đãi ngộ, trừ không thể để cho nàng chạy mất bên ngoài, những vật khác đều cho là tốt nhất. Ban đầu, nàng còn rất thận trọng, thể sống chết không luồn túi tại Ôn Văn vật chất dụ hoặc. Nhưng là, một lúc sau, nàng cũng liền buông ra, thái độ đối với Ôn Văn cũng không có như vậy ác liệt. Thấy mọi người đều lại gần, Ôn Văn phân biệt cho Tần Sảng cùng Đào Thanh Thanh đưa tới một chồng mình tỉ mỉ chọn lựa thư tịch. Hắn không cho tóc quan khỉ đầu chó cùng bán nhân mã, bởi vì cái kia hai hàng một cái ngôn ngữ không thông, một cái khác. Không có đọc sách trí thông minh. Đây là cái gì? Đào Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Ừm. Đây là sách, sách là nhân loại tiến bộ cầu thang, có thể đào giã tình thao, tăng trưởng kiến thức. Ôn Văn lại nhịn không được nói hiệu nói vượng. Đào Thanh Thanh lật ra một cái liếc mắt, cầm lên một quyển sách tùy tiện lật xem vài lần, sắc mặt liền khổ. Để chúng ta đọc sách có thể, nhưng ngươi có thể hay không tìm cho ta chút có ý tứ sách, có cái gọi ảo mộng thợ săn tác giả, viết cũng không tệ. Nàng muốn vì chính mình tranh thủ đang lúc quyền lợi. Ôn Văn khinh thường nói, à, những sách này mới là nhân loại trí tuệ kết tinh, ngươi nói người tác giả kia, viết đồ vật chỉ là thú vị, nhưng không có dinh dưỡng, nhiều đọc một chút đứng đắn sách mới có thể tăng rộng kiến thức, phong phú mình, ta là vì các ngươi khỏe a. Đào Thanh Thanh rất muốn đem những sách này xé nát, nhưng nghĩ lại, cho dù những sách này nội dung rất buồn thể, nhưng cũng là nơi này duy nhất có thể lấy tiêu khiển thời gian đồ vật, nàng còn thật không nỡ phá hư. Có thể bên cạnh trong phòng giam, Tần Sảng liền hoàn toàn là một loại khác trạng thái, hắn tùy tiện lật xem mấy lần, liền đem những này sách xé thành mảnh nhỏ, vỡ vụn trang giấy cửa hàng mặt đất, để căn này nhà tù càng lộ vẻ âm trầm khủng bố. Quỷ hồn loại vật này, coi như không có sự tỉnh có thể làm, cũng có thể bảo trì thanh tỉnh mấy chục năm, mà không đến mức tinh thần thất thường. Không đúng, bọn chúng đã sớm tinh thần thất thường, vì lẽ đó lại tịch mịch cũng không có quan hệ. Nhưng cho dù bọn chúng không đọc sách, Ôn Văn cũng có biện pháp. Hắn chuyển ra một đài âm hưởng, thông lên điện liền bắt đầu phát ra nội dung trong sách, mấy con quái vật đều ngây ngẩn cả người, hồn nhiên không biết Ôn Văn đến cùng đang làm gì. Ôn Văn chống nạnh, đối bốn con quái vật nói, về sau các ngươi sáng trưa tối các nghe một giờ phát thanh, học tập cho giỏi bên trong tri thức, tranh xem như một cái đối thu dung sở hữu dụng quái vật. Cái này hoạt động, sẽ làm thu dung sở một cái ngục giam văn hóa truyền thừa tiếp, liền gọi quái vật đại học tập tốt. Chương 196, có biến hóa. Tại thai hại khu bố trí xong về sau, Ôn Văn đi tới thai hỏa khu. Lúc này thai hỏa khu đã bị quét dọn đến sạch sẽ. Mất đi mình tính danh mặt thẻo hỏa tốt một, mang trên mặt một cái cổ quái tái nhợt mặt nạ, tại phòng giam bên trong cẩn trọng làm việc, không dám có một chút lãnh đạm. Hồ Ấu Lăng dựa vào trên lan can, mỉm cười nhìn hỏa tốt một làm việc, mỗi khi hỏa tốt một quay tới thời điểm, nàng liền sẽ ném qua một cái mị nhãn, hoặc là đưa qua một ngày hôn gió. Trong chốc lát phong tình, lệnh nhân thần say. Dung mạo của nàng tư thái, nói khuynh quốc khuynh thành có chút khoa trương, nhưng ít ra so anh hoa đại khu những cái được gọi là mấy ngàn năm mỹ nữ tốt đã thấy nhiều. Nhưng họa tốt một đầu là run rẩy một chút, liền quay đầu đi, tận lực không nhìn tới nàng. Hiện tại họa tốt một mỗi lần nhớ tới Hồ Ấu Lăng, liền hai cô run run, chớ nói chi là có cái gì kiểu diệm ý nghĩ. Cái kia một đoạn màu hồng phấn hồi ức, với hắn mà nói có khó tả khủng bố. Hai họa khu quái vật vẫn là ban đầu những cái kia, chỉ là mới tăng một con quái vật, con kia manh đắt đắt tiểu thỏ yêu. Thỏ yêu ghé vào nhà tù hàng rào bên cạnh, hai cánh tay giữ tại lan can bên cạnh, đáng thương nhìn xem Ôn Văn, cả con thỏ đều tiểu tụy rất nhiều, trên lỗ hai tế mao đều có chút lộn xộn. Ô ô ô, nơi này thật đáng sợ a, có thể thả ta sao? Ôn Văn đương nhiên sẽ không bị bộ dáng của nàng mê hoặc, chỉ có cơ hội, vật nhỏ này sẽ không chút do dự ăn người. Thế là hắn mỉm cười nói, đừng khóc, ngoan, thúc thúc cho ngươi ăn ăn đồ ăn, muốn ăn cái gì cùng thúc thúc nói. Thỏ yêu con mắt trở nên sáng long lanh, lộ ra chờ mong biểu lộ nói, ta muốn ăn thịt. Được rồi. Ôn Văn đáp ứng, sau đó hướng trong miệng nàng lấp một cây rửa sạch sẽ cà rốt. 3. Thỏ yêu trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi, không phải đáp ứng cho thịt tan sao, vì sao là cà rốt? Ôn Văn lý trực khí trắng nói, ăn cái gì thịt, con thỏ liền nên ăn cà rốt, về sau ngươi liền đều ăn chay. Thỏ yêu ha to mồm, lại không dám phản kháng Ôn Văn, hai cái lỗ tai đứng thẳng kéo xuống, ủy khuất ba ba nhai lấy cà rốt, nhai quai hàm nâng lên, sau đó lại đem cứng rắn nuốt xuống. Đừng làm ra vẻ mặt đó, thật giống như ta khi dễ ngươi đồng dạng. Tốt đa, ta chính là đang khi dễ ngươi. Nhưng ta giúp ngươi đem cà rốt tẩy, đã đủ ý tứ, lần sau ta trực tiếp cho ăn mang bùn. Khi dễ loại này mềm manh thú nhỏ nương, có thể để cho Ôn Văn biến thái tâm lý đạt được thỏa mãn cực lớn. Dù sao cái này tiểu thỏ yêu không phải hạng người lương thiện gì, hắn cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi. Đón lấy, Ôn Văn lại tại hồ ấu lăng cửa phòng ra miệng, phô bày khỏe đẹp cân đối tranh tài video, tại thực hủ yêu trước ngực giáp sắc lên, dùng màu đen trung tính bút, vẽ hai cái điểm nhỏ điểm. Tóm lại, hắn đem thai họa khu quái vật tất cả đều đùa giỡn một lần, khiến cho chúng quái vật giận mà không dám nói gì. Cuối cùng, hắn lại bố trí quái vật đại học tập tương quan công việc, càng làm cho chúng quái vật kêu khổ thấu trời. Nếu như không phải hiện tại nhân thủ không đủ dùng, Ôn Văn thậm chí nghĩ mỗi cách một đoạn thời gian, khảo hạch bọn hắn học tập tiến độ, thẳng đến để bọn chúng biến thành đối thế giới hữu dụng quái vật. Để bọn chúng học tập, là đối bọn chúng tốt, cũng không phải Ôn Văn ác thú vị đâu. Dây vo xong, Ôn Văn rời đi thu dung sở, ngồi tại nhà mình trên ban công trên ghế nằm, xuất ra một bản cổ pháp nhật ký. Theo Tề Linh Sơn đầu kia nghiệt long đến xem, vị này thu nhận viên là một cái kiếm đạo cao thủ, hoặc là có thể nói là kiếm pháp tông sư. Vậy hắn lưu lại nhật ký đằng sau những cái kia họa, vẽ, có lẽ liền là kiếm pháp. Ôn Văn từng cái nghiên cứu những lũ tiểu nhân kia, phát hiện những lũ tiểu nhân này trên thân, trừ huy kiếm động tác bên ngoài, trên thân còn có ý nghĩa không rõ đường cong. Vị tiền bối kia không có viết nói rõ cái này đường cong là cái gì, họa sĩ cũng hỏng bét giống như là vẽ xấu, nói là linh hồn họa, vẽ, tay đều cất nhắc hắn. Cùng cái này bản hư hư thực thực bí tịch so ra, ven đường lừa gạt tiểu hài nhi như lai thần trưởng. Ngược lại càng giống bí tịch một chút. Bất kể như thế nào, đều thử một chút đi. Trong nhật ký dùng chính là trường kiếm, mà Ôn Văn chỉ có truy thủ, bởi vì quá dài đao cụ là quản chế vật phẩm, vì lẽ đó trước đó Ôn Văn một mực dùng truy thủ, mà bây giờ hắn thành siêu năng giả về sau, cũng quen thuộc dùng truy thủ. Hắn cầm lấy hiện ra hàng quang đồ cổ truy thủ, chiếu vào những cái kia vặn vẹo trên tấm hình tư thế, đối không khí vung chặt một chút. Truy thủ lên to lớn lực đạo đủ để đem xương châu chặt đứt, nhưng Ôn Văn lại thất vọng lắc đầu. Là tư thế của ta không đúng sao, ta không có phát hiện một điểm biến hóa, thử thêm vài lần xem một chút đi. Tiếp lấy Ôn Văn chiếu vào tư thế kia, luyện hơn 100 lần, đã có thể làm được cùng tư thế kia hoàn toàn nhất trí, lại vẫn không có cảm nhận được biến hóa chút nào. Không đúng, không phải tư thế vấn đề, là ta thiếu đi thứ gì. Ôn Văn dùng chùy thủ chém người kinh nghiệm quá mức phong phú, đều có xúc cảm, chỉ cần vung ra đi, liền có thể biết cái này một chùy thủ có thể tạo được cái tác dụng gì. Mặc dù hắn không có luyện qua kiếm pháp, nhưng tốt xấu là một cái siêu năng giả, tại lực đạo nắm giữ lên, phổ thông kiếm pháp đại sư căn bản là không có cách nào cùng hắn so. Vì lẽ đó, chỉ luyện trong chốc lát, Ôn Văn liền biết như thế tiếp tục luyện tiếp cũng không có tác dụng gì. Có lẽ giống là tiểu thuyết bên trong như thế, hạ luyện tam phục đông luyện nóng bức, luyện cái 10 năm 8 năm có thể hậu tích bạc phát, nhưng Ôn Văn muốn cũng không phải như thế. Ôn Văn kiểm tra cái cầm nói, mấu chốt hẳn là tại những cái kia đường cong lên, chỉ là tư thế. Vô luận dạng gì động tác cũng sẽ không đối uy lực ảnh hưởng quá lớn. Những đường cong này, có phải là trong truyền thuyết kinh mạch đâu, vẫn là nói đây là huy kiếm lúc, năng lượng vận chuyển thông đạo. Đón lấy, Ôn Văn thử điều động quỷ hút máu huyết năng, thuận cái kia đạo quỹ tích vận chuyển, sau đó lại vung ra chùy thủ. Chùy thủ phía trên phụ lên một tầng huyết sắc ánh sáng nhạt, một chùy thủ chém xuống đi, uy lực thế so trước đó mạnh mẽ không ít. Nhưng Ôn Văn vẫn còn bất mãn ý, cái kia hồng ánh sáng liền là huyết năng bám vào tại chùy thủ lên. Không chiếu vào cái này kiếm pháp luyện, ta cũng có thể làm được giống nhau sự tình. Nếu như đây chính là kiếm pháp, đây còn không phải là ai cơ sở mạnh, ai liền kiếm pháp mạnh, ta muốn là có thể biên độ lớn tăng lên năng lực chiến đấu kỹ xảo. Tiếp lấy Ôn Văn lại đem mình có, sở hữu quái vật năng lượng, tất cả đều thử một lần, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì hiệu quả rõ ràng. Thứ này không phải tên kia vẽ lấy chơi a, quả thực liền là sóng tốn thời gian. Nhìn xem mình đối cái này không đầu không đuôi đồ vật, giống là kẻ ngu đồng dạng luyện nửa ngày, Ôn Văn thô bạo vướt vướt tóc của mình. Đồng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ, có thể. Thứ này nhân loại mới có thể luyện, cũng có lẽ, đang ỷ lại vào quái vật thể chất thời điểm, ta không để ý đến thứ gì. Nghĩ đến cái này một gốc dạng, Ôn Văn liền đem mình sở hữu thể chất tất cả đều đóng kín rơi, hoàn nguyên thành một người bình thường trạng thái. Mặc dù người bình thường này có thể quyền nát tảng đa lớn, có thể vặn gãy cốt thép, nhưng đích thật là cái không có siêu năng lực lượng người bình thường. Ôn Văn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dựa theo trước đó luyện qua thật nhiều lần thân thể ký ức, một cách tự nhiên vung ra một chùy thủ. Hàn quang lấp lóe, chùy thủ phảng phất xé rách không khí, phát ra lang liệt tiếng xé gió. Nhưng uy lực là tiếp theo, lần này Ôn Văn chùy thủ huy động rất thuận tay, tương đương kỳ quái thuận tay. Biến hóa sinh ra. Chương 197, kiếm pháp tiểu thành. Tại không sử dụng quái vật thể chất về sau, Ôn Văn thân thể có thể lực lớn biên độ hạ xuống, nhưng là hắn đối tự thân nắm giữ lại đạt đến tối cao. Hiện tại, hắn có thể cảm nhận được thân thể mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, vì lẽ đó tay kia khẽ động, hắn liền đã nhận ra biến hóa, cảm giác kia cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Vừa mới phải làm vẫn là không hoàn toàn, ta cảm giác còn có thể có biến hóa mới. Ôn Văn lần nữa nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Bị năng lượng màu đỏ ngòm cải tạo qua trái tim, chậm chạp lại hữu lực nhảy lên, chấm dãi, thuộc về Ôn Văn thân thể lực lượng bản thân theo nơi trái tim trung tâm chảy ra đến, chuyển vận đến thân thể của hắn từng cái bộ vị. Sau đó, những lực lượng này hóa thành khí lưu, thuận đường cong miêu tả địa phương, tạo thành một cái kỳ diệu khí tức tuần hoàn. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Ôn Văn phảng phất trông thấy, trong không khí nổi lên một đầu cực nhỏ sợi tơ, thuận đầu này sợi tơ, chủy thủ lần nữa vung ra. Bạch! Một đạo hình cung khí kình, theo chủy thủ bên trong bắn ra, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Ôn Văn mở to mắt, nhìn nhìn tư thế của mình, mặc dù chặt chính là cái kia một sợi tơ dây, không có cố ý dựa theo tư thế huy động chủy thủ, nhưng huy động chủy thủ tư thế lại cùng nhật ký lên hình tượng ăn khớp nhau. Xong rồi, ta bắn ra kiếm khí. Ngạnh! Dùng chủy thủ bắn đi ra, phải gọi dao găm tức giận. Ôn Văn mỉm cười, trên mặt biểu lộ rất thỏa mãn, bắt quái vật thu hoạch được năng lực mới mang tới cảm giác thành tựu, căn bản không có hắn tự thân tăng lên tới sảng khoái. Quả nhiên, đột phá khẩu tại những cái kia đường cong lên, chân chính bí mật ngay tại những cái kia đường cong đại biểu năng lượng quỹ tích vận hành phía trên, về phần huy kiếm tư thế cái gì, chẳng qua là dâu ria không đáng kể miễn. Đồng nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, nhà cách vách trên ban công nuôi cây xương rồng cảnh, lạch cạch một chút rớt xuống, để Ôn Văn nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn vừa rồi bắn ra đạo kiếm khí kia, đem người ta hoa cắt đứt. Ôn Văn chỉ ngẩn ra một nháy mắt, liền sắc mặt như thường quay lại ra trang. Theo thu dung sở bên trong sách đi ra một đầu chân heo, ném tới đối phương trên ban công. Đầu này chân heo liền xem như đền bù đi, chuyện còn lại, Ôn Văn liền không còn được. Về sau Ôn Văn luyện tập, liền không có lại tại trên ban công tiến hành, mà là về tới thu dung sở. Hắn biết, chặt đứt hoa cỏ, chỉ là cái này kiếm pháp cấp thấp nhất ứng dụng, bởi vì hắn chỉ là chiếu vào cái kia quỹ tích tiến hành vụng về bắt trước. Nếu như có thể đem ngày hôm đó ghi lại sở hữu tư thế tất cả đều nắm giữ, thậm chí đột phá nhật ký lên hạn chế, nói không chừng có một ngày, Ôn Văn có thể chém ra đủ để cắt đứt giang hà kiếm khí. Bất quá, ta chỉ luyện nửa ngày, liền có thể bắn ra kiếm khí, đây cũng quá đơn giản đi, cái kia cổ đại kiếm khách nhóm phải có nhiều đáng sợ. Ôn Văn nhưng lại không biết, kỳ thật giống hắn một ngày như vậy liền luyện ra kiếm khí, đặt ở cổ đại quả thực liền là trăm năm ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng hắn luyện tập tốc độ nhanh như vậy, không phải là bởi vì hắn cỡ nào thiên tài, mà là trụ cột của hắn thực sự quá cao. Phổ thông kiếm khách, dù là luyện cả cuộc đời trước, bổ ra kiếm khả năng cũng không sánh bằng Ôn Văn tiện tay một chùy thủ, thân thể tố chất của hắn cũng sớm đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Lại thêm, trái tim của hắn kéo dài vì hắn cung cấp phóng thích kiếm khí cần có năng lượng, đây cũng là phổ thông kiếm khách xa xỉ cầu không được. Cuối cùng, nhật ký lên kiếm phổ, mặc dù nhìn đơn sơ dị thường, nhưng kỳ thật là đứng đầu nhất kiếm pháp bí tịch, uy lực không phải bình thường. Lúc trước vị kia thu nhận viên thế nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo kiếm pháp, liền có thể cùng cái kia giao long chiến đấu. Kiếm pháp một đạo, từ xưa đến nay, vào thời viễn cổ, thế giới bên trong quái vật cũng đã bắt đầu xâm lấn hiện thực. Mà lúc kia, siêu năng giả số lượng 10 phần thưa thớt, một bộ phận trở thành quái vật chó săn, một bộ phận khác đem mình làm thần linh, làm mưa làm gió. Vì lẽ đó, vì đối kháng cường đại quái vật, các loại giống như là kiếm pháp đồng dạng phương thức rèn luyện, liền theo thời thế mà sinh. Thông qua tích lũy tháng ngày rèn luyện, thiên truy bách luyện người bình thường cũng có thể có được cấp thấp siêu năng giả thực lực. Nhưng là các loại võ đạo đối thiên phú yêu cầu quá mức hà khắc, mà lại hạn mức cao nhất cũng không cao, kém xa siêu năng lực lượng thực dụng, vì lẽ đó liền dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử, không người hỏi thăm. Chuyện cho tới bây giờ, có chút truyền thừa vẫn còn, nhưng lại không chịu được coi trọng. Chỉ có giống như là Ôn Văn loại này, không thiếu khuyết siêu năng lực lượng, nhưng lại tập trung tinh thần muốn tăng lên bản thân mình năng lực ra hỏa, mới có thể đối loại vật này cảm thấy hứng thú. Đó lấy, hắn lại dòng dã luyện tập suốt cả ngày, tăng lên càng thêm rõ ràng. Hiện tại, hắn tại sử dụng quái vật thể chất thời điểm, cũng có thể dùng kiếm pháp, đồng thời có thể đem quái vật năng lượng cũng kèm theo đến kiếm khí bên trong, sử kiếm tức giận uy lực đại tăng. Kỳ thật, quái vật thể chất cũng sẽ không ảnh hưởng kiếm pháp phát huy, nhưng là quái vật lực lượng tồn tại cảm quá mạnh, khiến cho Ôn Văn không cách nào chú ý tới mình lực lượng bản thân, lúc này mới khiến cho Ôn Văn ban đầu rèn luyện không có có hiệu quả. Hiện tại kiếm khí uy lực còn không đủ khả năng, nhưng kiếm pháp bản thân mang tới tăng lên, cũng đã để Ôn Văn cận chiến thực lực tăng lên không ít. Chỉ phải chăm chỉ luyện tập, sớm muộn có một ngày, kiếm pháp sẽ trở thành Ôn Văn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Một mực rèn luyện đến hơi có chút mỏi mệt, Ôn Văn đi ra thu dung sở, vọt vào tắm, nhìn một chút thời gian, quyết định đi hiệp hội báo cáo. Đem phong cách xe thể thao ngừng tốt, Ôn Văn ngay lập tức đi tới nhà ăn, điểm một đầu đuổi cừu nướng, một phần thịt kho tàu, một con rồng lớn tôm. Sau đó ngồi tại một người mặc màu xám nữ sĩ Âu phục, mang theo khăn trùm đầu nữ nhân trẻ tuổi bên người, chờ đợi đồ ăn đến. Nữ nhân kia dáng người rất tốt, trước ngực đầy đặn sắp đem nút thắt sụp ra, nhưng vòng eo lại cực kỳ tinh tế, đeo mắt kính gọng đen, khuôn mặt ôn nhu. Kỳ quái, trước đó tại trong hiệp hội thời điểm, chưa thấy qua nhân vật này a. Ôn Văn ngồi địa phương, bình thường đều là liệt ma nhân vị trí, hiệp trợ đám người bình thường sẽ không ngồi ở chỗ này. Đây không phải khác biệt đãi ngộ, chỉ là mọi người thói quen mà thôi. Mà nữ nhân này trên thân, không có chút nào siêu phàm lực lượng khí tức, mà lại nàng cũng không giống hiệp trợ người. Ôn Văn trí nhớ rất tốt, trong hiệp hội tất cả mọi người, hắn đều chí ít gặp qua một lần. Gặp qua một lần, hắn liền sẽ có ấn tượng, nhưng nữ nhân này hắn một lần đều chưa từng gặp qua. Đánh giá nữ nhân này nửa ngày, thẳng đến nàng nhíu mày, Ôn Văn mới thu hồi ánh mắt, không phải cảm thấy dạng này không lễ phép, mà là hắn điểm đồ ăn bưng lên. Chỉ chốc lát sau, trên mặt bàn liền bày đầy sắc hương vị đều đủ đồ ăn, để người nhịn không được chảy nước miếng. Cả ngày rèn luyện, để Ôn Văn 10 phần đói, mà hắn hiện tại rất có thể ăn, tương đương có thể ăn. Siêu năng giả tiêu hóa năng lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh, một lần có thể ăn mấy người lượng cơm ăn, hơn nữa còn không hội trưởng béo. Nếu như ăn hàng có loại thể chất này, vậy sẽ tương đương hạnh phúc. Nói đến, Ôn Văn mỗi ngày đến thợ săn hiệp hội đánh thẻ lớn nhất động lực, liền là tới dùng cơm. Hiệp hội trong phòng ăn nấu cơm đại gia, đã từng cũng là tương đương có danh tiếng đầu bếp, về sau bị cuốn vào một trận siêu tự nhiên sự kiện bên trong, cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu sinh hoạt. Liền lựa chọn tại Phù Dung Hà trong hiệp hội làm việc. Hiệp hội nhân viên công tác, rất nhiều đều là loại tình huống này. Đều là chút người đáng thương miễn. Chương 198, giành lấy cuộc sống mới. Liệp ma nhân mỗi ngày cơm nước phụ cấp khá cao, mà lại trước đó xài không hết, còn có thể góp nhặt. Vì lẽ đó cho dù Ôn Văn ăn uống thả cửa, cũng xài không hết mình để dành tới tiền cơm. Bình thường chính hắn ở nhà, lười nhác phiền phức, thường xuyên ứng phó xong việc, nơi nào có ở đây ăn đồ ăn dễ chịu. Hắn trực tiếp lấy xuống một con rồng tôm chân, cũng không đi xác, trực tiếp liền thả ở trong miệng ngay. Có đôi khi sẽ rớt xuống một chút vụn thịt, cùng giáp xác mảnh vỡ, ba con mà liền tranh thủ thời gian bỏ qua đi, đem những cái kia mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Liền xem như ăn cơm thừa rượu cạn, cũng so tại Ôn Văn trong nhà ăn các loại vật kỳ quái mạnh mẽ. Nó ăn Ôn Văn chân ra, đều nhanh ăn nôn. Ôn Văn tướng ăn tương đương cùng dã, tôm hùm giáp xác bị hắn nhai kết rung động, để nữ nhân bên cạnh nhíu mày. Ai, người ăn cơm có thể hay không nhã nhặn một điểm a? Ôn Văn dùng ngón tay biến mất khỏe miệng vụ thịt, sau đó đem tay để lên bàn, ba con mà liền tiến đến Ôn Văn trên ngón tay, giúp hắn liếm sạch sẽ. Cô nương ngươi là vị nào a? Chúng ta nhận biết sao? Nữ nhân kia giữa lông mày hiện lên vẻ vui mừng, nói với Ôn Văn, ngươi thật không biết ta rồi. Chẳng lẽ, chúng ta đã từng nhận biết? Càng là xinh đẹp người, lưu lại ký ức liền sẽ càng tươi sáng, nếu như Ôn Văn đã từng thấy qua nàng, không nên không nhớ được. Mà lại, người bình thường gặp được người quen đem mình quên, không phải hẳn là tức giận sao, làm sao nàng còn giống như thật cao hứng. Vân vân. Ôn Văn meo mắt lại, thuộc về thám tử năng lực trinh thám phát động. Mang theo khăn trùm đầu, không nhìn thấy tóc, điều này nói rõ nàng có thể là tóc ngắn. Lại thêm ta đối trí nhớ của mình rất tự tin, không có khả năng phạm sai lầm, cho nên nàng hẳn là ngồi ngụy trang, tóc ngắn. Làm ngụy trang. Chẳng lẽ là nữ trang đại lão? Người ta quen biết bên trong, chỉ có Diêm Tu hình dạng thế nào ta không biết, cả ngày mặc áo choàng dáng người cái dạng gì cũng không rõ ràng, nhìn như vậy đến có thể nữ trang thành như vậy, chỉ có Diêm Tu. Ôn Văn Xấu cười lên, vô nữ nhân bả vai nói, nguyên lai ngươi là Diêm Tu à, không nghĩ tới ngươi dưới mặt nạ mặt mọc ra như thế nương pháo mặt à, ngươi trước ngực đệm chính là cái gì, giống như rất mềm dáng vẻ, ta mới vừa rồi còn trông thấy nó lắc lư tới. Nữ nhân trên trán che kín hắc tuyến, vuốt ve Ôn Văn tay tức giận nói, ngươi nghĩ gì thế, ta là Vưu Hán. Vưu Hán. Ôn Văn trầm mặc một hồi, tay nâng lên, muốn vươn hướng nữ nhân trước ngực, nghiệm một chút thật giả. Sau đó, tại nữ nhân ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, lại hậm hực nắm tay rút về. Trải qua hắn một phen quan sát, nữ nhân này mặt mày ở giữa, hoàn toàn chính xác có mấy phần Vưu Hán đặc điểm. Thế nhưng là, Ôn Văn không nguyện ý thừa nhận. Lúc trước cái kia đầu chọc cơ bắp tráng hán là nữ nhân, hắn liền đã không thể nào tiếp thu được. Xuất hiện tại cái kia cơ bắp trắng nữ, lại biến trở về một cái nữ nhân như vậy, hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được. Ngươi nhất định là đang lừa ta đúng không? Ôn Văn nhìn chằm chằm Vưu Hán con mắt nói. Vưu Hán lật ra một cái liếc mắt nói, ta lừa ngươi làm gì, ta chính là Vưu Hán, trước đó là bởi vì năng lực nguyên nhân, ta mới biến thành bộ dáng kia, hiện tại năng lực ta biến mất, tự nhiên là biến trở về bộ dáng lúc trước. Năng lực biến mất. Ôn Văn sững sờ nói, là tính tạm thời, vẫn là. Vưu Hán dừng một chút, nói, là mãi mãi, hủ hóa cắm rễ tại năng lực của ta bên trong, loại trừ hủ hóa thời điểm, cũng mang đi năng lực của ta. Ôn Văn lập tức cảm thấy không có cái gì khẩu vị, nếu có một ngày hắn đã mất đi năng lực, hắn sẽ có cái gì cảm thụ đâu. Chỉ ít, hắn không cách nào như hôm nay ăn như vậy đồ vật, cũng vô pháp lại đùa giỡn quái vật. Hơi chút ngẫm lại, Ôn Văn đã cảm thấy loại cuộc sống đó tràn đầy nhạt nhẽo vô vị. Nhìn Ôn Văn cảm xúc có chút trầm thấp, Vưu Hán mỉm cười nói, ngươi cũng đừng khổ khuôn mặt, kỳ thật cảm giác cũng không tệ lắm, mặc dù đã mất đi lực lượng, nhưng ta cũng đã nhận được một chút trước đó tha thiết ước mơ đồ vật. Ôn Văn thoải mái, đối với một cái thích trưng diện nữ nhân mà nói, có lẽ có được loại năng lực kia, mới là một loại bất hạnh đi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, mặc dù ngươi đánh gãy vai của ta xương, nhưng vẫn là cảm ơn. Vưu Hán đứng dậy, đối Ôn Văn cúi đầu nói. Ôn Văn khoát khoát tay, vô tình nói, ngươi cái này cảm tạ không đủ thành khẩn a, dứt khoát lấy thân báo đáp được. Vưu Hán có chút xấu hổ giận dữ đập nhẹ Ôn Văn một chút, lại đã không có trước đó có thể đập chết người cường đại lực đạo. Ôn Văn cười hắc hắc hai tiếng, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này thẹn thùng thời điểm rất đẹp mắt, trước đó nàng thẹn thùng dáng vẻ. Quả thực tay con mắt. Vưu Hán ngồi xuống, cảm thán nói, ta về sau đoán chừng là không có biện pháp lại săn ma, nhưng là ta chủ yếu làm việc là phụ dung Hà thợ săn hiệp hội sĩ quan tình báo. Công việc này ta vẫn là sẽ tiếp tục. Bất kể như thế nào, hy vọng ngươi cuộc sống sau này thuận lợi. Sau đó, hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, làm Vưu Hán ăn xong trước mặt nàng cái kia một bát cháo loãng về sau, liền chuẩn bị rời đi. Trước kia Ôn Văn cùng nàng ăn cơm chung thời điểm, nàng sức ăn so Ôn Văn còn muốn khoa trương nhiều, hiện tại một bát cháo loãng liền đã có chắc bụng cảm giác. Đúng rồi, trước đó cái kia dùng đao siêu năng giả, còn tại trong hiệp hội sao, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Vưu Hán trước khi đi, Ôn Văn đột nhiên hỏi. Vưu Hán gật đầu một cái nói, ngươi nói là trưởng Tôn Cảnh A, hiện tại thời gian này, hắn hẳn là tại hậu viện luyện đao đi, mấy ngày nay hắn thường xuyên ra ngoài luyện đao. Ôn Văn nghi hoặc hỏi, luyện đao? Hắn hẳn là giống như ngươi cũng mất đi năng lực đi. Không sai, mặc dù hắn không có năng lực, nhưng còn có nhất định thực lực, xem như so ta tình huống tốt một chút đi. Sau khi nói xong, Vưu Hán liền rời đi, lưu lại Ôn Văn ở đây, tiếp tục đối phó thức ăn trên bàn đồ ăn. Trường Tôn Cảnh tại mất đi năng lực về sau, còn có thể duy trì nhất định thực lực, hắn có lẽ am hiểu đao pháp, ta hẳn là tìm hắn thỉnh giáo một chút, đao pháp kiếm pháp luôn có chỗ tương thông, ta đối những vật này nhất khiếu bất thông, không nên đóng cửa làm xe. Qua loa đem đồ trên bàn ăn xong, Ôn Văn liền đi tới bệnh viện tâm thần hậu viện, một cái cỡ nhỏ hoa trong viên. Còn chưa trông thấy Trường Tôn Cảnh, chỉ nghe thấy trường đao vung vẩy tiếng vang. Trường Tôn Cảnh mặc một thân áo ngắn, ra sức cơ một thanh trường đao, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Cơ bắp đều đang run rẩy, rất rõ ràng hắn quá cực khổ. Hắn mỗi vung ra một đao, phía trên đều quấn quanh có yếu ớt khí lưu, cái này có thể để hắn áp đảo người bình thường phía trên, thậm chí có thể một người đánh 10 người. Nhưng cùng trước đó hắn so sánh, quả thực liền là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhìn thấy hắn luyện pháp, Ôn Văn liền lắc đầu, gia hỏa này đao pháp biểu hiện ra khí thế, còn không bằng chỉ luyện 2 ngày chính mình. Cuối cùng, hắn đã biến thành hoàn toàn người bình thường, cùng Ôn Văn cơ sở chênh lệch rất xa. Coi như kỹ xảo của hắn cao hơn Ôn Văn rất nhiều, cũng vô pháp cùng Ôn Văn cùng so sánh. Nhìn trong chốc lát về sau, Ôn Văn không có mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp rời đi. Hắn sẽ đi hỏi, nhưng không phải hiện tại. Chương 199, Huyền Thải Yên Truy. Trường Tôn Cảnh trên mặt mang theo phẫn hận, oán giận, hối hận chờ một chút thần sắc, đến mức thân thể đều sắp không chống đỡ nổi nữa, còn tại cưỡng ép luyện đao. Mất đi năng lực, đã để tâm tình của hắn triệt để nổ tung, lúc này đi hỏi thăm như thế nào cường hóa mình, ít nhiều có chút không ổn. Từ hậu viện rời đi về sau, Ôn Văn trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cảm khái. Liệt ma nhân muốn đi con đường, liền là tại miếng băng mỏng ngược lên đi, nói không chừng có một ngày, một cái sơ sẩy, một cái ngoài ý muốn, liền sẽ rớt xuống trong hầm băng, rốt cuộc phủ không được. Mất đi năng lực, kỳ thật đã coi như là may mắn, biến thành gờ dẫn đi như thế, mới là thật bi ai. Về tới phòng làm việc của mình, Ôn Văn liền bắt đầu tại trên máy vi tính tìm kiếm tư liệu. Không hỏi trưởng Tôn Cảnh, hắn theo địa phương khác cũng có thể tìm tới tư liệu. Đưa vào mình liệt ma nhân số hiệu, tiến hành nữa thân phận nghiệm chứng về sau, Ôn Văn liền đăng nhập liệt ma nhân. Từ khi chính thức gia nhập thợ săn hiệp hội về sau, Ôn Văn liền vứt bỏ thám tử, bởi vì thám tử, cùng siêu sức mạnh tự nhiên tương quan nội dung, cùng liệt ma nhân so, quả thực liền là giọt nước trong biển cả. Tại cái này, Ôn Văn có thể hiểu đến, hắn có quyền hạn hiểu rõ hết thảy. Tỷ như thông thường quái vật đặc điểm, cùng liệt ma nhân hiệp hội chỗ truy nã một chút phạm nhân, thậm chí có thể tại cái này mua một chút siêu năng vật phẩm, cùng đặc thù nghi thức vật liệu. Đương nhiên, vô luận là thu hoạch tri thức hay là mua vật phẩm, đều cần dùng đến thợ săn hiệp hội nội bộ tiền tệ, săn ma tệ. Tham dò cảnh giới tin tức tư liệu vật phẩm, siêu năng vật phẩm chờ một chút, bình thường đều tại 1.000 săn ma tệ trở xuống. Nắm giữ cảnh giới đồ vật, bình thường tại 10.000 săn ma tệ trở xuống. Đồng hóa cảnh giới, giá trị coi như cao, Ôn Văn thậm chí nhìn thấy một thanh 900.000 săn ma tệ ngứa cảo. Về phần chân ngã cảnh giới đồ vật, Ôn Văn căn bản liền không nhìn thấy. Lúc trước cô phán hề giúp Ôn Văn mua 2 thanh thường, liền là dùng săn ma tệ mua, giá trị 10.000 săn ma tệ. Mà Ôn Văn trải qua một hệ liệt nhiệm vụ cống hiến, xuất hiện trong tay có hơn 5.000 săn ma tệ, tại liệt ma nhân bên trong đã coi như là giàu có, dù sao hắn chấp hành nhiệm vụ thực sự rất chịu khó. Lần này Ôn Văn dự định nhìn xem, có bán hay không kiếm pháp tu luyện bí tịch, đơn giản hỏi người vài câu, còn không bằng mình trực tiếp mua đủ bộ. Kết quả chỉ là đơn giản vừa tìm tác, Ôn Văn liền phát hiện một đống lớn tương tự bí tịch. Danh tự đều rất dò người, cái gì kiếm thần quyết tịch, tà kiếm phổ, ít bí truyền kiếm pháp loại hình, giá cả cũng đều khá thấp liêm, quý nhất cũng liền không đến 100 săn ma tệ. Muốn nói những vật này là giả, là có chút võ đoán, nhưng người bình thường cầm bí tịch này cũng luyện cũng không được gì. Đối với siêu năng giả đến nói, những vật này kỳ thật không có cái gì giá trị. Tối đa cũng liền là đem ra thỏa mãn một chút tuổi thơ đại hiệp mộng mà thôi, phổ thông siêu năng giả, chiếu vào cái đồ chơi này luyện 10 năm, còn không có tự mình khai phát một cái kỹ năng mới tới lợi ích thực tế. Ôn Văn cẩn thận chọn lựa một phen về sau, lựa chọn một bản thợ săn hiệp hội cơ sở kiếm pháp, hắn không thiếu hụt cấp cao đồ vật, thiếu khuyết chỉ là cơ sở mà thôi. Trả tiền về sau, cái này kiếm pháp liền xuống trở đến trong máy vi tính. Ôn Văn lại đem truyền tới điện thoại di động bên trong, tiếp tục xem. Đừng nói, hắn thật đúng là phát hiện một chút thú vị đồ vật. Tỷ như một cái gọi Phật nói gạt lỉnh vũ khí, mỗi bắn ra một viên đạn, liền sẽ nương theo lấy một câu Phật ra chân ngôn, có thể đối tuyệt đại đa số quái vật, tạo thành bạo tạc tính chất tổn thương. Đáng tiếc giá cả quá đắt, trọn vẹn muốn hơn 30.000 săn ma tệ, Ôn Văn mua không nổi. Còn có một cái, là một bản tuần thú sư bản chép tay, nguồn gốc từ Kim Ưng Đại Khu một cái truyền kỳ liệt ma nhân. Vị này liệt ma nhân bị mọi người thân thiết xưng là tấm bia to đại sư. Vị này tấm bia to đại sư đã từng bắt qua rất nhiều con quái vật, nhưng không có tổn thương những quái vật kia, mà là đối bọn chúng tiến hành khắc nghiệt huấn luyện, để bọn chúng thành vì mình săn ma trên đường trợ thủ. Cái này bản chép tay, giá bán 300 săn ma tệ. Cái này thật có hiệu quả sao? Nếu là ta mua được lời nói, Đào Thanh Thanh, Hồ Ấu Lăng. Hắc hắc hắc. Đừng nghĩ sai, Ôn Văn chỉ là muốn cho các nàng giúp mình chân chạy làm việc mà thôi. Tuyệt đối không có nghĩ không đồ tốt. Chậc chậc, mua qua nhiều người như vậy, xem ra trong hiệp hội người trong đồng đạo còn là không ít ta. Đón lấy, Ôn Văn mở ra bút ký này bình luận khu, phát hiện bên trong một kiểu đều là xoa bình. Mọi người đừng mua, thứ này liền là hố người, ta muốn thuần phục một con người sói, kết quả nó biến thành tẹt đi người. Nhà ta bạch tuộc quái, dựa theo cái này trên đỉnh phương pháp huấn luyện về sau, cả ngày quấn ở trên người ta không xuống, phiền đều phiền chết. Đây là một vị nữ tính liệt ma nhân bình luận. Dùng trong này phương pháp ngày thứ hai, cái mông rất đau. Ôn Văn sờ lên cái cằm nói vì cái gì nhìn thấy những này xoa bình về sau, ta ngược lại càng muốn mua hơn, những này bình luận không phải thương gia cố ý xoa ta. Cũng may Lâm Chiết Viễn kịp thời đẩy cửa tiến đến, ngăn cản Ôn Văn tội ác tay, để Thu Dung Sở bọn quái vật may mắn thoát khỏi tại khó. Lâm Chiết Viễn ngồi tại Ôn Văn đối diện, ném cho Ôn Văn một cái hộp. Ôn Văn tiếp được hộp hỏi đây là vật gì? Ngươi còn nhớ rõ, lần trước ngươi cho ta một đống quái vật trên người vật liệu à? Ôn Văn gật đầu, hắn đương nhiên nhớ kỹ, những vật kia Lâm Chiết Viễn còn không có cho hắn thù lao đây. Ta đem những tài liệu kia đưa đến Bắc Hải tiết kiệm phân bộ đi, sau đó hôm qua phân bộ đem thù lao gửi trở về, liền là ngươi đổ trên tay, ta trước đó nói qua, thù lao là không xác định, vì lẽ đó ngươi cũng đừng phàn nàn. Ôn Văn chu môi oán trách nói nghe ngươi thuyết pháp này, giống như không phải vật gì tốt ta. Hắn mở hộp ra, phát hiện bên trong là một cái tạo hình cổ phát khói miệng, liếc mắt nhìn qua, không có cái gì kỳ lạ. Lâm Chiết Viễn chỉ vào cái kia bất hút thuốc giải thích nói thứ này là một cái thu nhận vật, tên gọi Huyễn Thải Yên Truy. Thu nhận vật. Tiết kiệm hiệp hội liền là hào phong A, chỉ những cái kia phế phẩm liền cho ta một cái thu nhận vật. Ôn Văn cầm lấy khói miệng, yêu thích không buông tay vớt vớt. Thu nhận vật cũng là phân đủ loại khác biệt, không phải sở hữu thu nhận vật đều rất nguy hiểm, hoặc là chân quý. Đại đa số thu nhận vật chỉ là có thần kỳ đặc tính, nhưng không có tác dụng quá lớn. Ôn Văn đem bớt hút thuốc trong tay chuyển hai vòng, thứ này đại khái liền là Lâm Chiết Viễn nói, không có tác dụng gì thu nhận vật. Lâm Chiết Viễn giải thích nói cái này khói miệng không thể thật dùng để hút thuốc lá, nhưng có thể theo ngươi ý tứ đến biến hóa nhan sắc hình dạng, chỉ cần đem miệng để lên khẽ hấp, liền sẽ có sương mù tiến vào trong miệng của ngươi, những này sương mù đồng dạng có thể thay đổi sắc thái cùng hình dạng. Sau đó thì sao? Ôn Văn tiếp tục hỏi. Lâm Chiết Viễn buông tay nói không có sau đó. Ôn Văn xoay tròn khói miệng động tác ngừng lại, khô cằn nói cứ như vậy. Lâm Chiết Viễn gật đầu nói không sai, chính là như vậy. Dạng này ngươi còn không bằng mua cho ta một đài 8848 điện thoại, cái kia có nhiều mặt mũi. Sau khi nói xong, Ôn Văn đem miệng đặt ở khói ngoài miệng, thổi ra một điếu thuốc tức giận, hơi khói tại không trung ngưng tụ thành một cái kỳ quái hình dạng, là một cái ngón giữa thật to. Lâm Chiết Viễn dở khóc dở cười, phất tay đem cái kia hơi khói đánh tan. Cái này Ôn Văn, có đôi khi tính tình tựa như là trẻ con mà đồng dạng, làm cho người ta không nói được lời nào. Chương 200, hủ hóa đến tiếp sau cùng đen thập tự. Chơi mấy lần về sau, Ôn Văn đem khói miệng thu vào túi áo, một mặt ghét bỏ nói với Lâm Chiết Viễn, mặc dù không có gì dùng, nhưng coi như thú vị, ta liền lòng từ bi nhận lấy đi. A, nhìn ngươi chơi đến cao hứng như vậy, rõ ràng là rất thích a. Lâm Chiết Viễn mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng tại nhà rãnh. Ngươi tự mình đến tìm ta một chuyến. Không phải chỉ có chuyện này đi. Nhận lấy khói miệng về sau, Ôn Văn một bên ghế xoay tử, một bên hỏi. Từ khi hiệp hội đổi một nhóm mới cái ghế về sau, Ôn Văn liền càng thích xoay quanh vòng. Lâm Chiết Viễn khỏe miệng co quắp động một cái nói, đừng chuyển, cái ghế của ngươi lại xấu, chính ngươi thanh lý. Ôn Văn lập tức ngừng lại, ghé vào trên ghế dựa, nhỏ nháy mắt một cái nháy mắt, giống như là cái bé ngoan. Ta lần này đến, là muốn cùng ngươi thông báo một chút, tiểu tam tiểu khu đến tiếp sau. Sau khi nói xong. Lâm Chiết Viễn còn ngừng một chút, sợ Ôn Văn lại làm cái gì tiểu động tác. Ôn Văn mỉm cười nói, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Trong khu cư xá hủ hóa, cơ bản đã xử lý hoàn tất, nhưng ở trong vòng 5 năm không cho phép bình dân tiến vào. Mặc dù mặt ngoài dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ai biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân, hiện tại để phổ thông người đi vào ở, nói không chừng vài ngày sau sẽ xuất hiện một đoàn dị dạng quái vật. Vị kia hai biên cấp tồn tại, chưa xác định lập trường, sơ bộ xác định khả năng mang theo thiện ý, danh hiệu là đen thập tự. Chư vị cảm kích siêu năng giả, cần lưu ý cùng tương quan tình báo, như tình báo đầy đủ cũng nên, có thể đạt được hiệp hội ban thưởng. Đen thập tự, cái này danh hiệu cũng quá không bá khí đi. Ôn Văn ngoài miệng nhả rãnh, nhưng trong lòng đang suy tư, muốn hay không mình ra bán mình tin tức đâu. Đón lấy, Lâm Chiết Viễn lại nói một chút đến tiếp sau xử lý sự tình, sau khi nói xong nói với Ôn Văn, những tin tức này ngươi chú ý giữ bí mật, không cần cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Ôn Văn gật đầu. Đối với thai biên cấp trở lên tồn tại tin tức tương quan, hiệp hội đều là sẽ tiến hành nghiêm ngặt bảo mật. Bất quá, đối với sự kiện trực tiếp người tham dự, cần để cho bọn hắn hiểu rõ cần thiết tin tức, để phòng ngừa ngày sau xuất hiện cái gì thai hoàng ẩm. Đúng rồi, ngươi có hứng thú trở thành du lịch liệp giả sao? Ôn Văn không chút do dự nói, đương nhiên là có hứng thú. Như vậy, như thế đổ vật cho ngươi. Lâm Chiết Viễn đưa cho Ôn Văn một cái phong thư, để Ôn Văn sững sờ. Đây là băng hà đưa cho ngươi. Tham gia du lịch liệp giả khảo hạch thư giới thiệu, coi ngươi có được đồng hóa cảnh giới thực lực thời điểm, ngươi liền có thể tham dự du lịch liệp giả khảo hạch. Ôn Văn nhíu mày hỏi, không có thư giới thiệu, liền không thể tham gia khảo hạch sao? Có thể tham gia khảo hạch, bất quá có băng hà thư giới thiệu, có thể để giám khảo đối ngươi có tốt hơn đánh giá. Sau khi nói xong, Lâm Chiết Viễn liền đi ra Ôn Văn văn phòng. Vừa đi ra đầu, hắn lại đem đầu dò xét trở về, nói với Ôn Văn, 3 ngày sau, cung thúc liền muốn rời khỏi Phù Dung Hà thị. Đi nơi khác báo cáo, chỗ lấy tối ngày mốt, chúng ta muốn tiến hành liên hoan, cho cung thúc tiễn đưa, đừng quên. Lần này, Lâm Chiết Viễn đi thật, Ôn Văn nắm nuốt cái kia thư giới thiệu, đối tương lai có mấy phần chờ mong. Cái này thư giới thiệu, nhưng thật ra là Vương Cầm tìm Băng Hà muốn, tại cư xá bên trong chiến đấu bên trong, Vương Cầm nhìn chúng Ôn Văn tiềm lực, vì lẽ đó đi tìm Băng Hà muốn cái này một phong thư giới thiệu. Cho dù là đồng hóa cảnh giới siêu năng giả, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành du lịch liệp giả. Cùng đại đa số siêu năng giả khác biệt, du lịch liệp giả đại đa số thời điểm, cần tại không có chi viện tình huống dưới độc lập hành động. Vì lẽ đó cần phải có tỉnh táo xử lý các loại dị thường sự kiện năng lực, cùng độc lập đánh bại ngang cấp quái vật năng lực tác chiến. Có thể nói, mỗi một cái du lịch liệp giả, đều là xử lý siêu tự nhiên sự kiện chuyên gia, vì lẽ đó khảo hạch cũng đều tương đương nghiêm ngặt. Ma Ôn Văn, là tất nhiên muốn đi tham gia khảo hạch. Vẹn vẹn phù dung hà thị quái vật, đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, bên ngoài có càng rộng lớn hơn thiên địa, mà chỉ có trở thành du lịch liệp giả, mới có thể quang minh chính đại đi sống sáo. Theo thợ săn hiệp hội trong phòng ăn, gói một thùng đồ ăn về sau, Ôn Văn liền trở về nhà, bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Thợ săn hiệp hội cơ sở kiếm pháp bên trong, không có cái gì cao thâm kiếm đạo, có chỉ có cơ sở, nhưng bên trong một chút đối với kiếm pháp giải thích, lại làm cho Ôn Văn được ích lợi không nhỏ. Ôn Văn cầm cái kia thu nhận viên kiếm pháp bí tịch, dù nhưng đã luyện được kiếm khí, nhưng hắn đối với kiếm pháp chưa từng có một cái hệ thống lý giải. Kiếm pháp của hắn, thật giống như không trung lâu các cây không dễ, mặc dù nhìn như cường đại, lại có chút bất ổn. Mà bây giờ, Ôn Văn có thể một chút xíu đền bù những này bất ổn, bổ sung hắn tại kiếm pháp phương diện không đủ. Hiệp hội cơ sở kiếm pháp bên trong, không có lộn xộn cái gì kiếm pháp lý niệm, cũng không có những cái kia thưởng thức dùng kiếm pháp xáo lộ. Có chỉ là nếu như có thể để cho kiếm trong tay, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Kiếm pháp cho tới bây giờ đều là dùng để giết địch thủ đoạn, như thế nào đạt tới lớn nhất sát thương, mới là căn bản. Tại đơn giản đối cơ sở kiếm pháp có chút hiểu rõ về sau, Ôn Văn đối vị kia thu nhận viên kiếm pháp bí tịch, lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Kiếm pháp đó hết thể có 36 cái đồ án, mỗi một loại đồ án đều đại biểu cho một loại khác biệt khí tức lưu chuyển phương thức. Có thể bắn ra kiếm khí, có thể để kiếm càng thêm sắc bén. Cũng có thể để huy kiếm tốc độ trở nên càng nhanh, khác biệt đồ án tổ hợp lại, cũng có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Ôn Văn hiện tại dùng coi như thuần thục, chỉ có cái thứ nhất đồ án, muốn càng thêm thuần thục nắm giữ, hắn còn cần siêng năng luyện tập. Toàn bộ ban đêm, hắn đều tại thu dung sở bên trong rơi mồ hôi. Đến trời có chút sáng lên thời điểm, một đạo dài mấy mét, mang theo huyết sắc hơi vặn vẹo kiếm khí, theo Ôn Văn chủy thủ bên trong bắn ra, từ phía trước một khối trên mặt cọc gỗ tựa như tia chớp lướt qua. Sau đó có gỗ nửa bộ phận trên chầm rãi lấy xuống. Nô, uy lực cũng không tệ lắm, có thể tại thông thường chiến đấu bên trong sử dụng. Tiền bối kia cũng không có lưu lại kiếm pháp danh tự, dùng luôn cảm thấy không quá ba khí. Ôn Văn nhẹ nhàng gõ lấy cái cằm, bắt đầu sử dụng hắn quỷ tài đồng dạng đặt tên năng lực. Vô danh kiếm pháp, vũ trụ kiếm pháp, hai ách kiếm pháp. A thật là phiền. Đặt tên đưa đến một nửa, Ôn Văn liền bắt đầu bỏ gánh, trực tiếp đi vọt vào tắm. Sau đó, hắn muốn tìm chút những chuyện khác làm. Rèn luyện muốn lỏng có độ mới được. Trước mắt Ôn Văn muốn làm nhất, đương nhiên là săn giết quái vật, nhưng là tại sự kiện lớn liên tiếp sau khi phát sinh, phụ dung hà thị quái vật số lượng đều ít đi rất nhiều, cho dù có mấy cái con tôm nhỏ, hắn cũng lười đi một chuyến. Còn nữa, trời tối ngày mai hiệp hội muốn cho cung bảo đinh thực tiễn, một khi cuốn vào siêu tự nhiên vụ án bên trong, đến lúc đó khả năng thoát thân không ra. Vì lẽ đó, Ôn Văn cần tìm chút sự tình khác tới làm, nghĩ một hồi về sau, Ôn Văn liền ngồi hạ quyết định. Dứt khoát tìm một cái may mắn, để hắn tới làm thu nhận viên đi, thu nhận viên đội ngũ cũng là nên mở rộng một chút. Ôn Văn đem hai ách găng tay đặt ở thu nhận viên mặt dây chuyền lên, chung quanh liền bắt đầu hiện hiện từng cái bọt khí, những này bọt khí bên trong, liền là dự bị thu nhận viên tin tức. Mà Ôn Văn liền đem tại những này bọt khí bên trong tuyển ra mới thu nhận viên. Chương 201, Phùng Duệ Tinh. Khoảng cách Ôn Văn gần nhất một cái, là Vưu Hán. Thu dung sở quả nhiên có biện pháp, khôi phục nàng lúc đầu năng lực. Hắn đem ngón tay điểm đang giận pha được, trong đầu liền hiện ra một cái hình tượng. Vưu Hán một mình cải tạo gian phòng của mình, đem lúc đầu tráng hán hệ khuê phòng cải tạo thành thiếu nữ hệ khuê phòng, sau đó từng cái thử đủ loại nhỏ váy, trong đó một chút hình tượng, để Ôn Văn nhịn không được có chút đỏ mặt. Bất quá, những hình ảnh này là trực tiếp xuất hiện trong đầu, vì lẽ đó hắn cũng vô pháp che chắn, không phải thân sĩ Ôn Văn là chắc chắn sẽ không nhìn. Thử mấy bộ y phục về sau, Vưu Hán liền ngồi ở trên giường. Ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn có chút thất lạc. Cứ việc biến trở về bộ dáng lúc trước, nhưng nàng cũng không có nàng biểu hiện ra vui vẻ như vậy. Xoắn suýt một chút, Ôn Văn không có đối nàng phát ra mời. Đã mất đi năng lực, đối nàng chưa hẳn không là một chuyện tốt, Ôn Văn cũng không cần thiết lại đem nàng biến thành nguyên lai bộ dáng kia. Hắn dự định trước quan sát một hồi, nếu như Vu Hán thật đối mất đi năng lực cực độ hối hận, như vậy Ôn Văn không ngại kéo nàng một thanh. Nhảy qua Vu Hán, tiếp xuống hai người, là Băng Hà hai cái trợ thủ. Trường Tôn Cảnh cùng mỹ nữ kia tay súng. Nhìn xem hai người này, Ôn Văn kỳ thật có chút tâm động, bọn hắn tình huống hiện tại, chính thích hợp làm một cái thu nhận viên. Ôn Văn không chút nghi ngờ, chỉ cần giúp hai người này khôi phục năng lực, bọn hắn sẽ không chút do dự chấp hành Ôn Văn mệnh lệnh. Thế nhưng là Ôn Văn chỉ là đem hai người này làm một cái tiêu ký, cũng không có lựa chọn bọn hắn. Tại Ôn Văn kế hoạch bên trong, hắn muốn để thu nhận viên trải rộng toàn bộ thế giới, hình thành một cái không kém hơn thợ săn hiệp hội tổ chức to lớn, thậm chí thay thế thợ săn hiệp hội. Dạng này tổ chức, tại phát triển quá trình bên trong, thế tất sẽ khiến thợ săn hiệp hội chú ý. Nếu như về sau chuyện xảy ra, ban đầu thu nhận viên tất cả đều xuất hiện tại Phù Dung Hà Thị, làm như vậy lúc ấy Phù Dung Hà Thị một cái liệt ma nhân, Ôn Văn coi như không có một chút sơ hở, cũng sẽ bị định là hoài nghi đối tượng. Đây không phải là Ôn Văn muốn, vì lẽ đó vì để tránh cho loại phiền toái này, giai đoạn trước tuyệt đối không thể tấp nập theo bên người chiêu nạp thu nhận viên. Đón lấy, Ôn Văn tiếp tục lật xem, có hắn không hài lòng điều kiện của người ta, có rất hài lòng nhưng tạm thời không cách nào chiêu nạp, tại cuối cùng hắn rốt cục thấy được một cái hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, hai mắt tỏa sáng. Âm trầm trong hẻm nhỏ, nam luồn ngang mấy cái sắc mặt khó coi người trẻ tuổi. Theo bọn hắn màu tóc quần áo đến xem, hẳn không phải là hạng người lương thiện gì. Nhiễm lạ thường quái màu tóc không nhất định là người xấu, lớn diện tích hình xăm cũng không nhất định là người xấu. Nhưng khi đại lượng loại người này hung thần ác sát tụ tập cùng một chỗ, nếu như không phải thần tượng đoàn thể, cái kia rất khó không khiến người ta nhìn với con mắt khác. Phùng Duệ Tinh đem tây trang nút áo buộc lại, gấp siết chặt cà vạt, ung dung theo trong hẻm nhỏ đi tới. Phùng tổng, ngài lợi hại như vậy a? Một cái khỏe mắt hất lên nữ nhân xinh đẹp đứng tại cửa ngõ, có chút cả lăm nói. Phùng Duệ Tinh phong độ nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với nữ nhân nói, muốn theo đuổi ta cứ việc nói thẳng, dung mạo ngươi cũng không kém, bao nhiêu cũng tự tin điểm a, không cần tổng làm những này bảng môn tà đạo. Sau đó hắn đi qua, vỗ vỗ nữ nhân này mặt nói, a, đúng, mỹ nữ ngươi bị sa thải. Nữ nhân kia ngây ngốc đứng tại chỗ, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nàng vốn là Phùng Duệ Tinh công ty một cái viên chức nhỏ, cả ngày tỉ mỉ cách ăn mặc, một lòng muốn bảng cái trước người giàu có. Phùng Duệ Tinh là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú nhất đại, không đến 30 tuổi, liền đã phú giáp một phương, khi hiểu được Phùng Duệ Tinh còn không có thê tử về sau, liền lên tà niệm. Kế hoạch của nàng là thuê đến mấy tên côn đồ, để bọn hắn đi bắt cóc Phùng Duệ Tinh, sau đó chính nàng dựa vào trí tuệ cùng năng lực, đem Phùng Duệ Tinh cứu ra. Thông qua loại này thao tác, Phùng Duệ Tinh hẳn là sẽ đối nàng rất có hảo cảm. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, tại kế hoạch bước đầu tiên, liền tao ngộ họa tờ lù. Ai cũng không nói qua, công ty này tổng giám đốc có thể một người đánh 10 người a, hắn cũng không phải là sư phụ. Quay kiếng xe xuống, tùy ý gió lạnh thổi qua mình anh tuấn khuôn mặt, Phùng Duệ Tinh lộ ra tự luyến dáng tươi cười. Nhân sinh của hắn, người ở bên ngoài xem ra, tựa như là bật học đồng dạng. Mỗi một lần khảo thí đều có thể cầm tới rất cao điểm số. Lúc thi tốt nghiệp trung học lấy toàn tỉnh đứng hàng đầu thành tích trọng điểm đại học, sau đó tại thời điểm năm thứ nhất đại học bắt đầu lập nghiệp. Ban đầu đầu cơ trục lợi tôm, sau đó bán cao phẳng giày chơi bóng, tích lũy đầy đủ tài chính về sau, liền cùng mấy cái đồng học, liên hợp xây dựng một cái công ty. Đến bây giờ, hắn 27 tuổi, công ty kia đã thành Tương Nam Tiết Kiệm Minh Tinh xí nghiệp, hắn cũng đã là Tương Nam Tiết Kiệm có chút danh tiếng tuổi trẻ xí nghiệp ra. Các ngươi coi là, hắn có thể thu được thành tựu như thế. Là dựa vào bật học sao? Không sai, liền là bật học. Phùng Duệ Tinh ủng có năng lực, chính là dựa vào năng lực, hắn mới có thể ủng có như thế đặc sắc nhân sinh. Năng lực của hắn chỉ cần có hai loại, một loại bị hắn mệnh danh là tài nguyên cuồn cuộn. Chỉ cần là từ hắn qua tay sinh ý, thương phẩm sẽ lại càng dễ bán đi, hộ khách sẽ lại càng dễ thỏa hiệp, cũng lại càng dễ thu hoạch được người khác ủng hộ. Năng lực này mặc dù không có rất trực tiếp biểu hiện, lại thật sự để hắn có được đại lượng tiền tài. Loại thứ hai năng lực bị hắn mệnh danh là của đi thay người. Hắn có thể tiêu phí rơi mình một chút tiền tài, sau đó đột phá trước mắt khốn cảnh. Có đối thủ cạnh tranh ác ý cạnh tranh, hắn chỉ cần tốn ít tiền, liền có thể để đối thủ cạnh tranh thu hồi ý nghĩ này, hòa khí sinh tài. Có người muốn bắt cóc hắn, vậy liền giống vừa rồi như thế, chỉ tốn 5.000 nguyên, hắn liền thời gian ngắn có được là sư phụ thực lực. Bất quá, của đi thay người năng lực này cũng là có hạn mức cao nhất, một khi qua trên đó hạn, như vậy kim tiền tiêu hao liền sẽ 10 phần kịch liệt. Của đi thay người tiêu hao tiền tài, hắn nhất định phải tại trong vòng 5 ngày, thông qua tặng cùng hoặc là từ thiện đến tiêu hao ra ngoài. Không phải tại 5 ngày sau đó, mấy lần tại những kim tiền kia tài phú, sẽ trống rỗng trưng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vẫn là tương nam tiết kiệm có chút danh tiếng nhà từ thiện. Hai cái này năng lực, để hắn tại đô thị bên trong như cá gặp nước, trải qua như là nhân vật chính đồng dạng sinh hoạt. Bất quá, hắn vẫn luôn đang khống chế mình, không để cho mình quá mức đột xuất, bởi vì hắn biết thành thị bình tĩnh biểu tượng phía dưới, còn có vô số quỷ bí tồn tại. Người có tài không chỉ hắn một cái, còn có càng khủng bố hơn quái vật ẩn núp trong bóng đêm, nhắm người mà phệ. Hắn đã từng cảm giác đến năng lực của mình là vô địch, liền đi định tìm một con quái vật thử nghiệm. Thế là, tìm một đầu hình như là cấp thấp nhất quái vật nữ quỷ hút máu, kết quả bị đánh chạy trối chết, bỏ ra thật nhiều tiền mới thành công trốn sống tới. Cái này cũng chưa tính, hắn còn bị con kia nữ quỷ hút máu để mắt tới, tao ngộ nhiều lần tập kích, cuối cùng đành phải đi giáo đường xin giúp đỡ. Thế nhưng là, ngày đó, giáo đường mất trộm. Nghe nói bị mất rất nhiều khu ma đạo cụ, vì lẽ đó hắn liền để xuống đi giáo đường xin giúp đỡ suy nghĩ. Sẽ mất trộm giáo đường, hẳn là không có năng lực đối phó quỷ hút máu loại quái vật này a. Cũng may 2-3 ngày về sau, con kia nữ quỷ hút máu liền vô cớ mất tích, không phải hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu che giấu mình. Bởi vì hắn hiểu được, năng lực của hắn, kỳ thật chỉ thích hợp tại xã hội loài người sử dụng, một khi bại lộ, hắn liền là không có lực phản kháng chút nào cứu non. Chương 202, chiến thuật đe dọa. Phùng Duệ Tinh lái xe hóng mát, vừa chạy đến một chỗ không người đoạn đường, đột nhiên cảm giác được có chút chóng đầu. Buồn ngủ không hiểu đánh tới, giống là có người ở bên cạnh thanh sướng khúc hát ru, để hắn mơ hồ có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn bản năng tiêu hao 1.000 khối tiền, khôi phục ngắn ngủi năng lực suy tư, dừng xe ở ven đường, tránh xảy ra tai nạn xe cộ mà chết. Sau đó, mồ hôi lạnh chỉ một thoáng che kín cái chán. Cái này không bình thường, ta là bị hạ dược, vẫn là bị cái khác siêu năng giả để mắt tới rồi. Không nên a, ta vẫn luôn rất chú ý cẩn thận. Nếu thật là bị siêu năng giả chống đỡ, cái kia cuộc sống yên tĩnh của hắn, coi như thật một đi không trở lại. Phùng Duệ Tinh cắn răng một cái, bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước thoát ly trước mắt khốn cảnh. Tại trong đầu hắn, có một chuỗi kim sắc số lượng, cái kia đại biểu hắn có tài sản. Mà kim sắc số lượng phía dưới, có một chuỗi màu xám số lượng. Cái kia đại biểu hắn cần tiêu hao đi ra tiền tài. Nương theo lấy tiền xu va chạm đinh linh âm thanh, số lượng một trận chớp động, hắn liền tiêu xài 5 vạn nguyên. Cái này 5 vạn nguyên tiêu hao hết về sau, Phùng Duệ Tinh liền cảm giác mình giống như tránh thoát cái gì trói buộc, theo cái kia kỳ dị buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Thông qua tiêu hao tiền tài, đến thu hoạch được siêu phàm lực lượng, thật thú vị năng lực. Thanh âm trầm thấp, theo xe châu ngồi phía sau truyền đến, để Phùng Duệ Tinh lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn quay đầu đi, đã nhìn thấy một người mặc quái dị hắc bào thân ảnh, hắc bào biên giới, giống như là ngọn lửa màu đen đồng dạng thiêu đốt và mèo, lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Nhất làm cho Phùng Duệ Tinh khắc sâu ấn tượng, là cái kia một đôi hơi có dài nhỏ trong mắt màu vàng óng, cái kia đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Người này, chính là Ôn Văn. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi năng lực hạn mức cao nhất là cái gì? Phùng Duệ Tinh nghiêm nghị nói ngươi là ai? Ôn Văn mỉm cười, trên thân hắc khí cuồn cuộn. Tận thế đồng dạng khí tức vọt lên Phùng Duệ Tinh một mặt. Ta chính là thai ách. Phùng Duệ Tinh cảm giác trái tim đều muốn đột nhiên ngừng, trong nháy mắt đó trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, sau khi hắn chết tài sản sẽ cho ai, sẽ có hay không có người dập niệm tình hắn, hiện tại hắn có chút hối hận, không có gặp được một cái thực tình yêu nữ nhân của hắn. Khắc Tinh. Vì bảo trì mình thần bí hình tượng cường đại, Ôn Văn có đôi khi nói chuyện sẽ kéo dài âm. Ngươi nha có phải bị bệnh hay không, nói chuyện thở mạnh như vậy. Thật sẽ dọa người ta chết khiếp. Đương nhiên, Phùng Duệ Tinh không có dám nói ra, bất kể như thế nào, hắn khả năng đều không phải đối thủ của người này. Năng lực của hắn của đi thay người mặc dù có thể ứng dụng đến chiến đấu lên, nghe 10 phân bút, giống như có tiền cái gì cũng có thể làm đến. Năng lực này dùng tại trên thân người khác, có thể thông qua chế tạo một chút trùng hợp, hoặc là thông qua một chút tâm lý ám chỉ cải biến người khác ý nghĩ. Dùng trên người mình, thì có thể trực tiếp tăng lên hắn năng lực chiến đấu. Hoặc là để hắn ngắn ngủi thu hoạch được cái khác siêu phàm năng lực. Nhưng, những này tất cả đều là có khắc nghiệt hạn mức cao nhất, một khi vượt qua hạn mức cao nhất, kim tiền tiêu hao liền sẽ thành chỉ số tăng trưởng gấp bội, hắn coi như phú khả địch quốc cũng nhịn không được. Bằng không lúc trước cũng sẽ không đánh không lại một đầu cấp thấp nhất nữ quỷ hút máu. Ngươi năng lực rất có ý tứ, vì lẽ đó ta muốn mời ngươi, gia nhập chúng ta. Ôn Văn mỉm cười nói. Phùng Duệ Tinh thở dài một hơi, xem ra Ôn Văn cũng không tính sử dụng thủ đoạn bạo lực. Trong lòng của hắn cũng liền nhiều hơn mấy phần lực lượng các ngươi tổ chức, chính là như vậy mời thành viên mới sao, nhìn rất không có thành ý à. Ôn Văn thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng ta dị giọng nói thành ý của ta, liền là không có trực tiếp ra tay với ngươi. Phùng Duệ Tinh không dễ dàng như vậy bị hù dọa, lắc đầu nói đây có lẽ là bởi vì, ngươi không có đối phó ta nắm chắc. Vậy ngươi không ngại đứng lên, nhìn thân thể của ngươi. Ôn Văn chỉ vào ngồi tại điều khiển vị Phùng Duệ Tinh nói. Phùng Duệ Tinh nhướng mày, nếm thử theo chỗ ngồi đứng lên, sau đó lập tức liền ngây dại. Hắn động tác một lớn về sau mới phát hiện, hắn hiện tại thân thể là hư ảo, giống như là như ưu linh. Mà hắn nguyên bản thân thể còn nằm sấp tại chỗ ngồi lên, duy trì hôn mê trạng thái. Đây cũng chính là nói, hắn vừa rồi tốn hao cái kia 5 vạn nguyên, căn bản cũng không có theo cái này buồn ngủ bên trong tránh ra, mà là để hắn thoát ly thân thể của hắn. Nuốt nước miếng một cái, Phùng Duệ Tinh ngồi xuống lại. Trong đầu số lượng điên cuồng vận chuyển. Để ta trở lại trong thân thể, kim ngạch không đủ. Để ta có được đánh bại hắn thực lực, kim ngạch không đủ. Phùng Duệ Tinh mồ hôi trên trán đều nhanh muốn thấp xuống, nhưng hắn vẫn là không có tìm đến bất kỳ chạy trốn biện pháp. Ngươi vẫn là tiết kiệm sức đi, ngươi năng lực rất thần kỳ, nhưng giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, là đền bù không được. Căn cứ Ôn Văn quan sát, Phùng Duệ Tinh năng lực, kỳ thật còn không có Nhan Bích Thanh thân thể số liệu hóa dùng tốt, nhìn như không gì làm không được, kỳ thật có thể làm được 10 phần có hạn. Coi như tất cả đều dùng trên chiến đấu, tối đa cũng liền là đánh 2 cái lá sư phụ miễn. Chỉ là bởi vì Phùng Duệ Tinh một mực chưa có tiếp xúc qua siêu năng giả, cho nên mới không có đối mình thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Một phen nếm thử về sau, Phùng Duệ Tinh tỉnh táo lại nói để ta gia nhập, tổng muốn nói cho ta biết, các ngươi là làm cái gì đi. Chúng ta tổ chức tên là Thai Ách Thu Dung Sở, nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện uy hiếp, thu nhận uy hiếp, khống chế uy hiếp, duy trì biểu thế giới bên trong ở giữa cân bằng, mà ngươi chính là chúng ta cần nhân tài. Phùng Duệ Tinh cười khổ nói ta có thể cự tuyệt sao, ta thật không phải là cái gì người mới, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Ôn Văn nhíu mày, trên người hắc khí càng thêm phồn thịnh, hắn đại nghĩa lâm nhiên nói mỗi thời mỗi khắc, đều có hay không câu người bình thường nhận quái vật uy hiếp, mỗi một ngày đều sẽ sinh ra mới thảm kịch. Thân làm một cái siêu năng giả, ngươi nhận tâm nhìn thấy không có lực phản kháng chút nào người bình thường, lọt vào quái vật tàn sát sao. Gia nhập chúng ta đi, ta mang ngươi tiến vào siêu năng giả thế giới. Có lẽ là đã nhận ra Ôn Văn không có ép buộc hắn ý tứ, Phùng Duệ Tinh kiên quyết nói ta cự tuyệt. Ôn Văn thở dài một tiếng, hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, giọng nói âm trầm nói dạng này a, ta minh bạch ngươi ý tứ, vì lẽ đó ngươi đối với chúng ta cũng liền vô dụng. Loại kia giọng nói, cực kỳ giống trên TV, phía sau màn đột muốn giết người diệt khẩu lúc giọng nói. Sát cơ tại trong xe tràn ngập, Phùng Duệ Tinh cảm giác mình giống như chỉ cần động một cái, liền sẽ bị oanh sắt đến cặn bã. Khoe miệng của hắn rút động một cái, nói với Ôn Văn ngài là có ý gì. Ôn Văn cười lạnh một tiếng nói có ý tứ gì, cự tuyệt chúng ta cũng là phải trả giá thật lớn. Mà cái này lại giới. Ngươi sẽ biết. Hắn kỳ thật chỉ là đang hù dọa người, hiện tại tình cảnh hắn không cách nào tổn thương Phùng Duệ Tinh, mà hắn lại không thể thật chạy đến Tương Nam tỉnh báo phục người ta. Nói, Ôn Văn thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ, sắp biến mất trong không khí. Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ, khoan hay đi. Phùng Duệ Tinh sắc mặt âm tình bất định, vươn tay đem Ôn Văn kêu trở về. Ôn Văn dừng lại, kinh hỉ hỏi ngươi đồng ý. Phùng Duệ Tinh bất đắc dĩ gật đầu, hắn có 80% nắm chắc. Coi như hắn cự tuyệt, người này kỳ thật cũng sẽ không làm khó hắn, bộ kia tư thái đại khái suất chỉ là vì hù dọa hắn. Nhưng coi như chỉ có 20% bị trả thù khả năng, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Chương 203, Phù Văn Đoàn Kiếm. Phùng Duệ Tinh ý buông lỏng, Ôn Văn khí tức lập tức liền trở nên ấm áp như xuân. Nhanh chóng đưa tới một phần khế ước, đồng thời liền khế ước lên đồ vật, cho Phùng Duệ Tinh tiến hành giải thích cặn kẽ, giải trừ hắn hết thể lo nghĩ. Lần này diễn xuất. Nhưng so sánh đối mặt Cung Bảo Đinh thời điểm nhiệt tình nhiều. Dù sao, chiêu nạp Cung Bảo Đinh là chiêu nạp một cái thuộc hạ, mà chiêu nạp Phùng Duệ Tinh thì là chiêu nạp một cái thần tài. Mắt thấy Phùng Duệ Tinh ký xuống khế ước, hắn mới lại khôi phục cao lãnh tư thái, nhưng kỳ thật âm thầm bên trong cười giống như là ôm gà mái chồn. Ký phần này khế ước, ngươi chính là Thu Dung Sở người, liền muốn nhiều vị Thu Dung Sở cân nhắc, hiểu chưa? Phùng Duệ Tinh bất đắc dĩ gật đầu, theo Ôn Văn trước sau thái độ biến hóa đến xem, hắn liền minh bạch đây là bị ngay cả dọa mang lửa gạt, làm lên thuyền liền giặc. Tại sở hữu thu nhận viên người hậu tuyển bên trong, Phùng Duệ Tinh năng lực chiến đấu bài vị khá thấp, mà lại hắn đã không có cần Thu Dung Sở đến giải quyết phiền phức, cũng không có bắt quái vật thực lực cùng kinh nghiệm. Vì lẽ đó, đơn thuần đối với hắn phát ra mời, hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận. Thế nhưng là Ôn Văn khi nhìn đến hắn thời điểm, liền đã chọn chúng hắn, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, cái này mới có cái này một đợt đe dọa. Hắn không có kinh nghiệm. Không hiểu rõ siêu năng giả thế giới, mà lại trọng yếu nhất chính là, có tiền. Còn có so với hắn càng thích hợp gánh chịu Thu Dung Sở tài vật sao? Không sai, Ôn Văn liền là nhìn trúng tiền của hắn. Chỉ dựa vào Ôn Văn, to như vậy Thu Dung Sở, sẽ càng ngày càng khó lấy duy trì, vì lẽ đó Ôn Văn muốn tìm một cái đại gia nhiều tiền, cái này đại gia nhiều tiền, liền là Phùng Duệ Tinh. Ký kết tốt khế ước về sau, Ôn Văn trước đem Phùng Duệ Tinh linh hồn đưa vào Thu Dung Sở, cùng hắn tiến hành một chút giao tiếp, cầm tới thu nhận viên mặt dây chuyền về sau, hắn liền là Thu Dung Sở mới thu nhận viên. Ôn Văn chứng trạc đàng hoàng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thu Dung Sở một thành viên, về sau muốn tích cực bắt quái vật, không cô phụ kỳ vọng của ta. Bắt quái vật, ta chỉ sợ không được đi. Phùng Duệ Tinh cân nhắc một chút lực chiến đấu của mình, không có lực lượng mà nói. Nếu như không thể bắt quái vật, vậy ngươi liền tại phương diện khác, làm ra đền bù đi. Nói, Ôn Văn đem Phùng Duệ Tinh linh hồn đưa trở về, không tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Trở lại thân thể của mình, Phùng Duệ Tinh khẽ run rẩy, giang hai tay xem xét, thấy được một cái ngân sắc huy chương. Thế là thở dài một tiếng về sau, cười khổ nói, theo những địa phương khác đền bù. Ai? Không phải liền là muốn tiền của ta nha. Bất quá, mặc dù là thua thiệt một phương, nhưng Phùng Duệ Tinh vẫn là cảm thấy nhẹ nhõm. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực tại hết sức ẩn giấu đi mình siêu năng giả thân phận, đồng thời không có một chút cảm giác an toàn. Mà bây giờ, đã gia nhập một cái nhìn rất lợi hại tổ chức, nói thế nào cũng có thể cho hắn cung cấp nhất định che chở đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tổ chức này thành viên chính thức, tính đến hắn mới 3 người. Đem Phùng Duệ Tinh đưa sau khi đi, Ôn Văn cầm hắn chìa khóa, tràn đầy phấn khởi mở ra cái thứ 2 thu nhận viên gian phòng. Mở ra về sau, đem bên trong ô chọc không khí tràn ra, Ôn Văn phát hiện đây đã từng là một nữ tính thu nhận viên gian phòng. Gian phòng bên trong không có nhiều như vậy thư tịch, nhưng lại có không ít đồ trang sức, nhìn đồ trang sức phong cách, vị này hẳn không phải là hoa phủ người. Cùng gian phòng thứ nhất đồng dạng, nơi này cũng có mấy thứ đã từng khả năng mang theo siêu năng lực lượng vật phẩm, nhưng đồng đều đã mất đi đặc tính, không còn đáng tiền. Mà lại, nơi này cũng không có Ôn Văn mong đợi bí tịch, cùng cổ đại nữ tính khuê phòng tư mật đồ vật. Tổng thể đến nói, gian phòng này lớn nhất giá trị, liền là dùng để bán đồ cổ, đơn giản điều tra một phen, không có tìm được cái gì vật hữu dụng về sau, Ôn Văn trực tiếp liền bắt đầu dọn nhà. Lần này Ôn Văn không có khách khí, hắn dứt khoát liền đem trong phòng sở hữu nhìn khả năng thứ đăng giá, tất cả đều dọn đi rồi, chỉ tính toán cho Phùng Duệ Tinh lưu lại một cái sắc không. Dù sao Phùng Duệ Tinh cũng không kém mấy cái này tiền. Chuyển tới một mặt gương đồng thời điểm, Ôn Văn lấy trước một khối khăn lau lau sạch sẽ phía trên cho bụi, trà sát mấy lần về sau, chiếc gương đồng kia nổi lên xuất hiện một trương tang thương mặt người. Tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, rốt cục lần nữa có người mở ra phong ấn của ta, người trẻ tuổi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi về phía huy hoàng. Người trong gương mặt cao cao tại thượng nói. Ôn Văn gãi đầu một cái phát nói, vì lẽ đó, ngươi có thể hay không nói liên bang tiếng thông dụng. Tuổi trẻ người ngoại bang, ta là không gì không biết ma kính, có thể giải đáp ngươi hết thể nghi hoặc. Ôn Văn, nghe không hiểu a, ngươi nói cái gì điều ngữ, bất quá hẳn là một cái thu nhận vật. Sau đó hắn ba búng tay một cái, xiềng xích màu đen nối đuôi nhau mà ra, đem cái này ma kính trói chặt. Nhìn thấy xiềng xích này về sau, ma kính một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc nói, người trẻ tuổi, đại nhân, chủ nhân. Cho ta một cái cơ hội, ta có thể cho ngài cung cấp từng ly từng tí phục vụ a. Đón lấy, Ôn Văn liền đem nó nhốt vào thu nhận trong kho hàng đi. Có lẽ là cái thứ tốt, nhưng ngôn ngữ không thông ta cũng không dùng đến, ai. Đáng tiếc a. Ôn Văn sẽ hai loại ngôn ngữ, một loại là cổ hoa phủ ngữ, một loại khác thì là cùng cổ hoa phủ ngữ cực kỳ tới gần liên bang tiếng thông dụng, về phần tấm gương kia nói lời, có trời mới biết đó là cái gì ngôn ngữ. Ôn Văn đem toàn bộ đồ vật sửa soạn xong hết về sau, hắn liền đem những vật này cùng cung bảo đinh gian phòng còn lại một chút đồ cổ, tất cả đều tồn đặt chung một chỗ. Hắn tính toán đợi đến Triệu Kim Vũ bán đồ cổ tiền cầm về sau, liền đem những này tiền cùng đồ cổ tất cả đều giao cho Phùng Duệ Tinh. Sau đó để Phùng Duệ Tinh dùng số tiền này đến kinh doanh một cái sản nghiệp, dùng để duy trì Thu Dung Sở bình thường chi tiêu. Làm một có tiết tháo thám tử, hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp hướng Phùng Duệ Tinh đòi tiền. Không thể chỉ riêng để con ngựa chạy, không cho con ngựa ăn cỏ, chỉ làm cho hắn một mực nỗ lực cũng không phải vấn đề, như thế hắn sẽ không đối Thu Dung Sở có lòng cảm mến. Ôn Văn cào một cào ba, quyết định cho Phùng Duệ Tinh một điểm ngon ngọt. Thế là, hắn đầu tiên là mua được một thanh hơi lâu một chút, lưới lao dài tới hơn 40cm đoạn kiếm, trở lại Thu Dung Sở, hoán đổi thành thai hại ngục ti hình thái. Sau đó, hắn đem năng lượng màu đen bao trùm tại trên đoạn kiếm. Ôn Văn không hiểu được muốn thế nào rèn đúc siêu năng vũ khí, nhưng trừ bỏ đoạn kiếm bên trong tạp chất dù sao cũng nên sẽ để cho đoạn kiếm càng tốt hơn. Năng lượng màu đen cuộn cuộn, không ngừng loại trừ lấy đoạn kiếm bên trong tạp chất, đồng thời cái này năng lượng còn tại cường hóa lấy kim loại tính chất. Làm Ôn Văn lúc kết thúc, hắn liền có chút khó chịu phát hiện, nguyên lai mình mua chính là tình cương đoạn kiếm, bây giờ lại biến thành một thanh dao gọt trái cây. Xoa xoa tóc, Ôn Văn từ nơi này rời đi, một lát sau lại ôm một đống chủy thủ trở về. Vốn có phủ văn chủy thủ trước đó, Ôn Văn thế nhưng là thường xuyên dự săn thật nhiều thanh chủy thủ, có phủ văn chủy thủ về sau, những này chủy thủ liền rời trận, nhưng Ôn Văn cũng không có đưa chúng nó ném đi. Tiếp lấy đem những này chủy thủ toàn bộ rèn luyện hoàn tất, lại miễn cưỡng đem những này rèn luyện tốt kim loại dung nhận thành một cây đoản kiếm bộ dáng. Cuối cùng, Ôn Văn lại tại cái này trên đoản kiếm, khắc họa thăng cấp bản phù văn, điều chỉnh một chút tạo hình về sau, một thanh mới tinh phù văn đoản kiếm liền ra lò. Chương 204, Hiệp hội liên hoan. Giải trừ thai hại ngục ti trạng thái, Ôn Văn lau lau tay, có chút mong đợi cầm lấy cây đoản kiếm kia. Cầm trong tay nặng trịch, dù sao dung hợp mười mấy thanh chủy thủ trọng lượng, bất quá đây đối với Ôn Văn đến nói vừa vặn, trước đó hắn còn ghét bỏ lúc đầu vũ khí quá nhẹ đâu. Trêu đùa hai lần về sau, Ôn Văn đối một cái chủy thủ trôi chém đi xuống, tay kia trôi ứng thanh mà đứt. Ta không dùng quá lớn khí lực, đoạn kiếm này sắc bén trình độ hẳn là so đồ cổ chủy thủ còn muốn làm, không uổng phí ta một phen dày vò. Đón lấy, Ôn Văn nhắm mắt lại, huyết sắc trái tim năng lượng tạo thành một cái quái dị tuần hoàn, trên lưỡi kiếm mặt liền bao trùm lên một tầng thật mỏng năng lượng màu đen. Một kiếm vung ra, vậy mà truyền đến không khí bị cắt đứt thanh âm. Kiếm pháp loại vật này quả nhiên là muốn dùng kiếm mới thuận tay, mặc dù đoạn kiếm này cũng không tính là quá lâu, nhưng xúc cảm liền là không giống. Chỉ vung ra một kiếm, Ôn Văn liền thích cây đoạn kiếm này, vô luận từ đâu tới đây nhìn, đoạn kiếm này đều vung ra cái kia phủ văn chủy thủ 18 đầu đường cái. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao lúc trước chế tạo phủ văn chủy thủ thời điểm, Ôn Văn còn không có thai hại ngục ti lực lượng. Từ thai biến cấp cường giả tự mình chế tạo vũ khí, coi như không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không phải phổ thông siêu năng vũ khí có thể so sánh. Không tệ, không tệ. Ôn Văn gật gật đầu, sau đó đem đoạn kiếm treo ở bên hông, tiếp lấy ánh mắt của hắn quét về trên mặt đất chế tạo phù văn đoạn kiếm lúc sinh ra cặn bã. Ừm. Cái kia cứ như vậy chơi đi. Hắn đem trên mặt đất những cái kia cặn bã phế liệu dung luyện một phen, sau đó bao khỏa tại phù văn của mình chủy thủ lên, dùng hai biến cấp năng lượng lại đem đơn giản rèn luyện một chút, chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ, một thanh mới tinh mang theo kỳ quái đường vân chủy thủ liền xuất hiện ở Ôn Văn trước mặt. Cây chủy thủ này chính là ta muốn cho Phùng Duệ Tinh lễ vật, vừa ở vào trước liền đưa siêu năng vũ khí, địa phương khác nơi nào có ta hảo phóng như vậy. Đúng vậy, chế tạo đến chưa phủ văn đoàn kiếm, Ôn Văn là chuẩn bị lưu cho mình dùng. Cuối cùng tùy ý ra công đồ vật, mới là hắn định cho Phùng Duệ Tinh ban thưởng. Ban đêm đến, Ôn Văn đúng hạn đi tới đặt trước tốt tiệm cơm, tham gia hiệp hội liên hoan. Nhìn xem tiệm cơm chiêu bài, Ôn Văn có chút bất an, nơi này chính là phụ dung tiểu chủ. Hẳn không phải là hắn nấu cơm đi, nghe nói gần nhất hắn rất ít tự mình xuống bếp tới, hẳn không phải là hắn. Ôn Văn nhưng biết, Chu Kỳ phái bình thường lúc ở nhà, đều làm những gì, vừa nghĩ tới có thể là hắn xuống bếp, đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn đến thời điểm hơi trễ, mọi người đã điểm tốt đồ ăn. Ôn thám tử, ngươi tới đây a muộn, đi làm gì? Lâm Lộ cười hỏi. Ôn Văn miệng bên trong toát ra hai chữ, luyện kiếm. Lâm Lộ nhịn không được, trực tiếp nở nụ cười, luyện tiện, quả nhiên là phong cách của ngươi. Những người khác cũng đều nở nụ cười, chỉ có Ôn Văn con mắt bị tức một cái đại nhất cái nhỏ, ý đồ cùng bọn hắn giải thích đến cùng là cái nào kiếm, nhưng lại không ai tin tưởng. Bất quá mặc dù Ôn Văn lại nghiêm túc cải chính, nhưng hắn kỳ thật rất vui vẻ. Theo mấy năm trước một ngày nào đó bắt đầu, hắn vẫn một thân một mình, chưa từng cùng bất luận kẻ nào có công việc bên ngoài vắng lai. Mà bây giờ, hắn cùng thợ săn hiệp hội những người này, quan hệ mặc dù không gọi được quá tốt, nhưng cũng là gần nhất những năm gần đây, cùng hắn quan hệ thân mật nhất một nhóm người. Rất nhanh, làm thức ăn ngon liền một đạo lên bàn, những này thức ăn đã không chỉ là sắc hương vị đều đủ, thoạt nhìn như là đang phát sáng. Cái kia đã từng nhìn Ôn Văn không vừa mắt lão bản đi lên phía trước, mỉm cười nói với mọi người, hôm nay là Chu đầu bếp tự mình xuống bếp, chư vị có lộc ăn à. Nghe xong là Chu Kỳ phái xuống bếp, tất cả mọi người hào hứng dâng trào, chỉ có Ôn Văn quái dị nhìn xem lão bản kia. Con hàng này sẽ không là bởi vì nhìn ta không vừa mắt, vì lẽ đó thuận tiện lừa ta a. Tốt à, hôm nay Chu Kỳ phái tự mình xuống bếp, thật đúng là bởi vì hắn, bất quá không phải là vì hố hắn, mà là vì cho hảo hữu một bộ mặt. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể cho Chu Kỳ phái cung cấp đầu heo búp bê, đó chính là hắn bạn của Chu Kỳ phái. Đã đồ ăn tất cả lên, Ôn Văn cũng không có giả mồm, tùy tiện hướng miệng bên trong nhét một khối thịt heo, Ôn Văn con mắt liền hơi nheo lại. Đừng nói, Chu Kỳ phái làm đồ ăn thật là có một tay, trách không được thái độ như vậy ác liệt lao bản còn chịu đựng hắn. Bất quá Ôn Văn rất hiếu kỳ, Chu Kỳ phái tại nấu nướng thịt heo thời điểm, đến cùng là cảm giác gì? Đón lấy, toàn bộ cái bàn ánh mắt mọi người đều tập trung vào một mực yên lặng không lên tiếng Diêm Tu trên thân. Theo đến hiệp sẽ bắt đầu, hắn có thể vẫn luôn không có lấy xuống qua mặt nạ, đám người cũng không biết hắn hình dạng thế nào, lần này cùng nhau ăn cơm ngươi cũng nên hái mặt nạ đi. Sau đó, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Diêm Tu gắp lên một cái tôm bóc vỏ, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, say mê bắt đầu nhai nuốt. 3. Ôn Văn trên đầu một đống dấu chấm hỏi. Quá trình đâu? Mặt ngươi cốt đều không có hái xuống, là thế nào nhét vào miệng bên trong? Ở đây nhiều như vậy siêu năng giả, lăng không ai nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nhìn Diêm Tu trên mặt nạ, cái kia bị thức ăn ngon say mê biểu lộ bao, hai mặt nhìn nhau, đối lập không nói gì. Tóm lại, cái này một bữa tiến hành 10 phần sung sướng, lần này bị tiễn đưa đối tượng, lớn tuổi nhất Cung Bảo Đình chỉ là cười nhìn lấy những người tuổi trẻ này, cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Liệp ma nhân liên hoan lên, có rất ít bi thương tồn tại. Đối với khả năng ngày mai liền thiếu đi một đồng bạn bọn hắn đến nói, tiễn biệt lúc thương cảm là không cần thiết tồn tại cảm xúc. Liên hoan kết thúc về sau, đám người cùng một chỗ ngồi tại phủ Dung tiểu trù cổng tỉnh rượu, khoác lắc đánh cái giấm, cũng coi là khó được hài lòng thời gian. Ôn Văn đỏ mặt, hưởng thụ uy phong quét cảm giác, ngẫu nhiên như thế tới một lần, cũng xem là tốt. Đồng nhiên, hắn trong túi điện thoại vang lên, Ôn Văn đập đi một chút miệng, ánh mắt cấp tốc khôi phục thanh minh, trên thân ẩn ẩn tràn ra gây mũi cồn hương vị, hắn đã đem trong máu cồn đuổi. Không chỉ là Ôn Văn, những người khác kỳ thật cũng đều là tận lực để cho mình tiến vào hơi say rượu trạng thái. Lấy liệt ma nhân nhóm thể chất, phổ thông rượu muốn để bọn hắn uống say, là rất khó. Mở ra điện thoại, không chờ Ôn Văn mở miệng hỏi thăm, điện thoại đối diện liền truyền đến có chút vội vàng non nớt tiếng vang. Ngài tốt. Ngài là Ôn thám tử sao, ta cứu cứu điên rồi, xin hỏi ngài có thể giúp một tay à? Ôn Văn nhíu mày hỏi, xin hỏi ngài là vị nào, làm sao biết ta phương thức liên lạc? Ta gọi Lý Đại Trang, ta cũng không biết làm sao có ngài phương thức liên lạc, nhưng ta chính là cảm thấy, loại chuyện này hẳn là tìm đến ngài. Điện thoại bên kia run rẩy nói. Nguyên lai Lý Đại Trang, dạng này Ôn Văn liền có chút minh bạch. Người trẻ tuổi này hắn đã từng gặp được hai lần, một lần là bắt quỷ ngôn thụ tinh thời điểm, một lần khác thì là tại phủ Dung Hà nhạc viên sự kiện thời điểm. Nói đến, gia hỏa này đủ xui xẻo a, nếu như lần này cũng là siêu tự nhiên sự kiện, hắn đã liên tục gặp được ba lần siêu tự nhiên sự kiện đi. Lần trước liền là cảm thấy hắn đầy đủ không may, mới đem danh thiếp nhét vào trong tay hắn. Người trước đừng có gấp, nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ôn Văn trấn an một chút Lý Đại Trang cảm xúc. Chương 205, đừng sợ, ta là người tốt. Lý Đại Trang háng giọng một cái, hơi hơi run rẩy nói, ta cứu cứu là Lục Nguyên Trung học lão sư, hắn vẫn luôn. Ôn Văn ngăn lại Lý Đại Trang, chờ một chút, thao thao bất tuyệt lời nói trước dừng lại, ngươi liền nói một chút hắn có biểu hiện gì, ta trước để phán đoán chuyện này là không nên do ta xử lý. Hắn tại trước mặt người khác biểu hiện được rất bình thường, nhưng ta thường xuyên có thể trông thấy hắn vui buồn thất thường, còn kể một ít không giải thích được. Lý Đại Trang nói ra hắn cứu cứu một vài vấn đề. Có lẽ cứu cứu ngươi chỉ là tính trẻ con chưa mẫn, có lẽ ngươi hẳn là dẫn hắn tìm bác sĩ tâm lý. Ôn Văn thăm dò nói. Không phải như vậy, ban đầu ta cũng tưởng rằng dạng này, đồng thời dẫn hắn đi tìm bác sĩ tâm lý không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì, ta cũng không có coi là chuyện đáng kể, thẳng đến có một ngày. Lý Đại Trang run run một chút, sau đó tiếp tục nói, thẳng đến có một ngày, ta nhìn thấy hắn đem một con chuột, tươi sống cắn chết. Ôn Văn khỏe miệng co quắp động một cái nói, chuột hương vị lại tanh lại tao, thật không biết cứu cứu ngươi là thế nào ngậm ăn. Bất quá giải lên cây thì là nướng ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Ôn thám tử, ngài nói cái gì? Lý Đại Trang lại run run một chút, hắn hiện tại có chút hoài nghi, mình có phải là hẳn là đánh cái này không hiểu thấu số? A, không nói gì, còn có những đầu mối khác sao? Ôn Văn cười ha hả nói. Nhớ ngày đó, Ôn Văn vẫn là phổ thông thám tử thời điểm, đã từng đuổi theo một cái tội phạm tiến rừng sâu núi thẳm bên trong, sau đó hắn liền trong núi lạc đường hơn 10 ngày. Cái này trong hơn 10 ngày, Ôn Văn có thể bắt được vật sống, tất cả đều hưởng qua, bao quát bọ hung. Liền là đẩy phân cầu loại kia. Bất quá loại chuyện này không thể cùng hộ khách nói, không phải sẽ bị hộ khách làm biến thái. Lý Đại Trang lắc đầu nói, không có. Ôn Văn con mắt híp mắt, âm thầm tổng cộng. Vô luận là vui buồn thất thường, vẫn là cắn chuột chết. Cũng không thể chứng minh là siêu sức mạnh tự nhiên quay phá, bất quá cái này đã đầy đủ gây nên Ôn Văn hứng thú, hắn là một cái không chịu ngồi yên người. Những ngày này hắn trong nhà nhàn quá lâu, cũng là thời điểm nên ra ngoài kiếm chuyện chơi một chút. Nói một cái địa điểm đi, ta đi tìm ngươi, chúng ta gặp mặt đàm luận. Định tốt địa điểm gặp mặt về sau, Ôn Văn liền cúp điện thoại. Ta đi trước, có một số việc phải xử lý. Ôn Văn cùng đám người đơn giản cáo biệt, liền lái xe tiến về Lý Đại Trang chỗ địa điểm. Làm Ôn Văn đạt tới thời điểm, Lý Đại Trang đang ngồi ở đường biên vỉa hè lên, ôm chặt quần áo trên người, bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy. Nhìn thấy mặc áo khoác trắng Ôn Văn đi xuống xe, Lý Đại Trang con mắt nhất thời liền thẳng, kinh khủng ký ức xông lên đầu, trực tiếp nguyên nhảy dựng lên, xoay người chạy. Ôn Văn từng tại Phù Dung Hà Nhạc Viên đã cứu hắn, nhưng là hắn tại Phù Dung Hà Nhạc Viên ký ức đã bị thợ săn hiệp hội tẩy sạch. Hiện tại hắn trong ấn tượng Ôn Văn liền là đêm đó cầm cưa điện chết biến thái. Vì lẽ đó, vừa nhìn thấy Ôn Văn, hắn vội vàng muốn chạy trốn. Ai ai ai, chớ đi a, không phải ngươi tìm ta giúp ngươi giải quyết vấn đề sao? Ôn Văn đi mau hai bước, bắt lấy Lý Đại Trang sau cái cổ, giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, đem hắn lôi trở lại. Ngươi, Lý Đại Trang chỉ vào Ôn Văn nói không ra lời, hắn kém chút bị dọa khóc. Ôn Văn xốc lên y phục của mình, hung thần ác sát nói với Lý Đại Trang, ngươi cái gì ngươi, ta là người tốt.